Chương 786. Sa tổ Huyền Băng Diệu Dụng. Chương 786. Sa tổ Huyền Băng Diệu Dụng. Cái này sao có thể? Cùng Tiên Đương đồng dạng ý nghĩ, dĩ nhiên chính là trước bị rời ra đại đao Trương Bạc Sơn, vừa rồi Diệp Băng cái kia một ô nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, bằng không cũng sẽ không để hắn phách không. Vẹn vẹn dưới một cách này, Trương Bạc Sơn liền có loại cảm giác, trước mắt Diệp Băng, cùng hơn một tháng trước so ra, đã có bản chất bất đồng. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ băng lực tu vi tăng lên tới linh quân cấp bậc, còn có cái kia sức chiến đấu, cùng hơn một tháng trước cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phải biết hôm đó chính là tại cái này vô danh hoang đảo phía trên, Trương Bạc Sơn thế nhưng là đem Diệp Băng áp chế được không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng còn phải dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù, thậm chí là cái kia thanh giáp lân nhân chủ động hiến thân, lúc này mới chạy thoát. Lúc trước thời điểm, coi như đối phương lịch thiên đột phá đến nhất phẩm linh quân, Trương Bạc Sơn cũng nửa điểm cũng không có đem Diệp Băng để vào mắt, nhưng là giờ này khắc này, hắn rõ ràng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Băng lực tu vi tạm thời trước bất luận, chí ít thân thể này lực lượng, Trương Bạc Sơn tin tưởng mình cho dù là bật hết hỏa lực, cũng chưa hẳn là cái này nhỏ nhỏ thiếu niên đối thủ. Thiên Đương đường chủ, tiểu tử này nhục thân lực lượng có gì đó quái lạ, dùng băng kỹ nghiền ép. Ý niệm trong lòng chuyển động, Trương Bạc Sơn thừa cơ lui ra phía sau vài thước, sau đó trong miệng hét lớn thanh âm, cũng làm cho Thiên Đương không có quá nhiều do dự, tại cảm thụ qua Diệp Băng nhục thân lực lượng sau đó, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này giả mồm. Hô hô hô, ba ba ba. Đồng thời lui ra phía sau mấy bước Trương Bạc Sơn Thiên Đương, trong tay đồng thời động tác, cường hãn băng lực khí tức từ mỗi người bọn họ thể nội tuôn trào ra, trong nháy mắt liền riêng phần mình tạo thành một bộ uy lực mạnh mẽ băng kỹ. Tại Trương Bạc Sơn hai tay rung động ở giữa, từng đạo gai băng phô thiên cái địa, phản phất muốn đem chỗ kia không gian đều bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, trên đó khí tức cũng làm cho được đứng ngoài quan sát đám người đều là âm thầm kinh hãi. Mà Thiên Đương bên này đâu, lại là giống như từng đạo dòng nước lan tràn mà đến, chỉ bất quá những này thoạt nhìn như là roi nước thứ bình thường bên trong, vẫn thoáng ánh lên nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Thiên Đương là huyết khô hội trung chuyên tư tàn sát hộ pháp, cả đời này giết qua người nhiều vô số kể, dần ra dưới, trong cơ thể hắn băng lực bên trong, một cách tự nhiên liền vẫn thoáng ánh lên huyết tinh lệ khí. Cỗ này lệ khí mặc dù thỉnh thoảng sẽ để cho Thiên Đương mất lý trí chỉ biết là đổ sát, nhưng là đối với lực chiến đấu của hắn, lại là một cái cực kỳ cường hãn gia trì. Tỷ như tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, loại này tàn sát huyết tinh chi khí phát ra, sẽ cho người có một loại đưa thân vào núi thây biển máu cảm giác, chưa chiến trước e sợ phía dưới, sức chiến đấu lại có thể phát huy ra mấy thành đâu. Theo cái nhìn của Thiên Đương là, phía trước cái này cái mao đầu tiểu tử mới bao nhiêu lớn, liền xem như băng lực thiên phú tu luyện có chút không tầm thường, khẳng định cũng là chưa từng gặp qua bao nhiêu huyết tinh. Tại chính mình cái này cuồng bạo huyết tinh băng lực khí tức phía dưới, chỉ sợ tiểu tử kia đều sẽ bị trực tiếp dọa đến run chân, liền xem như có mạnh hơn nhục thân lực lượng, cũng sẽ không còn có chút nào đất dụng võ. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Tại Thiên Đương khống chế phía dưới, cái kia mang theo huyết tinh chi khí dòng nước, đã là trong nháy mắt tập đến Diệp Băng bên cạnh, đem hắn toàn bộ thân thể đều kiện hàng được cực kỳ chặt chẽ. Đáng nhắc tới chính là, tại Thiên Đương cái này cường hành dòng nước trói buộc bên trong, còn ẩn chứa một tia lực lượng không gian, đối thượng hạ vị giả địch nhân, hắn lại làm sao có thể bỏ qua lực lượng không gian không sử dụng đây? Siêu siêu siêu. Đừng nhìn Trương Bạc Sơn cùng Thiên Đương có tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ, nhưng là tại thời khắc này phối hợp lại là cực kỳ ăn ý, tại Diệp Băng vừa mới bị dòng nước trói buộc một khắc này, hắn khống chế vô số gai băng, liền đã hướng phía Diệp Băng chen chúc phong tới. Thấy cảnh này, cách đó không xa Quý Vô Phàm trong lòng đều là run lên, thầm nghĩ cái này hai tên tiên đế cường giả dùng băng lực thôi phát băng kỹ nghiền ép, cái kia trước kia không gì làm không được thiếu niên, còn có thể hay không chuyển bại thành thắng đâu. Tiên đế cường giả lực lượng, đối với những tiên vương này người tu luyện mà nói, thật sự là quá kinh khủng, chí ít Quý Vô Phàm biết, đừng nói là chính mình, liền xem như bên kia thất phẩm linh quân huyết bù, ở vào thời khắc này tình cảnh, chỉ sợ cũng là bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ kết quả. Chỉ là không có người phát hiện chính là, làm Thiên Đương dòng nước trói buộc, còn có Trương Bạc Sơn ngàn vạn gai băng đánh tới thời điểm, Diệp Băng trong đôi mắt không thể nghi ngờ là hiện ra một vòng mịt mở trêu tức. Vâng, chỉ gặp từ trên thân của Diệp Băng đột nhiên bộc phát bưu một vòng cực kỳ đặc thù khí tức, loại khí tức này thậm chí để Trương Bạc Sơn cùng Thiên Đương đều có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, là Sa tổ Huyền Băng khí tức. Hai vị này tiên đế cường giả quả nhiên là trí nhớ kinh người, mặc dù mới vừa rồi cùng Sa tổ Huyền Băng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cũng tại thời khắc này tình tưởng cảm ứng được cái kia cố thuộc về Sa tổ Huyền Băng đặc thù khí tức. Hào hào hào, lại một trận tiếng nước truyền đến, nguyên lai là từng đạo dòng nước từ Diệp Băng quanh người lướt qua, vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, Thiên Đương thi triển dòng nước trói buộc chính là biến mất không thấy. Giờ khắc này Diệp Băng hiển nhiên là thi triển Sa tổ Huyền Băng thủy chi lực, thử hỏi ở trên đại lục này lại có loại nào thủy thuộc tính lực lượng là so Sa tổ Huyền Băng còn muốn cường hoành hơn đây này. Mặc kệ Thiên Đương thi triển thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, cũng từ đầu đến cuối chạy không khỏi thủy thuộc tính phạm chủ, làm hắn thi triển môn này trói buộc băng kỹ thời điểm, tại Diệp Băng trong lòng liền cho là hắn chỉ là múa dịu qua mắt thợ thôi. Hoa, lại một đường tiếng nước truyền đến, chỉ gặp cái kia đem Thiên Đương dòng nước trói buộc băng kỹ đồng hóa Sa tổ Huyền Băng thủy chi lực, rõ ràng là tại một trận biến ảo phía dưới, ở trước mặt Diệp Băng tạo thành một vòng trong suốt màn nước. Phốc phốc phốc. Giờ này khắc này, Trương Bạc Sơn tế ra vô số gai băng, rốt cục bay đến Diệp Băng trước người, sau đó liền đâm vào cái kia trong suốt màn nước bên trong, phát ra từng đạo thanh âm cổ quái. Ở trước mặt Diệp Băng óng ánh màn nước bên trong, phản phất có được một loại cực mạnh tính bền dẻo, những cái kia nhìn như uy lực kinh người gai băng, vừa mới đâm vào màn nước bên trong, liền bị loại lực lượng này hóa giải lực đạo, thậm chí liền màn nước một mặt khác cũng không có cách nào xuyên ra. Điều đó không có khả năng. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ Trương Bạc Sơn cùng Thiên Đương trong miệng, rõ ràng là phát ra như thế một đạo tiếng gầm, bọn hắn tựa hồ đối với sự thật trước mắt có một loại nồng đậm không thể tin. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng nhục thân lực lượng cường hành vô cùng, còn có thể để bọn hắn bị động tiếp nhận mà nói, cái kia giờ này khắc này thi triển cường lực băng kỹ, vậy mà cũng không có thể thương tổn được Diệp Băng mảy may, cái này để bọn hắn lý giải không thể. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng mặt ngoài tu vi cũng chỉ bất quá cái này nhất phẩm linh quân cấp độ, hai vị này phẩm tiên đế lại làm sao có thể biết thiếu niên này chân thực sức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là nhìn bề ngoài băng lực, mà là nhìn cái kia càng tăng mạnh hơn hoành viêm lực. Diệp Băng viêm lực tu vi tại băng lực đột phá đến nhất phẩm linh quân thời điểm, sớm đã đạt đến cựu phẩm linh quân đỉnh phong kinh khủng cấp độ. Dù là cựu phẩm linh quân đỉnh phong cùng nhất phẩm tiên đế ở giữa vẫn như cũ cách một cái đại giai, Diệp Băng cũng rốt cuộc không phải lúc ấy cùng Trương Vạn Sơn động thủ thời điểm không hề có lực hoàn thủ. Côn vật bi lũ cạ di ổ chương 787, đập nát nửa ngụm răng chương 787, đập nát nửa ngụm răng hiện tại, giờ đến phiên ta đi. Diệp Băng chỉ là thử nghiệm nhỏ Sa Tổ Huyền Băng một ít đặc tính, liền nhận được tốt như vậy hiệu quả, cái này khiến cho hắn lòng tin tăng nhiều. Trong khi trong miệng lạnh giọng rơi xuống về sau, thân hình đã là trong nháy mắt xuất hiện cái kia huyết khô hội hộ pháp thiên đứng trước người. So sánh với Trương Vạn Sơn, Diệp Băng đối cái này dám to gan đối tiểu thanh xuất thủ ra hỏa, không thể nghi ngờ là càng thêm căm hận, cho nên hắn cái thứ nhất chọn chúng mục tiêu công kích chính là Thiên Lưng. Không biết tự lượng sức mình, thấy Diệp Băng lại dám chủ động đối với mình phát ra công kích, Thiên Lưng giờ phút này căn bản không có ý thức được trước mặt hắn thiếu niên này tính khủng, cho rằng một cái nhất phẩm linh quân sâu kiến, liền xem như may mắn hóa giải công kích của mình, lại có thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì đâu. Một vòng hào quang màu tím tập thân mà đến, rất rõ ràng là thuộc về Diệp Băng món kia bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn, mà đối với một cái nhất phẩm linh công kích, Thiên Lưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn né tránh. Dù là vừa rồi Thiên Lưng đã ý thức thiếu niên này đủ thân lực lượng kinh khủng, có thể giờ phút này hắn rời Diệp Băng Viêm Thần Côn gần như thế, còn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Giờ phút này ở trong tay Thiên Lưng cũng là có một thanh đoạn kiếm vũ khí, trong lúc một khắc, hắn không chút do dự, trực tiếp vung lên đoạn kiếm trong tay, tiếp lấy Diệp Băng đập tới Viêm Thần Côn đón đỡ mà đi. Mới vừa rồi là Thiên Lưng kiếm đâm Diệp Băng, giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là biến thành phe phòng thủ, làm đây hết thảy quyền chủ động khống chế tại Diệp Băng trong tay thời điểm, kết quả tự nhiên là trở nên có chút không giống. Ken, Viêm Thần Côn cùng đoạn kiếm rất nhanh giao kích ở cùng nhau, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới chính là, làm kiếm côn tương giao một khắc này, từ cái kia màu tím côn phía trên, rõ ràng là tập ra một vòng màu bạc điện quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền đâm vào Thiên Lưng đoạn kiếm trong tay bên trong. Cái này một vòng điện quang, dĩ nhiên chính là Lôi Đình Liệt Viêm Lôi Đình chi lực, trong lúc nhất thời, Thiên Lưng đoạn kiếm trong tay mịt mờ điện quang lượn lờ, nhưng hắn lại là không có chút nào ý thức được nguy hiểm tiến đến. Mà lại lần này Thiên Lưng còn không có cảm ứng được đối phương cây gậy bên trong cái kia cố đại lực, đó cùng lúc trước kém chút đem hắn trực tiếp đánh cho đoạn kiếm rời tay bay ra lực lượng, đơn giản chính là một trời một vực. Chỉ là Thiên Lưng làm sao biết, lần này Diệp Băng thi triển, cũng không phải là cái kia cường hành đục thân lực lượng, mà là dùng một chút mưu lợi thủ đoạn, làm hắn không có tuột tay buông ra đoạn kiếm trong tay thời điểm, liền đã chú định tiếp xuống kết cục. Xì xì xì. Tương đạo điện quang lượn lờ tại trên đoạn kiếm, cơ hồ chỉ là một hơi thời gian, cũng đã trực tiếp tập đến đoạn kiếm chuôi kiếm, tận đến giờ phút này, Thiên Lưng mới ý thức tới một chút không đúng. Chỉ tiếp giờ phút này mới ý thức tới đã quá muộn, đang lúc Thiên Lưng muốn tuột tay buông ra đoạn kiếm trong tay thời điểm, một vòng màu bạc điện quang trong nháy mắt tập nhập tay hắn quấn bên trong, làm cho hắn toàn bộ phải nửa người đều tại thời khắc này trở nên tê liệt không chịu nổi. Lôi Đình Liệt Viêm chính là thiên địa thần vật, Lôi Đình chi lực cũng là đã trải qua thiên truy bách luyện sau đó mới hình thành, đó là thế gian hết thảy lôi điện lực lượng chủ thể. Mà lại theo Diệp Băng thực lực tăng lên, hắn có khả năng khống chế Lôi Đình chi lực cũng càng ngày càng nhiều, tỉ như nói giờ phút này thi triển Lôi Đình chi lực, cùng tại Thiên Vương cấp bậc thời điểm, đã hoàn toàn khác nhau. Bèn bèn một đạo Lôi Đình chi lực, liền đã để Thiên Lưng cái này nhất phẩm tiên đế cường giả phải nửa người tê liệt không chịu nổi, thẳng đến cảm ứng được loại kia khó tả tê liệt, Thiên Lưng mới chính thức trở nên kinh hoàng. Nửa người không thể động, thời khắc này Thiên Lưng không thể nghi ngờ chỉ có thể mặc người chém giết, coi như hắn còn có tay trái chân trái có thể thi triển thủ đoạn, nhưng là quỷ dị như vậy, không thể nghi ngờ là để hắn dâng lên một tia cực độ bất an. Hô, Diệp Băng đắc thế không tha người, mắt thấy cái kia Thiên Lưng tay trái đã có động tác, hắn rõ ràng là lại một lần nữa huy động Viêm Thần Côn trong tay, hướng phía hắn tay trái nên đón. Không tốt. Vừa mới nếm qua một lần thua thiệt Thiên Lưng, giờ phút này tay trái không có vật gì, vô ý thức chính là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mà liền tại hắn rút tay về thời khắc, mới phát hiện Diệp Băng cái này nên kích mà đến một côn, cũng chỉ là một thức hư chiêu. Ầm. Tại Diệp Băng thủ đoạn khẽ nhúc nhích ở giữa, cái kia màu tím Viêm Thần Côn rõ ràng là nhẹ nhàng nhất chuyển, sau đó hung hăng đánh vào Thiên Lưng nửa bên mặt trái trên má, cơ hồ đem hắn toàn bộ má trái đều đánh cho lõm luôn xuống dưới. Phốc phốc. Trên mặt của Thiên Lưng nguyên vốn cũng không có mấy lượng thịt, lần này ăn Viêm Thần Côn một cái trọng kích, tại phun ra ra một ngụm đỏ thơm máu tươi đồng thời, còn kèm theo nửa ngụm màu đỏ trắng răng máu, cực kỳ thê thảm. Cái này, thấy cảnh này, nơi xa quan chiến không chỉ có là Lữ Dịch Thông Huyết Bổ hai người kinh ngạc đến sững sờ, liền xem như nguyên bản đối Diệp Băng có phần có lòng tin quý vô phàm, cũng khá là chưa tỉnh hồn lại. Cái này sao có thể, hắn rõ ràng chỉ có nhất phẩm linh quân tu vi, tại sao lại cường đại như thế? Muốn nói trong mấy người này kinh hãi nhất, khẳng định phải xem như đồng dạng tại triều Diệp Băng phát ra công kích Trương Vạn Sơn, hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa, nhất phẩm tiên đế Thiên Lưng, vậy mà liền bị Diệp Băng một côn cho vênh thành bộ dáng này. Thời khắc này Thiên Lưng, đường đường nhất phẩm tiên đế, nửa gương mặt đã không giống hình người, liền như là chân chính khô lâu giống như ma quỷ, nhìn cực kỳ dọa người. Diệp Băng một côn này lực lượng có thể thực không nhỏ, không chỉ có là đem thiên ưng nửa bên mặt đều đánh cho nát nhừ, thậm chí liền cái kia não hải đều hứng chịu tới cực kỳ chấn động nghiêm trọng, trong thai ông tác hưởng. Siêu. Đối với mặt khác đám người, Diệp Băng cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ, thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, đã là lần nữa cướp Lâm Thiên Ưng bên người, đây là đánh lấy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn suy nghĩ. Đối với cái này dám to gan đối tiểu thanh động niệm bẩn thỉu ra hỏa, Diệp Băng không có chút nào lòng thương hại, mà giờ khắc này thì đừng, đang đứng ở đầu não ngất đi mộng nhiên trạng thái, lại làm sao có thể tránh qua được Diệp Băng cường lực một kích đâu. Tiểu tử, ngươi dám? Thấy thế Trương Vạn Sơn không khỏi sầm mặt lại, trong lòng của hắn tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu là thật sự để Diệp Băng đắc thủ đem Thiên Ưng đánh giết, cái kia kết quả của mình chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Trương Vạn Sơn ngược lại là có thể cảm ứng được Thiên Ưng trạng thái, biết hắn chỉ là nhất thời đầu não ngất đi, lại chỉ có thể coi là da thịt ngoại thương thôi, một khi tỉnh táo lại, sức chiến đấu hẳn là sẽ không tổn hao nhiều. Nhưng nếu là Diệp Băng một côn này rơi đem hạ xuống, vậy cái này Lâm Thời Minh Hữu liền xem như bị mất ở chỗ này, bởi vậy vô luận như thế nào, Trương Vạn Sơn đều khó có khả năng để Diệp Băng đạt được. Hô, cái gọi là tấn công địch chỗ tất yếu, Trương Vạn Sơn biết Diệp Băng tốc độ cực nhanh, còn muốn từ chính diện đi đón đỡ thiếu niên này bản mệnh thần khí, hẳn là không thể nào, cho nên hắn quyết định thật nhanh, dùng một loại có chút có hiệu quả phương pháp. Giờ phút này Trương Vạn Sơn trong tay, còn nắm một thanh đại đao đầu, thấy hắn huy động đại đao, hướng phía Diệp Băng phía sau lưng giận chặt mà đi. Hắn thấy, thiếu niên này nhục thân lực lượng liền xem như mạnh hơn, cuối cùng cũng là thân thể máu thịt, luôn không khả năng vì giết thiên lương, mà đưa tính mạng của mình tại không để ý a. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 788. Thật coi ta là đùa giỡn sao? Chương 788, thật coi ta là đùa giỡn sao? Bảnh. Nào biết được ngay tại Trương Vạn Sơn cho rằng Diệp Băng vô luận như thế nào cũng muốn trước bảo toàn chính mình, từ đó giải được thiên lương hẳn phải chết tình thế nguy hiểm thời điểm, sau một khắc, một đạo cổ quái tiếng vang đã là từ tiền phương truyền đến. Nguyên lai Diệp Băng trong tay Viêm Thần Côn động tác đồng thời không có dừng chút nào trệ, rõ ràng là liền thân sau đó chí mạng công kích đều mặc kệ, màu tím Viêm Thần Côn hung hăng đánh vào Thiên Ưng trên đầu. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi mà ra, Viêm Thần Côn cỡ nào uy lực, lại là ở chỗ Thiên Ưng tại mộng nhiên ở giữa, hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, lần này trực tiếp là đem hắn đầu đều cho sinh sinh gõ được vỡ nát. Thấy cảnh này, cách đó không xa Lữ Dịch Thông cùng Huyết Bộ đều kinh ngạc đến sững sờ, đây chính là nhất phẩm Tiên Đế cường giả a, cứ như vậy bị người đem đầu đánh nát mà chết rồi, mà lại đánh chết nhất phẩm Tiên Đế Thiên Ưng, hay là một cái vừa mới đột phá đến nhất phẩm linh quân nho nhỏ thiếu niên. Trong lúc một khắc, liền Lữ Dịch Thông cái này luôn luôn lấy thông minh lấy sừng gian tráng người, đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đến mức càng xa xôi Quý Vô Phàm tiểu thanh bọn người, thì là vừa vui vừa lo, vui chính là cái kia vừa rồi khi dễ tiểu thanh ác nhân rốt cục bỏ mình, thế nhưng là Diệp Băng tiếp xuống kết quả, tựa hồ cũng sẽ không tốt như vậy a, tiểu tử này thế mà không tránh. Trái lại Vạn Bảo Thương hội hộ pháp Trương Vạn Sơn, cũng là trước bị tình hình như vậy kinh ngạc một chút, chợt chính là đại hỉ như điên, bởi vì đây không thể nghi ngờ là hắn rất muốn nhất nhìn thấy kết quả. Vừa rồi Trương Vạn Sơn sở dĩ xuất thủ chỉ là sợ Diệp Băng thu thập hết Thiên Ưng sau đó lại đến đối phó chính mình một cây chẳng chống vững nhà thôi, cũng không phải nói hắn cùng Thiên Ưng có cái gì giao tình. Thậm chí bởi vì Diệp Băng thể nội hai đại huyền băng, hai cái vị này mới vừa rồi còn một lần huyên náo tối đuổi, kém một chút ra tay đánh nhau, nếu không phải là bởi vì Diệp Băng thủ đoạn rất mạnh, bọn hắn chỉ sợ cũng trước muốn tranh cái người chết ta sống. Hiện tại Thiên Ưng bị Diệp Băng đánh nát đầu mà chết, mà thiếu niên này vậy mà đối phía sau mình công kích không có chút nào né tránh ý tứ, cái này chẳng phải là hướng phía Thiên Ưng suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ trạng thái đang phát triển sao? Đến lúc đó lớn nhất đối thủ cạnh tranh Thiên Ưng bỏ mình, cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên cũng bị chính mình một đao chém giết, vậy còn có người nào sẽ đến cùng mình tranh đoạt hai đại huyền băng đâu? Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều nhanh muốn hưng phấn đến từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, huyền băng thần vật gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay, cho dù là một tên thần hoàng cường giả, đều khó có khả năng lại bình tĩnh a. Mặc dù Trương Vạn Sơn hưng phấn trong lòng đã cực, nhưng hắn trong tay động tác lại là nửa điểm cũng không có đình trệ, chỉ có đem trước mắt cái này cổ quái thiếu niên triệt để chém giết, có lẽ mới có thể thực hiện những cái kia nguyện vọng trong lòng. Đi chết đi. Đắc chí vừa lòng phía dưới, cho rằng tuyệt không có khả năng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trương Vạn Sơn trong miệng phát ra một đạo hét to thanh âm, sau đó chui này lại đao, cũng đã hướng phía Diệp Băng phía sau lưng hung hăng chặt xuống dưới. Ca ca. Nhìn thấy cái này tránh cũng không thể tránh một màn, xa xa tiểu thanh một tiếng bi thương, coi như nàng chỉ là một cái cựu đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện, giờ khắc này cũng có thể nhìn ra Diệp Băng không ổn. Đây chính là đường đường nhất phẩm tiên đế, Diệp Băng vừa rồi bởi vì đánh giết Thiên Ưng lại không có chút nào phòng bị, chỉ cần một đao kia rơi xuống, cho dù là cường hãn hơn nữa nhục thân, chỉ sợ cũng là bị nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Cách, cách, cách. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Trương Vạn Sơn đại đao trong tay lưỡi đao, mắt thấy ngay tại đem Diệp Băng thân thể cắt thành hai nửa thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, rõ ràng là truyền đến từng đạo thanh âm quái dị. Ngay sau đó Trương Vạn Sơn cùng đứng ngoài quan sát đám người liền tinh tường nhìn thấy, thiếu niên áo trắng kia trên thân, vậy mà toát ra từng sợi băng hoa, những này băng hoa đang thay đổi huyễn phía dưới, trong nháy mắt kết thành một bộ óng ánh băng tinh áo giáp. Soạn. Cùng lúc đó, Trương Vạn Sơn trong tay lại đao, rốt cục rơi vào băng tinh áo giáp phía trên, phát ra một đạo vang lớn thanh âm, lại chỉ là đem nơi đó chém vào băng hoa vang khắp nơi, cũng không thể triệt để phá mất băng tinh phòng ngự. Đây là cảm ứng đến trong tay truyền đến lực phản chấn, Trương Vạn Sơn khuôn mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Đến giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện chính mình vẫn là bị trước mắt tiểu tử này cho tinh kế. Nghĩ đến Diệp Băng cũng không phải là không có chút nào phòng bị, sớm tại Trương Vạn Sơn động thủ một khắc này, liền đã có chuẩn bị qua, hắn chính là muốn tương kế tiểu kế, làm cho Trương Vạn Sơn thi triển không ra mặt khác cứu trợ Thiên Ứng thủ đoạn, từ đó nhất cử kiến công. Diệp Băng thế nhưng là biết lúc trước một câu đó, nghiêm ngặt nói đến, chỉ là để Thiên Ứng nhận một chút da thịt ngoại thương thôi, căn bản không có đối với hắn sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tối đa cũng chính là hình dáng tướng mạo đáng sợ một điểm. Nhưng là cái kia bởi vì chấn động lâm vào ngộp nhiên mà thoáng qua tức thì cơ hội, Diệp Băng lại tuyệt đối không muốn buông tha, nếu như Trương Vạn Sơn là từ chính diện ngăn cản chính mình, có lẽ còn có thể để hắn thất bại trong gang tấc, nhưng chỉ là sau lưng công kích, Diệp Băng coi như không thèm để ý chút nào. Cái kia băng tinh áo giáp chính là Diệp Băng đối Huyền Băng thần vật một loại khác vận dụng, cái kia chính là tập hợp dòng dạng ngũ đại Huyền Băng băng hàn lực lượng, mà hình thành một bộ đặc thù áo giáp. Đừng nói chỉ là nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn, cho dù là đến một tôn nhị phẩm tiên đế thậm chí là tam phẩm tiên đế, chỉ cần không có đạt tới tiên đế cấp bậc cái thứ hai đường danh giới, một kích phía dưới cũng đừng hòng phá bỡ. Cái này Huyền Băng áo giáp, lực phòng ngự thật đúng là kinh người a. Cảm ứng đến trên lưng truyền đến lực ba đập nói, lại cảm ứng được chính mình không bị thương chút nào thân thể, Diệp Băng liền đối cái này Huyền Băng áo giáp có một cái toàn nhận thức mới, cái này tất nhiên là hắn về sau đối mặt người mạnh hơn một môn cường đại át chủ bài. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi một người. Diệp Băng thân khỏa băng tinh áo giáp, hoàn toàn không có đi quản cái kia đã rơi xuống mặt đất Thiên Ứng thi thể, thấy hắn chậm rãi xoay người lại, đối với tay kia nắm đại đao, còn có chút sững sờ Trương Vạn Sơn nhẹ nhàng nói ra. Diệp Băng, Huyền Băng dạng này thần vật, không phải ngươi có tư cách có, chỉ cần ngươi đem giao cho ta, ta đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng như thế nào? Bị Diệp Băng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hung hăng nhảy một cái, khẩu khí so với lúc trước cũng có một tia thỏa hiệp, nghĩ đến là Diệp Băng đánh giết Tiên Ưng một màn kia, để vị này nhất phẩm tiên đế có chút cố kỵ. Đương nhiên, muốn để Trương Vạn Sơn chủ động từ bỏ Huyền Băng thần vật, đó cũng là tuyệt đối không thể nào, hắn thấy, vừa rồi Tiên Ưng chỉ là bất ngờ không đề phòng, lấy tiểu tử này một loại nào đó đạo nhi, nếu là chính mình cẩn thận một chút, nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Huống chi Trương Vạn Sơn sau lưng còn dựa vào một tôn Vạn Bảo Thương Hội quái vật khổng lồ đâu. Cái kia thực lực tổng hợp gần với Tam Đại Thần Điện Vạn Bảo Thương Hội mới là Trương Vạn Sơn như vậy lực lượng ý trưởng lớn nhất. Ta đã nói rồi, Vạn Bảo Thương Hội cùng người của Huyết Khô Hội hôm nay một cái đều khó có khả năng còn sống rời đi, thật coi ta là đùa dẫn sao? Nghe được Trương Vạn Sơn lời nói, Diệp Băng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có thể là đem mới vừa nói qua nói lại một lần nữa một lần. Lời vừa nói ra, Song Phương trên cơ bản xem như không có chút nào điều hòa được sống. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di ổ Trương 789. So với Băng Thần Điện như thế nào? Chương 789, so với Băng Thần Điện như thế nào? Diệp Băng, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Vạn Bảo Thương Hội hậu quả. Trương Vạn Sơn sắc mặt âm trầm như nước, tại được chứng kiến Diệp Băng cường thế sau đó, tâm cảnh của hắn không thể nghi ngờ là có một chút cải biến, nếu như không cần động thủ liền có thể cầm tới hai đại Huyền Băng, cái kia không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Vạn Bảo Thương Hội. Nghe được Trương Vạn Sơn chuyển ra bối cảnh của chính mình, Diệp Băng trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, thấy hắn nắm Viêm Thần Côn tay phải vừa nhấc, rõ ràng là chỉ hướng một cái phương hướng. Ngươi biết hắn là ai sao? Diệp Băng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho bao quát Trương Vạn Sơn ở bên trong tất cả mọi người đều tập trung vào đoạn côn trong tay của hắn chỉ địa phương, chỉ gặp ở nơi đó, đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt trung khí cực kỳ chưa đủ lão giả. Hắn không phải liền là Định Hải Tông một cái nho nhỏ thất phẩm thiên vương sao? Đối với Diệp Băng chỉ tên lão giả kia, trải qua cái này hơn một tháng thời gian ở chung, Trương Vạn Sơn dù là biết hắn xuất từ Định Hải Tông, cũng không có nửa điểm để ở trong lòng, dù sao người kia chỉ có thất phẩm thiên vương tu vi thôi. Giờ phút này Diệp Băng chỉ vị này, thình lình chính là Định Hải Tông quý vô phàm, chỉ là đám người không biết là, tại loại này kiếm bạt nộ trương thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nâng lên vị này người của Định Hải Tông vận, rốt cuộc là ý gì? Lão quý, ngươi đến nói cho hắn biết, Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh, có tư cách để cho ta biết khó mà lui sao? Diệp Băng không để ý đến Trương Vạn Sơn, mà là đối với quý vô phàm mở miệng phát ra tiếng, trong nháy mắt liền để người sau minh bạch dụng ý của hắn, lúc này trong đôi mắt giản mua hiện lên một tia tinh quang. Thời khắc này thế cục, không thể nghi ngờ đã không phải là lại khống chế tại nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn trong tay, cường thế đánh giết tiên đương Diệp Băng, chính là quý vô phàm cường đại nhất hậu thuẫn, cho nên hắn căn bản không có chút nào cố kỵ. Trương Vạn Sơn, ngươi cho rằng Vạn Bảo Thương Hội thực lực so với Băng Thần Điện như thế nào? Quý vô phàm cũng là một cái tâm tư xoay chuyển cực nhanh người, cũng không có tiếp lấy Diệp Băng nói ra tình hình thực tế, mà là hỏi ngược lại Trương Vạn Sơn một câu. Đối với tên ghê tởm này, hắn không thể nghi ngờ cũng có chút căm hận, cho nên giờ phút này có chút hưng phấn. Em đẹp, kéo cái gì Băng Thần Điện? Nghe vậy Trương Vạn Sơn không khỏi nhíu mày, hắn hay là có tự biết rõ, coi như Vạn Bảo Thương Hội tại Huyền Băng Đảo đã coi như là chúa tể một phương, thế nhưng là so với Tam Đại Thần Điện đến, cái kia không thể nghi ngờ là rất có cân bằng. Tam Đại Thần Điện luôn luôn là Huyền Băng Đại Lục chân chính chúa tể, mà Băng Thần Điện càng là trong đó số một, cho dù là Chú Khí Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, cũng không dám nói mình thực lực tổng hợp có thể mạnh hơn Băng Thần Điện. Vạn Bảo Thương Hội nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực thôi, Băng Thần Điện tùy tiện một trưởng lão lấy ra, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Chỉ là Trương Vạn Sơn có chút nghĩ không thông, giờ phút này rõ ràng là mình tại đối phó Diệp Băng, làm sao Quý Vô Phàm đột nhiên kéo tới Băng Thần Điện trên người đây? Chẳng lẽ cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, lại là đến từ Băng Thần Điện hay sao? Cái này có thể có chút phiền phức rồi. Trương Vạn Sơn nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, bất quá ý nghĩ này lướt qua não hải sau đó, hắn trong đôi mắt lại là lóe ra một tia hung ác ánh sáng. Nếu Song Phương đã kết thủ, cái kia cho dù thiếu niên này chính là đến từ Băng Thần Điện, tại Huyền Băng Thần Vật dụ hoặc phía dưới, hôm nay nhất định phải được chạm thảo trừ căn, mà lại ở trên đảo có một cái tính một cái, tất cả đều không thể lưu. Trong lúc một khắc, Trương Vạn Sơn không thể nghi ngờ là đem cùng là Vạn Bảo Thương hội Lữ Dịch Thông cũng bao quát tiến vào, đắc tội Băng Thần Điện sự tình, hắn là tuyệt đối không dám để cho hắn tiết lộ, cái kia thậm chí có thể sẽ vì Vạn Bảo Thương hội đưa tới tai họa ngập đầu. Chính là trước mặt ngươi vị này, ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm, đem Băng Thần Điện thiên tài Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Dương đánh cho trọng thương, còn đem nhất phẩm tiên đế hộ pháp Lô Tông Tu sinh sinh đập gãy một cánh tay, liền ngũ phẩm thần hoàng cựu trưởng lão Lô Bình Giang cũng là có đi không về. Đến lúc này, Quý Vô Phàm không còn giấu giếm những gì mình biết những cái kia kinh thiên đại sự, nghe được hắn giống như vinh yên chậm rãi mà nói, không chỉ có là để Trương Vạn Sơn Lữ Dịch Thông ba người trợn mắt hốt mồm, liền liền bên cạnh hắn hai vị Định Hải Tông linh quân cường giả cũng là một mặt hãi nhiên. Những vật này chưa từng đi ngoại băng vực nam vực người tu luyện, tuyệt đối là không thể nào biết đến, mà gần nhất một thuyền từ ngoại băng vực mà đến Thiên Vương cường giả bọn họ, tất cả đều chết tại Hắc Lân Hải xà tàn phá bừa bãi phía dưới. Có thể nói tại băng nguyên hải này nam vực chỗ sâu, chỉ có Quý Vô Phàm mới là hiểu rõ nhất trận kia kinh thiên đại chiến người, như là Trương Vạn Sơn Lữ Dịch Thông, còn có huyết bù cùng bên này hai vị nhất phẩm linh quân, tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói. Mà cái tin này, đối với Trương Vạn Sơn bọn người tới nói đơn giản chính là lòng trời lở đất, dù sao bọn hắn đều là có thân phận bối cảnh người, nhất là Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông, đối với băng thần điện những cái kia nổi danh nhân vật, càng làm mà biết quá sâu. Thế hệ trẻ tuổi Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ tạm thời không đề cập tới, dù là tên tuổi lại lớn, cũng bất quá là mới vào linh quân cấp độ thôi, bọn hắn những này tiên đế cường giả còn không biết như thế nào để vào mắt. Thế nhưng là cái kia Lư Thị Thúc cháu, địa vị có thể là cùng nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú, chính là băng thần điện chủ điện hộ pháp, hắn thúc thúc càng là băng thần điện cựu trưởng lão, đường đường ngũ phẩm thần hoàng. Liên nhân vật như vậy, vậy mà cũng thua ở nho nhỏ ngoại băng vực, hơn nữa còn là trước mắt cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên tạo thành, này làm sao như thế để cho người ta không muốn tin tưởng đâu. Nói hiệu nói vượng, Lô Bình Giang trưởng lão chính là ngũ phẩm thần hoàng, chỉ bằng tiểu tử này cũng có thể giết được hắn. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, Trương Vạn Sơn vừa rồi chấn kinh trong nháy mắt biến thành khinh thường cười lạnh, bởi vì cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm, hắn lúc này hỏi lại trào phúng lên tiếng. Theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, nếu như Diệp Băng thật có thể đánh giết ngũ phẩm thần hoàng, một cái tát kia liền có thể đem chính mình trục chết, cần gì phải ở chỗ này đả sinh đả tử. Lui một vạn bước giảng, dù là Diệp Băng có đánh giết Lô Tông Tú cái này nhất phẩm tiên đế năng lực, lúc ấy cũng sẽ không chạy trối chết, dùng quỷ sa đảo tới làm đường lui của mình. Cái này hết thảy tất cả đều tại cho thấy Quý Vô Phàm nói tới chính là lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không đủ thủ tín, đây chỉ là Quý Vô Phàm tại thay Diệp Băng tạo thanh thế, muốn chấn trụ chính mình Vạn Bảo Thương hội này hộ pháp thôi. Đó là bởi vì bị Trương Vạn Sơn như thế một ép buộc, Quý Vô Phàm mặt mo trướng đến đỏ bừng, chính là muốn đem một ít tình hình thực tế nói ra, nhưng không ngờ vừa mới nói đến mấy chữ, liền bị Diệp Băng cắt đứt. Nói cho ngươi nhiều như vậy, kỳ thật không phải muốn nói ta có bao nhiêu lợi hại, chỉ là muốn để cho ngươi biết, ta Diệp Băng liền Băng Thần Điện còn không sợ, há lại sẽ sợ ngươi một cái Vạn Bảo Thương hội. Diệp Băng sở dĩ đánh gãy Quý Vô Phàm, đó là không muốn theo ý bại lộ lúc trước vị kia gọi một lăng tiền bối cường giả, đối với vị cường giả kia, hắn mang vô cùng cảm kích cùng tôn kính. Mà Diệp Băng lời ấy cũng là lẽ phải, ngươi Trương Vạn Sơn không phải muốn dùng Vạn Bảo Thương hội đến uy hiếp chính mình thỏa hiệp sao? Cái kia so với Băng Thần Điện như thế nào? Chính mình liền Băng Thần Điện cũng dám là địch, chỉ là Vạn Bảo Thương hội, lại tính là thứ gì? Côn Vật Bi Lũ Cạ Di Ổ chương 790. Vung Đao Tự Vẫn chương 790, Vung Đao Tự Vẫn ăn nói bừa bãi, ai biết là thật là giả. Đối phương ngươi một lời ta một câu nói rồi nhiều như vậy, Trương Vạn Sơn mặc dù có chút suy đoán, thực sự tuyệt không tin tưởng đây là sự thực, cho nên sau một khắc hắn trực tiếp là hừ lạnh lên tiếng. Nói cho cùng, coi như việc này là thật, Trương Vạn Sơn cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không bỏ qua Diệp Băng, dù sao tại Huyền Băng Thần Vật dụ hoặc phía dưới, không ai có thể dễ dàng buông tha. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Băng cường thế đánh giết Thiên Lưng, cho thấy không thua tại nhất phẩm tiên đế thực lực, nhưng theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, tiểu tử này mưu lợi thành phần hẳn là càng nhiều hơn một chút. Có nhiều thứ có thể chỉ lần này thôi, đã hiện ở trước người sau đó, còn muốn thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trương Vạn Sơn tự tin nhất, kỳ thật cũng không phải là Vạn Bảo Thương hội bối cảnh, mà là chính mình cái này nhất phẩm tiên đế tu vi, bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng mới nhất phẩm linh quân, có thể giết chết Thiên Lưng, đã coi như là hắn vinh hạnh lớn nhất đi. Giống chuyện như vậy, lại làm sao có thể liên tục phát sinh hai lần đâu. Đây mới là Trương Vạn Sơn trong lòng lớn nhất lòng tin nơi phát ra, hắn một lòng nghĩ đạt được hai đại huyền băng sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không có ý thức được chính mình chân chính tình cảnh. Diệp Băng có thể đánh giết Thiên Lưng, cũng không phải dựa vào cái kia nhất phẩm linh quân băng lực tu vi, mà là đã đạt tới cửu phẩm linh quân đỉnh phong viêm lực tu vi, loại này đối băng lực có khắc chế hiệu quả lực lượng, mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Chính là những tin tức này phong bế, làm cho Trương Vạn Sơn tại lúc này làm ra một cái quyết định sai lầm, nghe được hắn linh tiếng hừ lạnh rơi xuống sau đó, trong tay lại đao, rõ ràng là lại một lần nữa hướng phía Diệp Băng vung chặt mà tới. Chỉ là Trương Vạn Sơn không nhìn thấy chính là, tại hắn cùng Diệp Băng triển khai đại chiến đồng thời, cái kia Vạn Bảo Thương hội Hãm Vân Đạo phân hội hội trưởng Lữ Dịch Thông, đã là rời nào đó mấy đạo nhân ảnh, lại tới gần mấy phần. Đến mức huyết khô hội thất phẩm linh quân huyết bù, giờ phút này cũng là dưới chân đạp bước, tựa hồ muốn thấy tình thế không đúng lập tức rút lui, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ thiên đương cái chết, làm cho hai vị này trong lòng đều dâng lên một tia dị dạng cảm xúc ca. Ken, Diệp Băng Viêm Thần Côn trong tay, cùng Trương Vạn Sơn bổ tới đại đao hung hăng giao kích ở cùng nhau, chợt một vòng màu bạc lôi điện đã là lượn lờ bên trên người sau đại đao, làm cho hắn ánh mắt run lên. Thử, thật coi ta là thiên đương cái kia ngu xuẩn sao? Nhìn thấy một màn kia mịt mờ lôi điện chi lực, Trương Vạn Sơn trong lòng có chút run lên, trong miệng lại là phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, hắn hiển nhiên là nhận ra cái này vừa rồi dẫn đến Thiên Ưng chết thủ đoạn. Bất quá Trương Vạn Sơn khinh thường không về khinh thường, trong lòng của hắn thực sự biết rõ, nếu là mình mới là cái kia cái thứ nhất đối mặt cái này mịt mờ lôi điện người, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không so Thiên Ưng tốt đi đến nơi nào. Giờ phút này Trương Vạn Sơn có thể nhẹ nhõm phát hiện, nhưng thật ra là dính Thiên Ưng ánh sáng, cái gọi là vết xe đổ hậu sự chi sư, một mực tại phòng bị Diệp Băng thủ đoạn hắn, trước tiên liền phát hiện những cái kia mịt mờ lôi điện. Nhưng mà lại xuống một khắc, Trương Vạn Sơn rõ ràng là phát hiện mình vô luận như thế nào thôi phát chính mình băng lực khí tức, vậy mà đều không thể để cho cái kia màu bạc điện quang biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền giống như là gắt gao bám vào tại chính mình đại đao vũ khí phía trên, làm sao vung đều vung không thoát, hơn nữa còn lấy một loại tốc độ cực nhanh, đang theo lấy tay phải của mình đánh tới. Đáng giận. Cảm ứng đến cái kia màu bạc điện quang căn bản là không có cách hóa giải, Trương Vạn Sơn không khỏi giận mắng một tiếng, nhưng đến lúc này, hắn biết nếu là mình lại không buông tay, chỉ sợ cũng được bước tiên đứng theo gót. Bởi vậy tiếp xuống phía dưới đám người liền thấy vô cùng ngoài ý muốn một màn, chỉ gặp cái kia nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn, rõ ràng là chống lại hướng Diệp Băng đoạn côn trong tay một kích, lại là tại quăng mấy lần sau đó, đem trong tay đại đao vũ khí trực tiếp cho vung được tuột tay bay ra ngoài. Ngoại nhân nhưng nhìn không đến lượn lờ đại đao những cái kia màu bạc lôi điện, cho nên trong mắt bọn họ Trương Vạn Sơn, tựa như là mình tại đùa nghịch đao đồng dạng, vui đùa, liền đem vũ khí của mình cho đùa nghịch thoát. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Vẹn vẹn chỉ trong một chiêu, chính mình tiện tay vũ khí liền bị chính mình chủ động ném đi. Trương Vạn Sơn cái này một mạch thật là không như bình thường, nghe được hắn quát to một tiếng phát ra, rõ ràng là lại từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh đại đao. "Ta còn thật muốn biết, ngươi muốn thế nào giết ta?" Ngay tại lúc Trương Vạn Sơn hét to âm thanh hạ xuống xong, một đạo nhẹ giọng phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm cho hắn sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay lại đầu tới. Nên đón Trương Vạn Sơn, chính là một đôi không có tròng trắng mắt đen kịt hai con người, mà tại như vậy bất ngờ không để phòng đối đầu cặp mắt kia, Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hung hăng chấn động, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Hắc ám chi lực. Giờ khắc này Diệp Băng thi triển, rất rõ ràng là cái kia thuộc về Hắc ám liệt viêm cùng Hắc ám huyền băng Hắc ám chi lực, mà lại hắn là hai loại thần vật Hắc ám chi lực cùng một chỗ thôi phát. Phối hợp với Diệp Băng tiên giai cao cấp linh hồn lực lượng, Trương Vạn Sơn tại xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Băng trong mắt đen nhánh một khắc này, liền đã chú định hắn tiếp xuống kết quả. Lúc trước lôi đỉnh chi lực tập huấn, chỉ là Diệp Băng vì mê hoặc Trương Vạn Sơn này mà thi triển, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đang thi triển qua một lần sau đó, còn muốn để Trương Vạn Sơn mắc lửa, hẳn là không thể nào. Diệp Băng chân chính giết lấy, hay là bất thình lình Hắc ám chi lực, dù là lấy Trương Vạn Sơn nhất phẩm tiên đế thực lực, Hắc ám chi lực chỉ có thể ảnh hưởng hắn ngắn ngủi một hai hơi thời gian, nhưng cái này đã đủ rồi. Ken, Diệp Băng có chuẩn bị mà phát, tại Trương Vạn Sơn thần trí vừa mới lâm vào hỗn độn thời điểm, đã là viêm thần côn hất lên, sau đó hung hăng đập vào vị này nhất phẩm tiên đế tay phải trên đại đao. Cái này một đập chi lực thật lớn, lâm vào hỗn độn Trương Vạn Sơn, giờ phút này căn bản cũng không có chút nào lực lượng đi khống chế, sau đó phía dưới đám người, lại là thấy được cực kỳ một màn kinh người. Chỉ gặp tại Diệp Băng một đập phía dưới, cái kia giữ tại Trương Vạn Sơn trong tay đại đao, rõ ràng là tận tốc vung sắp nổi đến, nhìn đao phong kia, lại là hướng phía hắn bản nhân cổ họng yếu hại mà đi. Không thể không nói Trương Vạn Sơn thân là nhất phẩm tiên đế, đối hắc ám chi lực hẳn tính, so với lúc trước Đàm Mạc Nam có thể là vậy ai đến, mạnh không phải một chút điểm. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, Trương Vạn Sơn liền đã thanh tỉnh lại, bất quá nên còn hắn, lại là trong tay mình một vòng lóe sáng đao quang, mà lại cái này xóa sạch đao quang, cách cổ của hắn đã bất quá tấc hơn xa. Không cần. Kinh hai muốn tuyệt Trương Vạn Sơn, lại muốn làm cái gì động tác đã không còn kịp rồi, lại có lẽ là hắn đại nào đã có ý thức, nhưng là kia ý thức này muốn chuyển vào cánh tay của mình bên trong, chung quy là chậm một kia. Soạn. Nhất phẩm tiên đế có vũ khí, đó là cỡ nào sắc bén, lại thêm Diệp Băng viêm thần côn lực lượng gia trì, chỉ gặp tại Trương Vạn Sơn kinh hai tiếng hô rơi xuống sau đó, trong tay hắn đại đao đã là đem chính mình tròn vo một cái đầu, cho trực tiếp cắt xuống. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Côn vật bi lũ cạ gì ở chương 791. Đây không phải người, đây là yêu quái. Chương 791, đây không phải người, đây là yêu quái. Ầm. Trương Vạn Sơn chính mình cắt xuống đầu, bị khoang cổ bên trong toát ra máu tươi xông lên, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó xoay tít lăn ra mấy trượng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Toàn trường an tĩnh trong không khí, cơ hồ liền mọi người hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng, không có người nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể lý giải được. Một tên nhất phẩm linh quân người tu luyện, vậy mà có thể làm cho một tên nhất phẩm tiên đế chính mình đem đầu của mình cho cắt đi, cái này nếu là nói cho người khác nghe, chỉ sợ đều sẽ đưa ngươi xem như tên điên a. Không có ai biết một màn này đến cùng là như thế nào phát sinh, mà giờ khắc này thiếu niên mặc áo trắng kia tại trong lòng của bọn hắn, đã là giống như yêu ma quỷ quái đồng dạng tồn tại. Liền xem như Quý Vô Phàm cái này ba cái Định Hải tông người tu luyện, trong lòng cũng là cực độ không thể tưởng tượng nổi, dù là Quý Vô Phàm từng tại Hãm Vân thành Định Hải tông biệt viện, gặp qua cái này vô cùng một màn quỷ dị. Nhưng khi đó Mạc Lôi thành Đàm Mạc Nam, có thể chỉ có nhất phẩm linh quân cấp độ A, cùng nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn ở giữa, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh, đó là hai cái hoàn toàn không giống đại giai. Chỉ có như vậy chênh lệch, cả hai kiểu chết lại là không có sai biệt, đều là tại thiếu niên kia quỷ dị thủ đoạn phía dưới, đem đầu của mình cho cắt xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Đây không phải người, đây là yêu quái. Cách đó không xa thấy cảnh này huyết khô hội đường chủ huyết bù, giờ phút này trên mặt đã hoàn toàn không có màu máu, trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy, đó chính là Diệp Băng không phải người là yêu. Thử hỏi một cái nhân loại bình thường, sẽ thi triển ra như vậy yêu pháp sao? Trong lúc nhất thời, huyết bộ bọn hắn có thể nghĩ không đến cái gì hắc ám huyền băng hắc ám chi lực, bọn hắn đều bị trước mắt một màn này sinh sinh hù dọa. Bất quá huyết bộ phản ứng hay là cực nhanh, làm Trương Vạn Sơn một cái tròn vo đầu lăn ra sau đó, trong lòng của hắn chấn kinh vẫn như cũ, động tác lại là không chậm. Siêu. Huyết bộ dù sao cũng là một tên thất phẩm linh quân cường giả, lại là ở trong huyết khô hội quanh năm sờ soạng lần mò, tâm lý năng lực chịu đựng hay là cực mạnh, giờ khắc này rõ ràng là thân hình khẽ động, liền muốn phải thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Ngày đó chính là tại cái này vô danh hoang đảo phía trên, huyết bộ đã bị Diệp Băng thi triển Viêm Huyền Chi cực đánh cho trọng thương một lần, mà giờ khắc này thiếu niên áo trắng, không thể nghi ngờ là so với lúc trước còn kinh khủng gấp 10 lần. Huyết bộ trong lòng rõ ràng, lấy thiếu niên kia tàn nhẫn tâm tính, nếu là chính mình còn dám lưu tại nơi này, chỉ sợ cùng Thiên Ứng Trương Vạn Sơn kết quả, không có khác biệt gì. Huyết bộ tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn một hơi thời gian cũng đã lướt ra ngoài hơn 10 trượng, hắn giờ khắc này chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, biết lại chỉ hoãn một khắc, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Siêu. Nào biết được ngay tại huyết bộ lăng không lướt đi hơn 10 trượng ngay miệng, một vòng tử sắc lưu quang phát sau mà đến trước, cuối cùng trực tiếp tiến vào hậu tâm hắn, lại từ trước tâm xuyên ra, làm cho thân hình im bặt mà dừng. Ta còn không có quay lại đầu tới huyết bộ, cấp tốc tiêu tán sinh cơ tầm mắt, rốt cục thấy được một màn kia đã đỉnh trệ xuống hào quang màu tím, cái kia tựa hồ là một căn màu tím ba thước đoạn côn, là Diệp Băng bản mệnh thần khí. Tồn tại tại huyết bộ trong óc cái cuối cùng suy nghĩ, chỉ sợ chính là cái này, hắn biết mình cuối cùng vẫn là không có có thể thoát khỏi thiếu niên kia địch thủ. Trái tim bị đâm xuyên huyết bộ, tự nhiên là không thể nào sống thêm, thấy hắn một cái thi thể vô lực rơi xuống ở phía xa, phát ra tiếng vang, phản phất nện ở trong lòng của mỗi người náo hải. Chỉ là một cái thất phẩm linh quân người tu luyện, tại bây giờ Diệp Băng trong mắt, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau, dù là cái kia huyết bộ tốc độ lại nhanh gấp đôi, cũng là không thể nào nhanh hơn Viêm Thần Côn tất sát nhất kích. Lại thêm huyết bộ một lòng chỉ nghĩ đến bảo mệnh, hắn không thể lại sinh ra một đôi cánh đến, đối với sau lưng tập kích không có bất kỳ cái gì phòng bị, có kết quả này, cũng coi là chuyện đương nhiên. Tiếp xuống. Hả? Đem ánh mắt từ huyết bộ thi thể bên trên thu hồi, Diệp Băng chậm chậm quay đầu lại, chính muốn nói điểm gì, sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông vị trí phương vị, tựa hồ có chút không đúng. Muốn nói Diệp Băng nhất là căm hận, cũng không phải là đã chết hai vị tiên đế cường giả, cũng không phải cái kia tàn nhẫn huyết bộ, mà là cái này ra vẻ đạo mạo Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng. Nói đến Diệp Băng cùng Lữ Dịch Thông ở giữa, cũng không có đánh qua chính diện quan hệ, nhưng Trương Vạn Sơn sẽ xuất hiện tại cái này vô danh hoang đảo, kém chút để tiểu thanh thảm tao độc thủ, đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Lữ Dịch Thông lão gia hỏa này. Bởi vậy Diệp Băng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thả qua Lữ Dịch Thông, đối với cái này âm hiểm ngoan độc hạng người, hắn là tuyệt không có khả năng để hắn sống sót, cái kia có thể sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Bất quá đối với một cái chỉ có ngũ phẩm linh quân Lữ Dịch Thông, bây giờ Diệp Băng đã sẽ không lại để ở trong lòng, hắn tin tưởng mình chỉ cần Viêm Thần Côn một kích, liền có thể đem lão gia hỏa này cho triệt để đánh giết. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Lữ Dịch Thông chỗ tồn tại phương vị thời điểm, Diệp Băng phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này tâm trí không tầm thường Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng. Siêu. Ngay tại Diệp Băng trong lòng niệm chuyển, Lữ Dịch Thông động tác cũng không chậm, thấy thân hình hắn hơi động một chút, đã là trong nháy mắt cướp Lâm Quý Vô Phàm mấy người nơi ở, sau đó tay vượn giáng nhẹ, trực tiếp đem Tiểu Thanh cho nắm vào trong ngực. Không biết lúc nào, Lữ Dịch Thông cách bên này mấy người thế mà chỉ có mấy bước xa, lần này tốc độ đã nhanh, lại như thế xuất kỳ bất ý, làm cho Tiểu Thanh căn bản cũng không có chút nào phòng bị. Đến mức Quý Vô Phàm, sớm tại lúc trước liền bị Thiên Ưng Oanh thành trọng thương, tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng đứng đấy thôi, đối với Lữ Dịch Thông đột nhiên động tác, căn bản không có chút nào biện pháp. Tương đối mà nói, hai vị kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân ngược lại là không có bị thương gì, thế nhưng là bọn hắn chút tu vi ấy, so với Lữ Dịch Thông đến coi như kém đến quá xa, nhất thời không phòng phía dưới, rốt cục để Lữ Dịch Thông đắc thủ đi. Thằng đến đem Tiểu Thanh khống chế, Lữ Dịch Thông lúc này mới lớn thở dài một hơi, đồng thời vì lý trí của mình cảm thấy cực kỳ may mắn, cái này đã coi như là hắn sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Trên thực tế tại vừa rồi Diệp Băng lấy một địch hai, vậy mà không có rơi vào tuyệt đối hạ phong lúc, Lữ Dịch Thông trong lòng liền dâng lên một tia dị dạng suy nghĩ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền đang vì mình tìm kiếm một đầu vạn vô nhất thất đường lui, một khi cuối cùng là Diệp Băng lấy được thắng lợi, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá khi đó Lữ Dịch Thông, đối với Trương Vạn Sơn cùng Thiên Đương hay là ôm hy vọng lớn lao, hắn chỉ là sinh tính cẩn thận, vạn sự phòng ngừa chu đáo thôi, sẽ không để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thằng đến Diệp Băng cường thế đánh giết Thiên Đương thời điểm, Lữ Dịch Thông mới chính thức ý thức được quyết định của mình là cỡ nào sáng suốt, không có người chú ý tới hắn một mực tại tới gần Tiểu Thanh. Tất cả mọi người bị trong sân đại chiến kịch liệt hấp dẫn, lại có ai sẽ để ý một cái không thể làm chung người động tác đâu. Côn vật bi lũ cạ gì ở chương 792. Bị sơ sót thiên phú chương 792, bị sơ sót thiên phú Lữ Dịch Thông biết, lấy thiếu niên kia tàn nhẫn, vô luận chính mình như thế nào nhận thua cầu xin tha thứ, có thể là dùng một chút chân quý tài vật dụ hoặc, đều khó có khả năng cải biến hắn sát tâm. Cũng chỉ có đem hắn người trọng yếu nhất cưỡng ép, có lẽ mới có thể đánh ra cái kia một tia xa vời sinh cơ, chỉ ít theo cái nhìn của Lữ Dịch Thông là, bản thân vào một khắc này kế hoạch, đã coi như là triệt để thành công. Diệp Băng, không muốn ngươi bị muội muội này chết, liền thả ta rời đi, ta cam đoan, chỉ cần ta đến khu vực an toàn liền thả nàng. Cái gọi là con tin nơi tay thiên hạ ta có, Lữ Dịch Thông giờ phút này căn bản cũng không giống như là một cái thân hãm tuyệt cảnh người, ngược lại là có một vòng dị dạng đắc ý, chỉ cảm thấy hết thảy đều ở chính mình trường khống. Mặc dù Lữ Dịch Thông đối Diệp Băng thực lực cực kỳ kiên kỵ, nhưng hắn lại là đối chính mình rất có tự tin, cho rằng Diệp Băng liền xem như tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng chính mình đánh giết thanh giáp lân nhân này. Liên liên bên cạnh hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, đều cho rằng Diệp Băng tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hẳn là sẽ hướng Lữ Dịch Thông thỏa hiệp, tại dạng này đại chiếm thượng phong tình huống dưới, nếu là bởi vậy làm cho Lữ Dịch Thông cá chết lưới rách, đây chính là được không bù mất. Có lẽ cũng chỉ có bản thân bị trọng thương Quý Vô Phàm, mới tại thời khắc này linh quang lóe lên, trong óc hiện ra một vòng đặc thù hình ảnh, đó chính là lúc trước vừa tới cái này vô danh hoang đảo thời điểm, cái kia huyết khố hội cuồng thương kết quả. Khi đó cuồng thương, không cũng là muốn đem Tiểu Thanh Cẩm làm con tin sao? Cuối cùng cũng là bị Diệp Băng thi triển một ít thủ đoạn quỷ dị, cho trực tiếp đông lạnh trở thành một bộ bóng ánh hình người tự băng. Cho nên sau một khắc Quý Vô Phàm tầm mắt liền chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, đợi đến thấy người sau đồng thời không có quá nhiều thất thố thần sắc thời điểm, đã là không tự chủ được yên lòng. Lữ Dịch Thông, ta cũng khuyên ngươi một câu, không muốn gặp vô tận thống khổ mà chết lời nói, liền đem Tiểu Thanh buông ra, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Diệp Băng đúng là không có đối Lữ Dịch Thông lời nói có chút để ý, ngược lại là trong đôi mắt lướt qua một vòng dị dạng tinh quang, hắn tay phải sau chỉ nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là đang dẫn động một chồng thứ gì. Ha ha ha, Diệp Băng, ta biết thực lực ngươi cực mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng là ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn được đao trong tay của ta phong sao? Nghe Diệp Băng uy hiếp lời nói, Lữ Dịch Thông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, không biết lúc nào, trong tay hắn đã là nhiều một thanh đoản đao, sắc bén lưỡi đao, vừa vặn dán Tiểu Thanh cổ họng yếu hại. Nhìn xem đao phong kia phía trên lóe ra hàn quang, liền liền Quý Vô Phàm trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Cái kia đoản đao nhìn phẩm giai không tầm thường, tuyệt đối là cực kỳ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái, Tiểu Thanh liền không khỏi hương tiêu ngọc vẫn. Cái này có lẽ chính là Lữ Dịch Thông trong lòng tự tin lớn nhất nơi phát ra, giờ phút này Diệp Băng cách hắn mấy có hơn 10 trượng khoảng cách, cho dù là tiểu tử kia biết tuấn gì, cũng căn bản không nhanh bằng tay phải hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả hay là không thả người. Diệp Băng vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất một chút cũng không có thân nhân bị người khống chế giận nộ, cái này khiến được Lữ Dịch Thông trong lòng không khỏi trầm xuống. Đương nhiên, Lữ Dịch Thông chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng là có cái gì cứu ra Tiểu Thanh phương pháp, hắn chỉ là cho rằng thiếu niên này cùng Thanh Giáp Lân Nhân bất quá ở chung hơn tháng, giữa hai bên có lẽ căn bản không có quá giao tình tâm hậu. Lúc trước Lữ Dịch Thông nhìn thấy Diệp Băng lại lần nữa trở lại cái này vô danh hoang thời điểm, một lần cho rằng hắn là lo lắng Tiểu Thanh an nguy, lúc này mới hoàn toàn không để ý tự thân nguy hiểm, quan hệ của hai người tuyệt đối không thể coi thường. Thế nhưng là ở phía sau một trận đại chiến kết thúc về sau, Lữ Dịch Thông mới nghĩ rõ ràng, cái này có lẽ cũng không phải là Diệp Băng lo lắng Tiểu Thanh an nguy, mà là hắn đã có xứng đôi nhất phẩm tiên đế cường giả thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng nửa điểm cũng không thèm để ý bộ dáng, Lữ Dịch Thông tưởng tượng liền muốn được có chút nhiều, dù sao Thanh Giáp Lân Nhân này chính là từ hắn Vạn Bảo Thương hội bán đi tới, giữa hai bên thời gian trung đụng dài ngắn, hắn làm mà biết quá sâu. Xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn. Mắt thấy Lữ Dịch Thông tầm mắt lấp loé, lại nửa điểm không có thả người dấu hiệu, Diệp Băng trong đôi mắt dám không khỏi hiện lên một tia ngoan lệ hừng, sau đó đột nhiên hét to một tiếng, "Tiểu Thanh!" Đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh, làm cho Quý Vô Phàm cùng hai tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân đều là thân hình hung hăng chấn động, thế nhưng Lữ Dịch Thông dù sao đam mưu túc trí, cũng không có bị cái này đột nhiên tiếng quát quấy nhiễu. Đã như vậy, vậy liền cá chết lưới ra đi. Nhìn thấy Diệp Băng vậy mà không có nửa điểm ý thỏa hiệp, Lữ Dịch Thông liền biết mình bắt người làm vật thế chấp một chiêu này không có khả năng có hiệu quả, lúc này trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên, thủ đoạn động ở giữa, mắt thấy cái kia đoạn đao sắc bén lưỡi đao, liền muốn xẹt qua Tiểu Thanh cái cổ. Keng keng. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Lữ Dịch Thông cho là mình cái này cực phẩm linh khí tuyệt đối có thể trong nháy mắt vạch phá Tiểu Thanh cái cổ thời điểm, hắn trong tay lại là hơi chấn động một chút, chợt một đạo có chút âm thanh chói tai truyền sắp xuất hiện tới. Làm sao? Trong lúc nhất thời, liền liền Lữ Dịch Thông cũng hơi nghi hoặc một chút, chính mình đây chính là cực phẩm linh khí, liền xem như một chút nhục thân lực lượng cường hành thiên thú, chỉ sợ cũng có thể một đao vạch phá a. Lữ Dịch Thông cảm ứng được rất rõ ràng, Tiểu Thanh tu vi chỉ có cựu đoạn bản mệnh băng lực, liền tu vi như vậy, làm sao có thể khiên qua được cực phẩm linh khí sắc bén lưỡi đao? Thì ra là thế. Thẳng đến Lữ Dịch Thông cúi đầu xuống, ánh mắt nghi hoặc, nhìn thấy Tiểu Thanh cái cổ chỗ mọc ra từng mai vảy màu xanh thời điểm, mới chợt hiểu ra, biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Nguyên lai ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tiểu Thanh dưới cổ rõ ràng là nhiều một vòng lít nha lít nhít lớp vảy màu xanh, đây đối với một người bình thường loại mà nói, không cách nào tưởng tượng. Cho đến giờ phút này, bao quát Quý Vô Phàm bọn người ở tại bên trong mấy vị, mới rốt cục là nhớ tới Tiểu Thanh căn bản không phải cái gì nhân loại bình thường, mà là một con thanh giáp lân nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn thân đều có thể kiện hàng tại lớp vảy màu xanh bên trong. Trên thực tế lúc trước Diệp Băng vừa mới đem Tiểu Thanh mua đến tay thời điểm, hắn mu bàn tay cái cổ đều có lớp vảy màu xanh. Thẳng đến Tiểu Thanh đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ, lúc này mới có thể tự chủ khống chế những cái kia vảy màu xanh, để hắn sẽ không tùy thời tùy chỗ lộ ra tại trước người, cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện phát hiện hắn thanh giáp lân nhân lai lịch. Vừa rồi Lữ Dịch Hồng trong lúc nhất thời cũng là quên đi Tiểu Thanh thân phận, thẳng đến những cái kia thanh giáp lân phiến đột nhiên bốc lên sắp xuất hiện đến, làm cho hắn một nét vẽ không công mà lui thời điểm, lúc này mới chợt hiểu. Phải biết thanh giáp lân nhân cái này thân lân giáp, thế nhưng là rất nhiều nhân loại người tu luyện tha thiết ước mơ bảo giáp, nếu như trải qua một chút chú khí sư gia nhập vật gì khác gen đúc, càng là có thể luyện chế thành vì một kiện lực phòng ngự kinh người đặc thù áo giáp. Liền xem như dùng cái này khắc Tiểu Thanh thực lực, chống đỡ không nổi cực phẩm linh khí công kích, nhưng ít ra Lữ Dịch Thông chưa hết toàn lực vạch một cái, cũng không thể để nàng như vậy chết. Nguy rồi. Làm Lữ Dịch Thông nhìn thấy chính mình cực phẩm linh khí, cũng không có vạch phá Tiểu Thanh cái cổ thời điểm, hắn liền ý thức được không ổn, trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 793. Van cầu ngươi giết ta. Chương 793, van cầu ngươi giết ta. Liền xem như giờ phút này Lữ Dịch Thông còn không rõ ràng lắm Diệp Băng có thủ đoạn gì, nhưng kết hợp lấy vừa rồi người sau cái kia một đạo đột nhiên hét lớn thanh âm, sinh tính cẩn thận hắn, liền biết thiếu niên kia sẽ không có chuẩn bị ở sau. Sự thật chứng minh, Diệp Băng đúng là có hậu thủ, đây cũng là hắn vừa rồi đã tính trước nguyên nhân lớn nhất, đúng là hắn cùng Tiểu Thanh ăn ý phối hợp, làm cho mang người vì chất Lữ Dịch Thông, dưới sự khinh thường đã không có hồi thiên chi lực. Bạch, chỉ gặp tử quang lóe lên, tại Lữ Dịch Thông cùng Tiểu Thanh trước người, đột ngột trống rỗng xuất hiện một căn màu tím nhạt cây gậy, căn này dài khoảng 3 thước cây gậy, đối với giữa sân đám người mà nói, tất cả đều không có nửa điểm lạ lẫm. Rất rõ ràng đó là thuộc về Diệp Băng bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn, nếu là thân là bản mệnh thần khí, vậy liền có thể theo tâm ý của mình, tùy ý xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, đây là bản mệnh thần khí một loại đặc thù vận dụng. Sớm tại vừa rồi phát ra hô to âm thanh trước đó, Diệp Băng liền đã để Viêm Thần Côn chờ ở nơi này, giờ phút này rốt cục có đất dụng võ, thấy hắn ấn quyết trong tay khẽ nhúc nhích ở giữa, Viêm Thần Côn đã là trong nháy mắt xuyên qua Lữ Dịch Thông cưỡng ép Tiểu Thanh cánh tay kia cánh tay. Soạn. Một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, Lữ Dịch Thông chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, làm cho hắn vô ý thức liền buông lỏng ra tay phải năm ngón tay, trôi này cực phẩm linh khí đoạn đao cũng là vô lực rơi xuống địa phương. Đáng nhắc tới chính là, rơi xuống đoạn đao đúng lúc là mũi đao hướng phía dưới, cuối cùng trực tiếp cắm vào phía dưới cứng rắn trong đá, có thể nghĩ một kiện cực phẩm linh khí, đến cùng là như thế nào sắc bén. Mà như vậy sắc bén cực phẩm linh khí, vậy mà đều không có thể vạch phá Tiểu Thanh phòng ngự thanh giáp, nói rõ thanh giáp lân nhân lân giáp lực phòng ngự cũng là 10 phần kinh người. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ Lữ Dịch Thông trong miệng phát ra, cũng không phải nói hắn cánh tay phải bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức, bởi vì sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình cánh tay phải bên trong cơ bắp xương cốt, vậy mà đều tại thời khắc này, bị một loại thần bí hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Nguyên lai là Diệp Băng tại Viêm Thần Côn đâm xuyên Lữ Dịch Thông cánh tay thời điểm, liền đem một vòng lôi đình liệt viêm đánh vào hắn trong tay, ngay sau đó vị hãm vân thành này phân hội trưởng, liền gặp lúc trước cái kia lão bưu kết quả giống nhau. Lôi đình liệt viêm tại Lữ Dịch Thông thể nội không ngừng đốt cháy, nhưng lại sẽ không để cho hắn bởi vì thống khổ mà hôn mê. Loại kia đốt thịt thống khổ cảm ứng được rõ ràng, dù là hắn âm tàn cực kỳ, cũng là khó mà chịu được. Đến giờ khắc này, Lữ Dịch Thông chỗ nào còn quản được Tiểu Thanh, hắn là chân chính biết vừa rồi Diệp Băng uy hiếp nói như vậy, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân thực tồn tại. Cảm thụ được loại kia cực hạn đốt cháy nỗi khổ, Lữ Dịch Thông giờ phút này chỉ cầu chết nhanh, nhất là tại hắn cảm ứng được cái kia cỗ toàn tâm phỏng, đã từ tay phải của mình chuyển tới tay trái thời điểm, càng là lòng sinh tuyệt vọng. Giết! Giết ta, van cầu ngươi, giết ta! Buông ra Tiểu Thanh Lữ Dịch Thông, đau đến lăn lộn đầy đất, mà trong miệng không ngừng phát ra thanh âm nức quãng, làm cho cách đó không xa thấy cảnh này mấy người trong lòng đều là lấy làm kinh ngạc. Trên thực tế Quý Vô Phàm cùng hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân lúc trước đã từng gặp qua cái kia lão bưu thảm trạng, có thể giờ phút này lại một lần nữa kiến thức thời điểm, vẫn còn có chút tê cả da đầu. Đối với những này thiên vương hoặc là linh quân cường giả mà nói, một đao giết lại chỉ sợ cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng cái này vô cùng vô tận thống khổ phía dưới còn không thể liên chết, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này ở cái kia hai tên nhất phẩm linh quân trong lòng đều ở trong tối, từ may mắn còn tốt chính mình không cùng lấy Trần Dưỡng Chí làm ẩu, nếu không giờ phút này lăn lộn trên mặt đất, liền rất có thể là chính mình. A, ta đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần, nhưng không trách được ta. Đối với một cái tâm tính cực kỳ âm hiểm sắc bén ra hỏa, Diệp Băng lại làm sao lại có chút lòng thương hại. Nghe được hắn lạnh giọng sau khi ra, Lữ Dịch Thông một trái tim đã là chìm đến đáy cốc. Lữ Dịch Thông có thể tinh tường cảm ứng được chính mình cơ bắp xương cốt đều tại loại này cực hạn đốt cháy phía dưới hủy diệt hầu như không còn, chỉ để lại một tầng mềm nhũn da thịt còn liên tiếp bà bay, mà lại tiếp xuống chờ đợi Lữ Dịch Thông còn có hai chân đốt cháy, nghĩ đến đây chủng khó mà chịu được thống khổ dày vò, trong lòng của hắn liền vô tận hối hận. Lữ Dịch Thông đã hối hận lúc trước không có tại Hãm Vân đảo thời điểm, liền trực tiếp cùng cái kia ngũ đại cự đầu đồng loạt xuất thủ, có lẽ vào lúc đó còn có đem Diệp Băng triệt để thu thập cơ hội. Còn có nhất trọng hối hận, đó chính là đi vào cái này vô danh hoang đảo sau đó, nhìn thấy Diệp Băng chạy trối chết, tiến vào Quỷ Sa đảo chuyện này. Khi đó Lữ Dịch Thông, bởi vì đối Quỷ Sa đảo cố kỵ, cuối cùng khuyên được nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn biết khó mà lui, lùi lại mà cầu việc khác tại trên hoang đảo này bị động trở lấy Diệp Băng. Nếu như khi đó to gan một điểm, để Trương Vạn Sơn trực tiếp truy vào Quỷ Sa đảo, có lẽ hắn Lữ Dịch Thông liền sẽ không có thời khắc này kết cục bi thảm. Nhưng mà hết thể này hết thảy đều không có thuốc hối hận ăn, Lữ Dịch Thông cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận cái này vô cùng vô tận thống khổ, chờ đợi lấy tử vong đến nơi một khắc này, có lẽ mới có thể triệt để giải thoát. Lão quý, đem nơi này thu thập một chút đi, ta tại trên thuyền lớn chờ các ngươi. Diệp Băng nửa điểm cũng không có đi quản Lữ Dịch Thông thống khổ cầu xin tha thứ, nhẹ giọng mệnh lệnh một câu, chính là mang theo cao hứng bừng bừng Tiểu Thanh hướng phía thuyền lớn vị trí mà đi. Đến mức Diệp Băng nói tới thu thập, đối với Quý Vô Phàm mà nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dứt bỏ đã bị Diệp Băng lấy đi hai cái nhất phẩm tiên đế chữ vật giới chỉ, còn lại nhưng cũng là một bút tài phú. A, nhất là cái này Vạn Bảo Thương Hội Hãm Vân Đảo phân hội trưởng, những năm này tại Hãm Vân Đảo độc tài đại quyền, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú. Nhìn Diệp Băng ý tứ, những vật này đều cho mình. Trên thực tế Diệp Băng đúng là ý tứ này, dù sao hắn đối Quý Vô Phàm ấn tượng vẫn là tương đối không sai, mà lại cũng biết người này bản thân bị trọng thương, cũng hẳn là bởi vì bảo hộ Tiểu Thanh mà lên. Đây cũng là đối Quý Vô Phàm liệu mình bảo vệ Tiểu Thanh một điểm thù lao đi, huống chi lấy Diệp Băng bây giờ ánh mắt, đã sớm sẽ không lại để ý một chút linh quân cường giả cất giấu, cho dù là hạ phẩm thiên khí, với hắn mà nói cũng là qua quýt bình bình mà thôi. đến mức hai cái kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, ngược lại là có tự mình hiểu lấy, cũng không có cùng Quý Vô Phàm đi tranh đoạt những cái kia chữ vật bao cổ tay, bọn hắn biết nếu là mình làm như vậy mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn tới vị kia lửa giận. Nói đùa, liền nhất phẩm tiên đế đều có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh chết Diệp Băng, cũng không tiếp tục là còn con này nhất phẩm linh quân có thể nhìn theo bóng lưng, bọn hắn đối thiếu niên áo trắng kia đều sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Bởi vậy hai cái Định Hải Tông kia nhất phẩm linh quân chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Quý Vô Phàm thu lấy mấy cái chữ vật bao cổ tay, trong đôi mắt đều là lóe ra một vòng màu nhiệt huyết, vừa có không che giấu chút nào hối hận. Bọn hắn hối hận không có giống như Quý Vô Phàm tại Tiểu Thanh gặp Lục Nhã thời điểm đứng ra, bằng không thì cũng có thể giống như Quý Vô Phàm được chia một chén canh. Chương 794 nhân vật hết sức nguy hiểm. Chương 794 nhân vật hết sức nguy hiểm. Hãm Vân Đảo, Hãm Vân Thành. Hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội phân bộ đại điện, một tòa cởi mở trong phòng, ngồi ngay thẳng một cái huyền chuyển thân ảnh, nếu như Diệp Băng tại nơi này liền sẽ trước tiên nhận ra đây chính là hắn từng có qua gặp nhau phân hội đại trưởng lão Ngọc Đoan. Từ Lữ Dịch Thông rời đi Hãm Vân Thành sau đó, Ngọc Đoan đã coi như là cái này Vạn Bảo Thương Hội phân bộ thực tế người cầm quyền, nhưng mà đại quyền trong tay nàng giờ phút này lại là có chút tâm thần có chút không tập trung, phảng phất muốn phát sinh việc đại sự gì bình thường. Nói thật, ngày hôm đó được chứng kiến Diệp Băng thực lực sau đó, Ngọc Đoan cũng không phải là rất tán thành Lữ Dịch Thông lại đi tìm thiếu niên kia phiền phức, chỉ tiếc người sau bị Huyền Băng thần bật mê hoặc, đã mất đi vốn có lý trí. Cũng may về sau Lữ Dịch Thông truyền tin truyền thư về Hãm Vân Thành phân bộ, nói đã có liên lạc Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp Trương Bạc Sơn, đây cũng là để Ngọc Đoan buông xuống hơn phân nửa tâm. Ngọc Đoan rõ ràng, vị tuần sát đường kia hộ pháp, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật nhất phẩm tiên đế cường giả, lần này vô luận cứ gọi là Diệp Băng thiếu niên có bao nhiêu át chủ bài thủ đoạn, hẳn là cũng không có khả năng lật được nổi quá lớn bọn nước a. Lúc trước đoạn thời gian đó, Ngọc Đoan ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, một mực đều đang đợi lấy Lữ Dịch Thông thắng lợi trở về, dù sao nàng đối vị kia phân hội trưởng đại nhân có một loại dị dạng tình cảm. Nhưng mà tới hôm nay, Ngọc Đoan chỉ cảm thấy mí mắt của mình một mực tại nhảy, cảm giác như vậy làm cho nàng căn bản là vô tâm xử lý sự vụ, dòng dã một ngày đều ở chỗ này trong phòng, không biết muốn làm những thứ gì tốt. Ầm. Ngay tại Ngọc Đoan tâm thần có chút không tập trung ngay miệng, gian phòng này cửa phòng cũng là bị người từ bên ngoài một thanh phá tan, sau đó lảo đảo xông tới một đạo hơi có chút thân ảnh chật vật. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngọc Đoan ngược lại là lần đầu tiên thấy rõ ràng người kia hình dáng tướng mạo, thấy hắn trên mặt bối rối thần sắc, còn có cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, đồng thời chìm hỏi rõ lối ra. Đại trưởng lão, lớn, việc lớn không tốt. Người này tựa như là đột nhiên trở nên cả lâm đồng dạng, liên tục nói rồi nhiều lần mới nói ra một câu nguyên lành lời nói đến, làm cho Ngọc Đoan tâm thần không khỏi càng thêm chìm đến đáy cốc. Thế nhưng là có hội trưởng đại nhân tin tức. Ngọc Đoan từ trong ghế đứng dậy, mặc dù là đang hỏi lời này, nhưng khẩu khí của nàng đều có vẻ run rẩy, bởi vì đứng ở trước mặt hắn người này chính là kiêm chức trưởng quản hồn bài phân hội trưởng Lao A Biết. Hội trưởng đại nhân, vẫn là rồi. Tại Ngọc Đoan trong miệng cha hỏi rơi xuống, trưởng lão kia thân hình chấn động, sau đó run rẩy đem hai tay giơ lên, chỉ gặp tại hai tay của hắn chỗ nâng trong lòng bàn tay, thình lình nằm mấy khối vỡ vụn màu đen ngọc bài. Cái này, đây là hội trưởng hồn bài. Nhìn thấy cái kia màu đen ngọc bài trong nháy mắt, Ngọc Đoan liền cảm thấy mình một trái tim hung hăng co lại, nàng cuối cùng cũng là tam phẩm linh quân cường giả, trước tiên đã là cảm ứng được cái kia hồn bài phía trên đặc thù khí tức. Nhất là làm Ngọc Đoan nhìn thấy cái kia trong đó một mảnh vỡ vụn hồn bài phía trên điêu khắc một cái kia nho nhỏ lữ chữ thời điểm, cảm giác lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này bị rút sạch, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Giống Lữ Dịch Thông trọng yếu như vậy nhân vật, khẳng định là sẽ lưu lại một tia linh hồn đánh vào hồn bài bên trong, sợ chính là ở bên ngoài ra thời điểm đụng phải cái gì bất chắc, cũng không đến nỗi khiến cái này phân hội các trưởng lão hoàn toàn không biết gì cả chờ đợi. Dù sao nơi này là Hãm Vân Đảo, dù là Lữ Dịch Thông đã coi như là Hãm Vân Đảo người mạnh nhất, lại khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lưu lại hồn bài cũng là vì dự phòng vạn nhất. Có lẽ tại Ngọc Đoan bọn hắn những trưởng lão này trong lòng, cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng hội trưởng đại nhân hồn bài sẽ thật sự có vỡ vụ ngày đó, không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Càng làm cho Ngọc Đoan không thể tiếp nhận chính là, đi theo Lữ Dịch Thông đi tìm Diệp Băng, còn có một tên tuần sát đường nhất phẩm tiên đế hộ pháp à, làm sao có cường giả như vậy ở bên cạnh, còn có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hồn bài vỡ vụ, vậy đại biểu Lữ Dịch Thông không chỉ là nhục thân vẫn lạc, mà lại là thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm, nguyên bản liền đối với hắn có dị dạng tình cảm Ngọc Đoan, căn bản là không tiếp thụ được sự thật này. Nhưng liền xem như trong lòng cỡ nào không thể tiếp nhận, Ngọc Đoan cũng có thể đoán được, Lữ Dịch Thông chết, chỉ sợ cùng cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên thoát không khỏi liên quan. Nếu hội trưởng đại nhân đã chết, vị trương hộ pháp kia. Thất thố một lát Ngọc Đoan, đột nhiên ở giữa nghĩ tới một chuyện, sau đó trực tiếp từ dưới đất xoay người đứng lên, trong mắt đẹp dị quang không ngừng lấp lóe. Nếu như trương hộ pháp có thể giết Diệp Băng, cái kia ngược lại là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là liền hắn đều chết ở trong tay Diệp Băng, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Ngọc Đoan bình phục lại tâm thần sau đó, ở trong lòng không ngừng phân tích, mặc dù sau một loại khả năng không quá sẽ xuất hiện, nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, lúc trước bọn hắn những trưởng lão này, không phải cũng vẫn cho rằng Lữ Dịch Thông sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao, cuối cùng còn không phải chết rồi. Chỉ là Trương Vạn Sơn chính là Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp, tại cái này phân bộ bên trong là không có hồn bài, bởi vậy Ngọc Đoan trong lúc nhất thời, cũng không thể xác định Trương Vạn Sơn chết sống. Cần lập tức truyền tin truyền thư cho Huyền Băng Đảo tổng bộ, cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc một khắc, Ngọc Loan trong khoảnh khắc liền làm ra một cái quyết định chính xác, nàng chợt phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái kia 16, 17 tuổi thiếu niên, nếu là thật để hắn tới Huyền Băng đảo, nói không chừng liền bạn bảo thương hội tổng bộ đều phải có phiền phức. Đừng nhìn hiện tại Diệp Băng, vẹn vẹn chỉ là có thể đánh giết linh quân cường giả, tối đa cũng liền chống lại nhất phẩm tiên đế cấp độ, thế nhưng thiếu niên nhân kỷ, mới là để Ngọc Loan kinh hồn táng đảm nguyên nhân trọng yếu nhất. 16, 17 tuổi liền có thể chống lại tiên đế cường giả, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, chỉ sợ liền bạn bảo thương hội những cái kia thần hoàng cường giả đều muốn không phải hắn đối thủ a. Ngay sau đó Ngọc Loan tự đi an bài truyền tin truyền thư, mà giờ khắc này nàng suy nghĩ trong lòng thiếu niên kia đã là lần nữa tiến vào trong băng nguyên hải, hướng phía Huyền Băng đảo xuất phát. Băng nguyên hải nam vực, vô tận trên mặt biển, một chiếc hoa lệ đại hải thuyền bình tĩnh hướng phía trước hành xử giả, gần như thế trước nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái kia ba tầng phía trên bông thuyền, giờ phút này đang có lấy hai đạo thân ảnh tuổi trẻ vừa đứng ngồi xuống. Hai cái vị này dĩ nhiên chính là Diệp Băng cùng Tiểu Thành, giờ phút này cách bọn họ rời đi cái kia vô danh hoang đảo đã qua thời gian nửa tháng, rời Huyền Băng đảo cũng là càng ngày càng gần. Tại Diệp Băng chỉ điểm Tiểu Thanh một loại nào đó băng kỹ thời điểm, bong thuyền khác một bên cũng là đứng đấy mấy đạo sắc mặt kính ý thân ảnh, chính là Quý Vô Phàm cùng hai vị kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì có từ vô danh hoang đảo phía trên có được một chút thiên tài địa bảo, thời khắc này Quý Vô Phàm đã là thành công đột phá đến bát phẩm thiên vương cấp độ. Ở trong đó có lẽ có một lần kia bị thiên đương quanh thành trọng thương nguyên nhân chỗ tồn tại, nhưng trong lòng hắn không thể nghi ngờ là đối thiếu niên mặc áo trắng kia trong lòng còn có cảm kích, loại này cảm kích thậm chí là một lần lấn át Định Hải Tông tông môn bản thân. Cổn vật bi lũ cạ di ổ chương 795. Đặt chân Huyền Băng đảo chương 795, đặt chân Huyền Băng đảo Tiểu Thanh, ta đều nói qua bao nhiêu lần, chiêu này là phía bên trái không phải phía bên phải, ngươi làm sao luôn luôn luyện sai. Thuyền lớn phía trên bong thuyền, Diệp Băng cầm trong tay một căn tinh tế gậy gỗ, nhẹ nhàng đập vào Tiểu Thanh hướng phía bên phải với tới trên cánh tay, làm cho người sau bị đau co rụt lại, mặt mũi tràn đầy bị khuất chi sắc. Đáng nhắc tới chính là, từ khi cái kia vô danh hoang đảo xuất phát, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Tiểu Thanh rõ ràng là đã đột phá đến địa băng lực cấp độ, hơn nữa còn đạt đến tam đoạn địa băng lực. Dạng này tốc độ đột phá, làm cho bên kia Định Hải Tông ba người cũng không khỏi có chút xấu hổ, nhất là Quý Vô Phàm, hắn hiện tại cũng bất quá mới bắt phẩm Thiên Vương tu vi thôi. Từ ban đầu tại Hãm Vân Thành nhìn thấy Tiểu Thanh bắt đầu, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đối phương liền từ một cái không có tu vi gì phổ thông thanh giáp lân nhân, phát triển đến tam đoạn địa băng lực cấp độ. Quý Vô Phàm có lý do tin tưởng, nếu là lại cho hắn một năm nửa năm thời gian, chỉ sợ đột phá đến Thiên Vương cấp bậc thậm chí là vượt qua chính mình, cũng không phải là không thể được sự tình. Hết lần này tới lần khác đối tốc độ tu luyện dạng này, Diệp Băng còn có phần có chút không vừa ý, có đôi khi liền liền Quý Vô Phàm ba người đều bị Tiểu Thanh cảm thấy bị quất. Bất quá trong lòng ý nghĩ về ý nghĩ, Quý Vô Phàm ba người hiện tại cũng không dám đi mảy may xen vào Diệp Băng phong cách làm việc, có lẽ chính là bởi vì dạng này nghiêm khắc, mới có thể để cho Tiểu Thanh tại cái này thời gian cực ngắn nội tu vi đột nhiên tăng mạnh đi. Tiếp tục luyện, luyện không tốt hôm nay không cho phép ăn cơm. Diệp Băng vươn tay bên trong côn nhỏ chỉ mặt mũi tràn đầy ủy khuất Tiểu Thanh, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc, không có chút nào thương hại chi ý, lời vừa nói ra, Tiểu Thanh liền biết hôm nay nếu là luyện không tốt một chiêu này, chỉ sợ cũng muốn nói bụng. Nói đến đạt tới địa băng lực cấp độ người tu luyện, liền xem như mấy ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không chết đói. Hết lần này tới lần khác cái này Tiểu Thanh liền tốt cái này một bụng, nàng là đơn thuần chống cự không được những cái kia thức ăn ngon dụ hoặc, có thể không phải là vì nhét đầy cái bao tử. Làm điểm này bị Diệp Băng phát hiện sau đó, là hắn biết từ một điểm này tới tay, nhưng so sánh cái gì uy bức lợi dụ dễ dùng nhiều, lần này trực tiếp cầm chắc lấy Tiểu Thanh chân đau, để hắn tu luyện càng khắc khổ bắt đầu. Ừm. Mà đang lúc Diệp Băng buộc Tiểu Thanh tiếp tục khổ lúc luyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên, sau đó chuyển đến phương tây chân trời, chỉ gặp ở nơi đó xa xôi chỗ, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một đầu biển trời đụng vào nhau hát tuyến. Cái đó là, nhìn thấy đầu này còn cực kỳ xa xôi hát tuyến, Diệp Băng cảm thấy khẽ động, sau đó hắn liền nghe được bên cạnh tiếng bước chân lên, không cần nhìn cũng biết là Quý Vô Phàm tới gần chính mình. Nơi đó, chính là Huyền Băng đảo đường ven biển rồi. Quý Vô Phàm cũng không có thừa nước đục thả câu, thanh âm lối ra thời điểm, ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Dù sao hắn tại Huyền Băng đảo cùng ngoại băng vực vừa đi vừa về đều không biết bao nhiêu chuyến, tự nhiên là dị thường quen thuộc. Chỉ bất quá nghĩ đến một thứ gì đó, Quý Vô Phàm lại là biết rõ, chuyến này từ ngoại băng vực mà quay về Huyền Băng đảo, rất nhiều chuyện đều là rất khác nhau, có lẽ vận mệnh của mình đều sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến. Đoạn đường này đi tới, bởi vì Diệp Băng tồn tại, làm cho Quý Vô Phàm thật sự là biến đổi bất ngờ, kém chút liền đầu này mạng già đều sinh sinh bị mất, bất quá kết quả sau cùng cũng không tệ lắm, hắn chung quy là còn sống trở lại Huyền Băng đảo này. Đến mức hai vị khác Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, trong đôi mắt cũng là rất nhiều cảm khái, hiện tại bọn hắn phát hiện băng nguyên hải thật sự là quá nguy hiểm, hay là mau chóng về Định Hải Tông tổng bộ tới an toàn. Nói đến Huyền Băng đảo, mặc dù lấy đảo một chữ này tương xứng, kỳ thật lại là một khối cực kỳ to lớn đại lục, tương truyền hắn diện tích cùng băng nguyên hải, còn có ngoại băng vực là một dạng lớn. Nơi này là vô số băng lực người tu luyện thánh địa, chỉ tiếc không có đạt tới một loại nào đó cấp độ trước đó, liền leo lên Huyền Băng đảo tư cách đều không có. Không thấy được hắn và Diệp Băng cùng một chỗ từ ngoại băng vực nam vực xuất phát những người tu luyện, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cái này một căn dòng độc đinh sao, huống chi hắn cũng là trải qua cựu tử nhất sinh, mới có thể nhìn thấy Huyền Băng đảo đường ven biển. Trên thực tế Định Hải Tông dĩ vãng đi thuyền, biến cố mặc dù cũng có, cũng không có lần này như vậy không hợp thói thường, sửa sang thuyền người kém một chút toàn quân bị diệt, nói đến thật là khiến người ta sổ xịt cảm thán. Huyền Băng đảo, cuối cùng đã tới. Đạt được mình muốn đáp án, Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu, không khỏi hiện lên một tia tinh quang, bởi vì ở đó tu luyện thánh địa Huyền Băng Đảo bên trong, có thân nhân của hắn, cũng có được hắn đại cửu nhân, còn có hắn không thể quên giai nhân. Chẳng biết tại sao, rời Huyền Băng Đảo càng gần, Diệp Băng trong óc liền không khỏi hiện ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đó là thuộc về Băng Thần Điện thiên tài Lạc Thanh Xương. Hy vọng nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giữ được cha mẹ ta bình an, nếu không. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, bất quá nói đến về sau, lại là có một ít hoảng hốt, hắn sợ hai chính mình lại một lần nữa nhìn thấy phụ mẫu, chỉ là hai cố băng lạnh thi thể, lại hoặc là toàn thân máu tươi, đây đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy Diệp Băng chỉ có thể là gửi hy vọng ở Lạc Thanh Xương lúc trước hứa hẹn, có Băng Thần Điện này đệ nhất thiên tài che chở, phụ thân cùng mẫu thân hẳn là sẽ không đụng phải quá nhiều tra tấn a. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, liền xem như thấy được Huyền Băng Đảo đường bên biển, chiếc thuyền lớn này cũng lần nữa đi thuyền 2 ngày 2 đêm, mới cuối cùng đăng lâm Huyền Băng Đảo bên bờ. Huyền Băng Đảo này năng lượng thiên địa, quả nhiên là so ngoại băng vực rồi rào gấp trăm lần không chỉ. Vừa bước lên Huyền Băng Đảo lục địa, Diệp Băng cũng cảm giác được chính mình phảng phất đưa thân vào một cái đặc thù trong khu vực, loại cảm giác này không chỉ có cùng ngoại băng vực hoàn toàn khác biệt, càng là cùng băng nguyên hải cũng hoàn toàn hai loại. Đến giờ khắc này, Diệp Băng liền biết mình ở trong sách cổ, nhìn thấy những cái kia liên quan tới Huyền Băng truyền thuyết, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngoại băng vực những người tu luyện, tại đột phá đến thiên vương cấp bậc về sau, đại đa số đều sẽ chọn rời đi đến đây Huyền Băng Đảo này nguyên nhân chỗ tồn tại. Theo Diệp Băng cảm ứng, tại loại này nồng nặc gấp trăm lần năng lượng tiên điệu bên trong tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện cũng có thể so với tại ngoại băng vực nhanh lên vô số lần. Điểm này, nhìn lúc trước Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ, cùng những cái được gọi là Hàn Nguyệt Đế quốc thiên tài ở giữa chiến lệnh, liền có thể thấy một đốm. Đương nhiên, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ đều là Băng Thần Điện số 1 số 2 thiên tài, đừng nói là ngoại băng vực, liền xem như tại Huyền Băng Đảo, cũng vẹn vẹn chỉ có mặt khác hai đại điện thiên tài mới có thể so sánh. Bất quá lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, đã sớm sẽ không đem chỉ có linh quân cấp bậc Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương để vào mắt, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía cường giả thế hệ trước, Tiên Đế Thần Hoàng cường giả mới là hắn đối thủ chân chính. Lão quý, dọc theo con đường này đa tạ ngươi chiếu ứng, xin từ biệt. Cảm khái một phen sau đó, Diệp Băng xoay đầu lại, đối hai vị kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lại là đối cái này đã từng liệu mình bảo vệ qua tiểu thanh lão giả, ôn quyền mở miệng. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 796, đều là hắn làm hại. Chương 796, đều là hắn làm hại. Cái kia, Diệp Băng huynh đệ, ta Định Hải Tông tổng độ ngay tại Huyền Băng Đảo này nam vực không xa, nếu như ngươi tạm thời không có gì đi chỗ lời nói, không bằng theo ta đến Định Hải Tông ở mấy ngày. Nghe được Diệp Băng trong miệng cáo từ chi ý, Quý Vô Phàm trong lòng đỗng nhiên có chút phiền muộn, lấy dũng khí phát ra mời, lại có lẽ là có một chút cái khác dự định. Trên thực tế lần này Quý Vô Phàm thực sự tổn thất nặng nề, ngay cả chính mình thuyền lớn đều bị hủy diệt, lại thêm Trần Dưỡng Chí chết thảm, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Định Hải Tông tổng bộ những đại nhân vật kia giải thích đâu. Nếu như có thể đem Diệp Băng xin mời đi Định Hải Tông tổng bộ, lấy tiên phú tu luyện cùng đúc khí thiên phú, chỉ sợ những cái kia tổng bộ các đại nhân đều sẽ cực kỳ coi trọng, cũng liền có thể đền bù một chút hắn chỗ phạm sai lầm. Lão quý, ta cùng Định Hải Tông có thể không có giao tình gì, chúng ta các luận các đích, ngày sau ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ cần sai người mang cho ta cái lời nói, đủ khả năng một tay, có thể giúp ta nhất định giúp. Tại Quý Vô Phàm dứt lời sau đó, Diệp Băng đã là không chút do dự khẽ lắc đầu, không qua đi đầu chỗ nói một câu nói, lại là để bên cạnh hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, không khỏi nhếch miệng, xem thường. Đương nhiên, ở trước mặt Diệp Băng, bọn hắn là sẽ không đem tâm tư biểu hiện ra, nếu là thật chọc giận thiếu niên này, hắn cũng sẽ không đến quản ngươi có đúng hay không thân thuộc Định Hải Tông. Vậy liền đa tạ Diệp Băng huynh đệ. Đối với hai vị kia nhất phẩm linh quân, Quý Vô Phàm lại là hớn hở ra mặt, tựa hồ cảm thấy cái hứa hẹn này vô cùng chân quý, mắt thấy Diệp Băng xác thực không có cùng mình cùng đi Định Hải Tông ý tứ, cũng liền không miễn cưỡng nữa. Ngay sau đó Diệp Băng mang theo Tiểu Thành, chậm rãi biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Một hồi lâu sau, ba vị này Định Hải Tông cường giả đều không nói gì, tựa hồ còn đắm chìm tại đặc thù nào đó trong không khí. Diệp Băng tiểu tử này, hắn cho là mình là ai, nơi này chính là Huyền Băng Đảo, như thế nào băng nguyên hải bên trong những cái kia tiểu đả tiểu nháo có thể so. Đợi đến đã sớm không nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thân ảnh, trong đó một tên nhất phẩm linh quân rốt cục hít sâu một hơi, trong miệng niệm mai nói như vậy, tựa hồ là muốn đem chính mình trong khoảng thời gian này bất mãn nhất cử nôn tận bình thường. Đúng đấy, thật sự cho rằng giết hai cái nhất phẩm tiên đế, liền có thể khinh thường người trong thiên hạ, chờ hắn gặp được cường giả chân chính, liền sẽ đụng đến bể đầu chảy máu. Một tên khác nhất phẩm linh quân cũng là tiếp lời lên tiếng, nghĩ đến tại trở lại Huyền Băng Đảo cách Định Hải Tông tổng bộ lại gần thêm một chút bọn hắn, rốt cục lại không có quá nhiều cố kỵ. Huống chi hiện tại Diệp Băng đã đi xa, căn bản nghe không được lời của bọn hắn, chỉ là một cái bát phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, há lại sẽ thả trong mắt bọn họ. Các ngươi, mắt thấy Diệp Băng mới vừa vặn rời đi, lúc trước một mực cung kính hai cái lao ra hỏa chính là châm chọc khiêu khích, Quý Vô Phàm cái này một mạch thật là không như bình thường, thậm chí có một loại xấu hổ tại cùng loại người này làm bạn xúc động. Các ngươi có phải hay không quên chính mình cái mạng này là ai cứu rồi? Nếu là không có Diệp Băng, chúng ta có thể sống mà đi ra cái kia ma quỷ hải vực vô danh hoang đảo. Quý Vô Phàm chăm lo nói thật, có thể lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia hai vị càng thêm trào phúng sắc mặt, bởi vì Diệp Băng quan hệ, bọn hắn tựa hồ liền Quý Vô Phàm cũng hận thù bạo. Chúng ta thân hám vô danh hoang đảo cựu tử nhất sinh, còn không phải Diệp Băng tiểu tử kia làm hại. Trần Hộ Pháp chết, cũng cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan, việc này ta nhất định sẽ nắm báo tông môn trưởng lão, để tiểu tử kia có một cái thuyết pháp. Quả nhiên là rời nhà càng gần, lá gan lại càng lớn, vừa mới vẫn chỉ là trào phúng lên tiếng cái kia nhất phẩm linh quân, giờ phút này rõ ràng là đem trong lòng tất cả bất mãn, tất cả đều đẩy lên trên thân của Diệp Băng. Bất quá người này nói tới cũng là sự thật, như không phải là bởi vì Diệp Băng, Trần Dưỡng Chí liền sẽ không bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ không bị khốn tại vô danh hoang đảo, kém một chút chết oan chết uổng. Thật sự là quên bởi vì phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, việc này ta cũng nhất định sẽ nắm báo tông môn trưởng lão, các trưởng lão cũng không giống như các ngươi như vậy không biết chuyện. Quý Vô Phàm mặt mo tức giận đến tái nhợt, không muốn lại cùng hai người này nhiều lời nửa câu nói nhảm, chỉ là hắn lời vừa nói ra, hai tên nhất phẩm linh quân trong đôi mắt, tất cả đều lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Quý Vô Phàm, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi, lần này ngươi thuyền hủy người vong, còn cấu kết Diệp Băng hại chết Trần Hộ Pháp, thật coi ta Định Hải Tông tông quy là bài trí sao? Một tên khác nhất phẩm linh quân một mặt cười lạnh, mà lời vừa nói ra, tựa hồ là nhắc nhở lúc trước tên kia nhất phẩm linh quân, hắn trong mắt rõ ràng là toát ra một vòng sát ý tiết minh, Quý Vô Phàm phạm phải lớn như thế tội, ta nhìn cũng không cần trở về tông môn, chúng ta chính là ở đây đem hắn giải quyết tại chỗ đi. Nói chuyện lúc trước nhất phẩm linh quân, cũng không biết tâm tính lên một cái biến hóa như thế nào, rõ ràng là giờ phút này nói ra nói đến đây nói đến, làm cho Quý Vô Phàm không khỏi sắc mặt đại biến. Các ngươi dám can đảm vận dụng tư hình? Quý Vô Phàm vừa sợ vừa giận, trong lòng lại là một mảnh tuyệt vọng, giờ phút này hắn hiển nhiên đã minh bạch hai vị này là muốn giết người diệt khẩu, dọc theo con đường này mất mặt sự tình đều bị chính mình nhìn ở trong mắt, hai người này là sợ những sự tình này bị chính mình nói ra ngoài. A nói không sai, chúng ta thay mặt tông hành hình, chắc hẳn biết việc này tiền căn hậu quả sau đó, các trưởng lão cũng hẳn là sẽ không trách tội người ta. Cái kia được xưng tiết minh nhất phẩm linh quân, rõ ràng cũng là nghĩ đến giết người diệt khẩu, nếu là thật sự để Quý Vô Phàm này trở lại tông môn nói bậy một trận, vậy bọn hắn sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Xem như nhất phẩm linh quân, há lại sẽ để ý một cái bát phẩm thiên vương Quý Vô Phàm. Tại hai người này xem ra, cái này mắt thấy chính mình toàn bộ trò hề lao ra hỏa, sau một khắc liền muốn chết oan chết uổng. Quý Vô Phàm, muốn trách thì trách cái kia Diệp Băng đi, ngươi có thời khắc này kết quả, đều là hắn làm hại. Tiết Minh một mặt tâm tàn, trên thân cũng là toát ra nồng đậm nhất phẩm linh quân băng lực khí tức, làm cho Quý Vô Phàm một gương mặt mo, trong nháy mắt trở nên trắng loá như tuyết. Ta nói hai vị, nếu đều là ta làm hại, vậy các ngươi làm sao không tìm đến ta đây? Ngay tại lúc hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, một mặt vẻ đắc ý hướng lấy Quý Vô Phàm vây kín mà đi thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền vào trong hai, sợ đến bọn hắn hồn phi phách tán. Đợi đến hai người này một mặt kinh hãi xoay đầu lại, một cái quen thuộc thân ảnh áo trắng lập tức đập vào mi mắt, tại đạo này thân ảnh áo trắng trên tay phải, còn nắm một người mặc màu xanh quần áo non nớt thiếu nữ. Lá, khanh khách, Diệp Băng. Vừa mới bắt đầu nói chuyện tên kia nhất phẩm linh quân, răng cũng bắt đầu run lên, hắn chưa từng có nghĩ tới tôn này sát nhân cuồng ma vậy mà lại đi mà quay lại, một cỗ khí lạnh từ xương đôi phía trên bốc lên sắp nổi đến, bay thẳng tâm trí. Một tên khác nhất phẩm linh quân Tiết Minh cũng là sợ đến hai chân như nhũn ra, nghĩ đến trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tàn nhẫn, hắn tựa hồ có thể đoán được chính mình sắp đến nơi kết cục. Chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy. Côn vật bi lũ cạ gì ở chương 797. Nhị thanh chương 797, nhị thanh lá. Diệp Băng huynh đệ, người tại sao trở lại? Tại cái này tuyệt vọng trước mắt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cứu tinh, Quý Vô Phàm tâm thần thay đổi rất nhanh sau đó, vậy mà hỏi ra một câu nói như vậy, ngược lại là lộ ra so cái kia bên cạnh hai vị muốn bình tĩnh được nhiều. A, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một cái, Băng Thần Điện là tại phương hướng nào? Diệp Băng không để ý đến hai cái kia dọa đến chân đau nương tay nhất phẩm linh quân, nghiêm trang hỏi rõ lối ra, mà lời vừa nói ra, hai vị kia trong lòng đều nhanh muốn chửi mẹ. Đây con mẹ nó cũng có thể xem như vấn đề. Toàn bộ Huyền Băng đảo phía trên, người nào không biết Băng Thần Điện ngay tại Huyền Băng đảo nhất vị trí hệ tâm, hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn muốn trịnh trọng kỳ sự trở về chuyên môn hỏi một lần, cái này tùy tiện tìm người nào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mà cũng là bởi vì cái này tâm huyết dâng trào hỏi một chút, đem hai cái này nhất phẩm linh quân tính mệnh đều muốn bị mất ở chỗ này, đây thật là để bọn hắn khóc không ra nước mắt. Đã trên thực tế Diệp Băng ở đâu là chuyên môn trở về hỏi cái này nhàm chán vấn đề, chớ nhìn hắn đến từ ngoại băng vực, thế nhưng là Diệp gia tàng thư rất nhiều đều là năm đó vị kia Diệp gia lão tổ từ Huyền Băng đảo mang đi ra ngoài. Chí ít giống Băng Thần Điện vị trí chỗ ở dạng này tin tức, Diệp Băng là khẳng định biết đến, hắn sở dĩ đi mà quay lại, nhưng thật ra là đã sớm đoán hai cái này nhất phẩm linh quân sẽ đối với Quý Vô Phàm nổi lên. Lúc trước tại Hãm Vân Thành thu thập qua Trần Dưỡng Chí sau đó, cái này hai cái lao ra hỏa liền đối với mình cũng đúng, Diệp Băng lại đã sớm biết hai người này tâm tính, cùng Trần Dưỡng Chí không có gì khác biệt, chỉ là bị chính mình võ lực chấn nhất thôi. Dọc theo con đường này, Diệp Băng lạnh nói đứng ngoài quan sát, đối với hai người này mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt, tại chính mình cái này cường giả trước mặt, tự nhiên là lật không nổi cái gì bọt nước, nhưng nếu là chính mình sau khi rời khỏi đâu, Quý Vô Phàm không thể nghi ngờ liền hung hiểm. Đừng nhìn Diệp Băng tuổi còn trẻ, nhưng những năm này kinh lịch sự tình lại là rất nhiều, thậm chí là trải qua cải tử hồi sinh dị sự, tâm tính so với rất nhiều cường giả thế hệ trước đến, đều là không thua bao nhiêu. Vừa rồi hai người kia không có lộ ra cái gì để ý, Diệp Băng cũng không tốt như vậy xuất thủ, nhưng hắn cái này một kế sách không thể nghi ngờ nhận được rất tốt hiệu quả, không có hắn chấn nhiếp, lòng dạ nhỏ mọn hai cái lao ra hỏa, liền một khắc không muốn chờ lâu, liền muốn đối Quý Vô Phàm thống hạ sát thủ. Ê! Băng Thần Điện ngay tại Huyền Băng đảo hạch tâm chi địa, ngươi chỉ cần một đường hướng bắc liền có thể đến rồi. Quý Vô Phàm rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại không dám không trả lời. Chính Nhi Bắc Kinh đem Băng Thần Điện vị trí miêu tả một lần, trong đôi mắt lóe ra một vòng vẻ quỷ dị. Cảm ơn. Diệp Băng nhẹ gật đầu, miệng ra nói lời cảm tạ nói như vậy, liền nhìn cũng không nhìn hai vị kia nhất phẩm linh quân một chút, trực tiếp quay người liền đi, làm cho ba người đều có chút đoán không ra ý đồ của hắn. Lão Quý, ngươi bảo vệ tiểu thanh nhân tình, từ đó về sau chúng ta liền thanh toán xong a. Làm Diệp Băng bước ra mấy bước, để hai vị kia nhất phẩm linh quân trong lòng dâng lên một tia niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời từ trong miệng lại là phát ra như thế một đạo không hiểu thấu nhẹ giọng. Liên Liên Quý Vô Phàm cũng không biết Diệp Băng lời ấy từ đâu mà đến, hắn giống như chẳng hề làm gì đi, đợi đến sau khi hắn rời đi, chính mình chẳng phải là lại phải lâm vào hai đại nhất phẩm linh quân tử vong uy hiếp bên trong. Đến mức hai cái kia nhất phẩm linh quân, giờ phút này là thật không nghĩ ra, bất quá cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Diệp Băng lại rời đi, nhất định phải đem Quý Vô Phàm đưa đến chỗ xa hơn lại thi triển tất sát thủ đoạn. Ngay tại lúc hai vị này nhất phẩm linh quân trong lòng tàn nhẫn suy nghĩ vừa mới bay lên thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện dưới chân của mình ngay tại leo lên từng sợi băng hoa. Những này đóng băng chi lực tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn hai cái hô hấp ở giữa liền đem hai người eo phía dưới tất cả đều cho đóng băng, làm cho hắn căn bản là không thể động đậy. Hai vị này dù sao cũng là nhất phẩm linh quân cường giả, thế nhưng là vô luận bọn hắn dễ dỗi như thế nào vận chuyển băng lực đi trùng kích những cái kia băng hoa, lại từ đầu đến cuối không có chút nào hiệu dụng. Lá Diệp Băng đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Họ Tiết nhất phẩm linh quân giờ khắc này không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, hắn biết lại chỉ hoãn một lát, làm cho những cái kia bóng ánh băng hoa đem chính mình toàn bộ thân thể đều đóng băng, chỉ sợ cũng rốt cuộc không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trong lúc một khắc, Thiết họ linh quân rốt cuộc không kiên trì nổi, mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là như vậy tư thái lại há có thể đả động tâm như bản thạch Diệp Băng, thậm chí liền để hắn quay đầu đều làm không được. Thành như Diệp Băng nói, hắn cùng Định Hải Tông đồng thời không có giao tình gì, chỉ là bởi vì cùng Quý Vô Phàm quan hệ không tệ, lúc này mới nhiều lần giữ thì thôi. Hai người này nếu dám ra tay với Quý Vô Phàm, vậy thì có đường đến chỗ chết, đây cũng là ứng vừa rồi Diệp Băng câu kia từ đây thanh toán xong hứa hẹn. Từ đây cắt ra bắt đầu, Diệp Băng liền cùng Định Hải Tông thậm chí cùng Quý Vô Phàm đều không còn chút nào nữa quan hệ, trong cuộc sống sau này có thể hay không lại có gặp nhau, vậy liền nhìn riêng phần mình duyên phận. Diệp Băng, chúng ta là Định Hải Tông sở thuộc, ngươi giết chúng ta, Định Hải Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên khác nhất phẩm linh quân, mắt thấy Diệp Băng liền quay đầu dấu hiệu đều không có, biết kết cục đã nhất định, trước khi chết thời điểm không khỏi cực điểm uy hiếp, mà như vậy lời nói, vẫn không có để Diệp Băng có chút quay đầu. Cuối cùng một đạo đóng băng thanh âm truyền ra, Quý Vô Phàm trước mặt liền xuất hiện hai cô bóng ánh hình người tự băng, liền trong đó cái kia kinh hại muốn tuyệt cũng không cam lòng oán độc thần sắc đều là thấy rất rõ ràng. Như vậy liền đem nhân tình này dùng xong, thật đúng là có chút không cam tâm a. Nhìn xem cái kia đã chậm rãi biến mất ở phía xa thân ảnh áo trắng, Quý Vô Phàm trong lòng cực điểm cảm khái, mặc dù lần này Diệp Băng là cứu được tính mạng của hắn, nhưng vẫn là có một loại phiền muộn cảm giác. Lấy Quý Vô Phàm đoạn thời gian này đối Diệp Băng hiểu rõ, biết hắn cho dù là đi đến Tam Đại Điện, chỉ sợ cũng là đỉnh mà nhọn nhân vật thiên tài, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lúc trước Quý Vô Phàm liền suy nghĩ lấy, chính mình có Diệp Băng thiếu một cái nhân tình, nếu như chờ tương lai nó trưởng thành đến Huyền Băng đạo nhất cường giả đứng đầu thời điểm, lấy thêm ra đến muốn nhờ, chỉ sợ liền Định Hải Tông tông chủ cũng không thể không nhìn. Quý Vô Phàm có tuyệt đối lý do tin tưởng, Diệp Băng không có khả năng cứ như vậy không có tiếng tăm gì, tương lai nhất định có thể trưởng thành đến Định Hải Tông cũng không thể nhìn theo bóng lưng độ cao. Đến lúc kia, nhân tình này coi như đáng giá tiền, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, tiềm lực này vô hạn nhân tình, liền làm một bút xóa bỏ, về sau thậm chí khả năng liền gặp nhau đều có thể đã không còn. Trong lòng những này phiền muộn chậm rãi chạy xuôi mà qua, sau một hồi lâu, Quý Vô Phàm đã là đem ánh mắt quay lại trước người hai cô tượng băng phía trên, lần nữa sinh ra một vòng cảm thán. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Quý Vô Phàm cuối cùng nhìn cái kia hai cô tượng băng một chút, chính là cũng không quay đầu lại cách nơi này mà đi, lưu lại bên dưới hai cô hóng ánh tượng băng, mắt thấy nào đó một cái phương hướng, tựa hồ vẫn như cũ không bỏ xuống được đạo kia gầy gò mà chói mắt thân ảnh áo trắng. Chương 798. Không để ý liều cái bàn a. Chương 798. Không để ý liều cái bàn a. Huyền Băng Đạo, Nam Vực. Nơi này là một tòa gọi là Nam Câu thành trì nhỏ, tương truyền đã từng có một vị đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư, tại tòa thành trì này rèn đúc qua một thanh hạ phẩm thần khí Nam Câu, vì vậy mà gọi tên. Bất quá dạng này nho nhỏ thành trì, chung quy là lưu không được những cái kia thần hoàng cường giả, dân ra dưới, Nam Câu thành cũng chỉ còn lại có như thế một cái truyền thuyết, mà không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, Nam Câu thành lại là trở nên có chút náo nhiệt. Bởi vì không biết từ chỗ nào truyền ra một tin tức, lúc trước vị kia thần giai chú khí sư rèn đúc đi ra Nam Câu, cũng không có bị trực tiếp mang đi, mà là giấu ở Nam Câu thành một chỗ nào đó. Cái này không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, truyền đi càng ngày càng là mơ hồ, cũng càng ngày càng có cái mũi có mắt, thậm chí còn nói chỉ cần có thể tìm tới thần khí Nam Câu, liền có thể trở thành vị kia thần giai chú khí sư đệ tử để truyền. Tin tức này vừa ra, hấp dẫn vô số Huyền Băng đảo Nam Bực người tu luyện, thậm chí là một chút cũng không phải là chú khí sư người tu luyện, cũng muốn đến Nam Câu thành này đụng một cái bất khí. Không nói những cái khác, liền xem như không có trở thành chú khí sư thiên phú, nếu có thể tìm tới món kia hạ phẩm thần khí Nam Câu, đối với lực chiến đấu của mình tuyệt đối là một cái cực lớn giá trị. Chính là dưới tình huống như vậy, một cái tên là Diệp Nguyên Thư người trẻ tuổi, theo dòng người triều cường, đi vào trong Nam Câu thành này, trở thành tìm kiếm Nam Câu phổ thông một thành viên. Chỉ bất quá đối với những người tu luyện khác bọn họ, Diệp Nguyên Thư này bản thân rõ ràng là chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu vi, thậm chí là toàn thân khí tức đều tựa hồ là tản ra một loại đặc thù ý vị, phản phất một đoạn này địa băng lực tu vi cũng có thể tùy thời không gánh nổi bình thường. Chỉ cần ta có thể tìm được cái kia hạ phẩm thần khí Nam Câu, liền có khả năng trở thành vị kia thần giai đệ tử của chú khí sư, đến lúc đó thụ thương kinh mạch liền có khả năng khôi phục. Diệp Nguyên Thư một mực vô thần đôi mắt đột nhiên tản ra một vòng tinh quang, tùy tiện tìm một gian tử quán, yêu cầu một ít đồ ăn ăn uống bắt đầu. "Tiểu tử, cho ta cút sang một bên." Mà liền tại Diệp Nguyên Thư trong lòng dâng lên hy vọng thời điểm, một đạo thanh âm thô bạo đem suy nghĩ của hắn cắt đứt, đợi đến hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, chỉ gặp ba bốn hán tử vai u thịt bắp đứng tại trước bàn của hắn, thần sắc ngoan lệ. Rất rõ ràng, mấy vị này là bởi vì Nam Câu Thành đột nhiên nhiều lên người tu luyện, mà tìm không thấy một cái nơi thích hợp ăn cơm uống rượu, liền đem chủ ý đánh tới lẻ loi một mình Diệp Nguyên Thư trên thân. Tiểu tử này niên kỷ đã nhẹ, lại chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu vi, mấy cái này hán tử vai u thịt bắp, có thể tất cả đều là đạt đến thiên vương giai cường giả khác, nhất là cầm đầu vị kia, rõ ràng là một tên tam phẩm thiên vương cường giả. Thế gian này trung quy là nhược nhục cường thực, nguyên bản Diệp Nguyên Thư trong lòng còn hơi có chút phẫn nộ, nhưng cảm ứng được mấy vị này khí thế hung hăng khí tức thời điểm, hắn chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp. Chậc chậc, đã từng Diệp Nguyên Thư là như thế nào hăng hái, nghĩ không ra hôm nay lại muốn đối mấy cái cấp thấp thiên vương cúi đầu. Diệp Nguyên Thư trong lòng cảm khái sinh ra, trong đôi mắt một tia phiền muộn chi quang hiện lên, thầm nghĩ nếu là trước kia mà nói, chỉ bằng vào mấy cái này mặt hàng, sớm đã bị hắn đánh mặt mũi bầm dập. "Tiểu tử, động tác nhanh lên." Tựa hồ bị Diệp Nguyên Thư chậm rãi động tác làm cho hơi không kiên nhẫn, trong đó một tên nhất phẩm thiên vương trực tiếp là vươn tay ra, phía trước người trên lưng đẩy một cái, đem hắn đẩy một cái lảo đảo. "Ngươi thật vất vả ổn hạ thân hình Diệp Nguyên Thư, tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng là sau một khắc hắn liền cảm ứng được trên người đối phương cường hãn khí tức, chỉ có thể là lần nữa đè xuống tức giận trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Nguyên Thư đột nhiên cảm thấy đầu vai của mình trầm xuống, một cỗ đại lực đánh tới, rõ ràng là đem hắn toàn bộ thân thể đều theo phải lần nữa ngồi về trong ghế. Như vậy biến cố, làm cho Diệp Nguyên Thư không khỏi giật nảy cả mình, làm hắn đem ánh mắt chuyển tới đạo kia lực lượng phát ra phương hướng thời điểm, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của mình. Đem Diệp Nguyên Thư theo về trong ghế sau đó thiếu niên áo trắng, vậy mà cũng đặt mông ngồi ở chỗ bên cạnh phía trên, sau đó liền thấy hắn hướng phía nơi nào đó vẫy vẫy tay. "Tiểu Thanh, nơi này có vị trí, mau tới đây." Tại mấy người có chút sững sờ trong ánh mắt, một đạo gầy yếu áo xanh thân ảnh lanh lợi mà đến, sát bên thiếu niên áo trắng kia tòa hạ, một đôi tầm mắt không ở tại trên mặt của Diệp Nguyên Thư dò xét. "Vị đại ca kia, ngươi nhìn tiểu quán này thật sự là chen chúc, không để ý liều cái bàn a." Thiếu niên áo trắng tựa hồ nửa điểm cũng không có để ý bên cạnh mấy cái nhìn chằm chằm tráng kiện đại hán, chỉ là mặt lộ mỉm cười đối với Diệp Nguyên Thư hỏi, khẩu khí có chút lơ biếng, thái độ lại so vừa rồi bốn người tốt hơn quá nhiều nhiều lắm. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống a?" Mà Diệp Nguyên Thư còn không có trả lời, cái kia cầm đầu tam phẩm thiên vương hán tử rốt cục lấy lại tinh thần, hắn sắc mặt âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến, khẩu khí cũng là bẩn thoáng ánh lên đè nén nổi giận. Cái này giống như là vừa mới con vịt đã đun sôi bị người khác đưa tay đoạt đi đồng dạng, vừa mới đem bản này chủ nhân đuổi đi, lại không nghĩ tới lại toát ra một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đây thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. "Không muốn chết liền cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta cùng bị đại ca kia uống rượu luận đạo nhã tính chất." Tại tam phẩm thiên vương đại hán quát chói hai âm thanh phía dưới, thiếu niên áo trắng kia nửa điểm cũng không có để ý, thậm chí liền tầm mắt đều không có chuyển một cái, bất quá cái này một đạo nhẹ giọng, lại là đem cái kia tam phẩm thiên vương cho sinh sinh chọc giận. "Vị huynh đệ kia, không bằng chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi." Đến lúc này, Diệp Nguyên Thư thì như thế nào nhìn không ra thiếu niên này liệu bàn là giả, trên thực tế là muốn cho chính mình ra mặt, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cảm ứng, đều không có thể cảm ứng ra thiếu niên mặc áo trắng này tu vi chân chính, không khỏi mở miệng quyến đủ. Diệp Nguyên Thư đã từng cũng là một tên tuyệt thế thiên tài, chỉ tiếc bị người ám toán, lúc này mới rơi vào bây giờ bộ dáng này, một đoạn thời gian hạ xuống, đã từng ngạo khí đã bị ma diệt được không dư thừa bao nhiêu. Thiếu niên trước mắt này nhìn bất quá 16-17 tuổi, Diệp Nguyên Thư trong lòng rõ ràng, cho dù là tại tất cả của mình đựng thời kỳ, 16-17 tuổi thời điểm, cũng khẳng định là không có đột phá đến thiên vương cấp bậc. Đối phương vì chính mình ra mặt, Diệp Nguyên Thư có thể không muốn bởi vì chính mình, mà đem loại này người hảo tâm cũng kéo xuống nước, những tên kia, chí ít cũng là đạt tới nhất phẩm thiên vương loại người hung ác. "A, ngươi tiểu tử này ngược lại là tức thời, bất quá ngươi có thể đi, cái này áo trắng tiểu tử không thể đi." Trong hai nghe Diệp Nguyên Thư lời nói, cái kia cầm đầu tam phẩm thiên vương tâm tình trở nên thoải mái mấy phần, bất quá cuối cùng lại là hướng phía thiếu niên áo trắng chỉ, lời nói ra, làm cho Diệp Nguyên Thư sắc mặt biến hóa. "Các hạ cái này có chút không giảng đạo lý a. Vị trí này cũng làm cho ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi?" Diệp Nguyên Thư hay là có phần giảng nghĩa khí, mặc dù ngay cả thiếu niên áo trắng kia danh tự cũng không biết, lúc này lại là dựa vào lý lẽ biện luận, làm cho bên cạnh thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia dị quang. "Hừ, nắm đấm lớn chính là đạo lý, đã ngươi không muốn đi, vậy liền ai đừng hòng đi." Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 799. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" "Chương 799, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Hừ, nắm đấm lớn chính là đạo lý, đã ngươi không muốn đi, vậy liền ai đừng hòng đi." Cầm đầu tam phẩm thiên vương nguyên bản liền tính khí nóng nảy, lại làm sao lại cố kỵ một cái nhất đoạn địa băng lực thiếu niên, nghe được Diệp Nguyên Thư giữ gìn thiếu niên áo trắng kia lời nói, hắn rõ ràng là trong nháy mắt liền giận chó đánh mèo bên trên. Bây giờ Nam Câu Thành này rồng rắn lẫn lộn, mỗi ngày ra tay đánh nhau sự tình cũng thường có phát sinh, bởi vậy nhìn thấy động tĩnh bên này sau đó, không ít người đều là lộ ra một mặt xem kịch vui thần sắc. Rượu kia quán trưởng Quý Chi Lưu, càng là liền thở mạnh cũng không dám một ngụm, gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là đoán tự mình xui xẻo, bất quá trước mắt còn có xui xẻo hơn người, ngược lại là cho một thứ gì đó kia cân bằng. Mấy cái này xui xẻo hơn ra hỏa, dĩ nhiên chính là Diệp Nguyên Tư cùng thiếu niên mặc áo trắng kia, bao quát người sau bên cạnh thiếu nữ áo xanh, hôm nay khẳng định cũng muốn chịu không nổi. "Tiểu tử, cái này kêu là làm thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông, nhớ kỹ tiếp sau đầu thai, bảng hiệu muốn thả được càng sáng hơn một điểm. Mắt thấy lại không có người vì hai tiểu tử này ra mặt, Tam phẩm Thiên Vương khá là đắc chí vừa lòng, lời vừa nói ra, cũng dẫn tới bên cạnh mấy vị Thiên Vương cường giả cười to phụ họa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngay tại lúc cái này, Tam phẩm Thiên Vương đều cho rằng hai cái tiểu tử muốn dọa nước tiểu ngay miệng, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho hắn khá là không hiểu đấu. Lao tử để cho ngươi kiếp sau bảng hiệu sáng lên một điểm. Cơ hồ là theo bản năng, cái này Tam phẩm Thiên Vương liền hung tợn trả lời một câu, bất quá lời vừa nói ra, thiếu niên áo trắng kia lại là chậm rãi lắc đầu. Không, không phải câu này, ở trên nữa một câu. Thiếu niên áo trắng kia nhìn khá là nghiêm túc, làm cho không ít tại trong tiểu quán người vây quanh đều tâm thần khẽ động, thầm nghĩ thiếu niên này như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ không hề giống nhìn từ bề ngoài dễ khi dễ như vậy. Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, chúng ta lão đại nói chính là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông, làm sao đầu óc không được, lỗ tai này còn không dùng được đây. Tam phẩm Thiên Vương bên cạnh một tên thuộc hạ, nhìn có mấy phần chất phác, cũng tựa hồ không có nghe được thiếu niên áo trắng chế nhạo chi ý, rõ ràng là nói năng thô lỗ thật tiếp lời giải thích một câu. Đúng rồi, chính là câu này, cho nên ta nghĩ nói cho các ngươi biết, cũng là một câu nói kia. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, mà lời vừa nói ra, cái kia Tam phẩm Thiên Vương lập tức giận không kềm được, như thế nào không biết mình lại bị tiểu tử này cho đùa bỡn một phen, đây thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ta muốn ngươi chết. Trong cơn giận dữ Tam phẩm Thiên Vương, giờ phút này chỗ nào còn nhịn được, thấy hắn đưa tay một vòng, một thanh tinh quang đại đao trống rỗng xuất hiện, hung hăng hướng phía thiếu niên áo trắng cái cổ chỗ chém tới. Ngươi hay là đem đầu của mình trước chém đứt đi. Nhưng vào đúng lúc này, thiếu niên áo trắng kia lại là bỗng nhiên giơ lên hai con ngươi, sau đó đưa tay hướng phía cái kia Tam phẩm Thiên Vương chỉ, hỏi rõ ra miệng lời nói, lại để cho không ít người vây quanh lòng sinh quái dị. Liên Liên Diệp Nguyên Thư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, những kẻ liều mạng này, làm sao có thể nghe theo ngươi một câu, liền đem đầu của mình cho chặt đi xuống đâu. Coi như sau đó một khắc, toàn bộ trong tiểu quán tất cả mọi người đều là thấy được cực kỳ quỷ dị cùng kinh hãi một màn. Bởi vì cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn đem thiếu niên áo trắng đầu chém đứt Tam phẩm Thiên Vương, vậy mà thật lưỡi đao nhất chuyển, hướng phía cổ của mình xóa đi. Soạt. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, tại cái này an tĩnh tiểu quán bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, ngay sau đó bọn hắn liền thấy cái kia như duệ lưỡi đao xẹt qua Tam phẩm Thiên Vương cái cổ, một cái tròn vo đầu, liền bị máu tươi cho xông đến bay lên. Cái này, thấy cảnh này, tiểu quán bên trong rất nhiều những người tu luyện đều cảm thấy mình lưng phát lạnh, thân hình cũng là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Thậm chí có ít người đều khống chế không nổi hàm răng của mình rung lên kẹt kẹt, sau đó lại gắt gao cắn, tựa hồ sợ chính mình phát ra thanh âm sẽ kinh động thiếu niên áo trắng kia. Một màn này thật sự là quá quỷ dị cùng kinh khủng, thiếu niên mặc áo trắng kia tựa như là có yêu pháp đồng dạng, vẻn vẹn đưa tay hướng phía Tam phẩm Thiên Vương chỉ, lại nói ra một câu, liền thật để hắn đem đầu của mình cho bổ xuống. Ầm. Bị khoang cổ bên trong máu tươi xông ra Tam phẩm Thiên Vương đầu, rốt cục lực tấn rơi xuống mặt đất, làm cho vậy còn giữ lại ba cái nhất phẩm Thiên Vương cuối cùng là lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Đến giờ khắc này, ba vị này như thế nào còn không biết mình hôm nay là đá phải một khối siêu cấp trên miếng sắt, không chỉ có không có nhận được tiện nghi, ngược lại có thể muốn đem tính mạng của mình vứt bỏ. Hai người các ngươi, cũng chính mình đem đầu chặt đi. Thiếu niên áo trắng nửa điểm cũng không có để ý cái kia đầy đất máu tươi, mà là xoay đầu lại, hướng phía còn lại trong ba người hai người nhẹ nhàng nói ra, không có người phát hiện chính là, hắn trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc mang. Đúng. So vừa rồi còn muốn một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện, cái kia tất cả lấy ra vũ khí hướng phía chính mình chỗ cổ vung đi hai người, thậm chí trong miệng còn phát ra một đạo cung kính thanh âm, nhìn càng là dị thường đáng sợ. Hai cái này nhất phẩm Thiên Vương kết quả, cùng vừa rồi Tam phẩm Thiên Vương căn bản không có khác biệt gì, trong khoảnh khắc chính là đầu thân tách rời, máu tươi vãi đầy mặt đất. Rồi, khanh khách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu quán bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia lời mới vừa nói nhất phẩm Thiên Vương, hàm răng không ngừng run lên, lại cưỡng ép để cho mình giả trang ra một bộ cũng không e ngại dáng vẻ. Đến mức ngươi. Thiếu niên áo trắng tầm mắt chuyển đem qua đây, nhìn chằm chằm cái kia một tên sau cùng nhất phẩm Thiên Vương nhìn nửa ngày, tựa hồ là có một ít xoắn xuýt, như vậy khí tức, rốt cục để cái kia nhất phẩm Thiên Vương có chút không chịu nổi. Ta không sợ ngươi. Cố nén trực tiếp quỳ xuống xúc động, cái này nhất phẩm Thiên Vương đầu góc tựa hồ có chút không dùng được, căn bản không có nghĩ đến tại lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại là lắp bắp nói ra bốn chữ này tới. Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái, vị đại ca kia, ngươi cái dạng này, rõ ràng là sợ đến tận xương thủy, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ. Hà tất phải như vậy đâu? Vừa rồi ngươi trả lời vấn đề của ta, vậy liền tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi một cánh tay là được rồi. Thằng đến cái kia nhất phẩm Thiên Vương mở miệng, thiếu niên áo trắng mới giống như là rốt cục lấy lại tinh thần, vươn tay hướng phía trước người cánh tay trái chỉ, lời vừa nói ra, làm cho đám người không khỏi như có điều suy nghĩ. Nếu thật là giống thiếu niên áo trắng kia trong miệng nói tới nguyên do, cái kia vừa rồi vị kia Tam phẩm Thiên Vương thế nhưng là đã chết quá oan, trả lời một vấn đề liền có thể bảo trụ một cái mạng, cái này đầu óc tựa hồ có chút không dùng được ra hỏa, vận khí ngược lại là thật sự không tệ. Ta chỉ là chính mình đem chính mình một cánh tay thao xuống, đồng dạng cần lớn lao giúp khí, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, so chém đứt đầu của mình còn muốn khó xử, bởi vậy cái này nhất phẩm Thiên Vương trong lúc nhất thời khá là do dự. Đợt, đầu năm mùng 1, hồng bao cũng không muốn rồi, mọi người đem đệ nhất tấm phiếu đề cử đều giao ra. Hắc hắc. Cồn vật bi lũ cạ di ổ chương 800. Ngươi thế nhưng là họ Diệp. Chương 800, ngươi thế nhưng là họ Diệp. Không. Không được. chỉ là vô luận cái này nhất phẩm thiên vương như thế nào không muốn tiếp nhận, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cái kia tay phải đã không bị khống chế nhặt lên trên đất một thanh đại đao, chậm rãi hướng phía vai trái của chính mình chém tới. Không có ai biết đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì, bọn hắn chỉ biết là đây nhất định là thiếu niên áo trắng kia kỳ tác, có thể tại bất động thanh sắc ở giữa liền làm đến bước này, thiếu niên này thật sự là hình như yêu quỷ. Bất quá ở thời điểm này, khẳng định là không có người vì cái kia nhất phẩm thiên vương ra mặt, lại xuống một khắc, huyết nục bay tán loạn thời khắc, hắn một cánh tay trái đã là bị sắc bén lưỡi đao cho tháo hạ xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng toàn bộ tử quán, làm cho tất cả mọi người là tâm thần run lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tầm mắt đều tràn ngập khó tả né tránh. Hô to gọi nhỏ làm gì? Còn không mau cút đi, chờ lấy ta. A không chờ lấy vị huynh đài này mời ngươi uống rượu sao? Thiếu niên áo trắng kia tựa hồ là bị đối phương tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc một chút, có chút nhíu mày, lời nói ra, làm cho cái kia đau đến không muốn sống nhất phẩm thiên vương thân hình một cái giật mình. Hắn thậm chí ngay cả chính mình đồng bạn thi thể cũng không để ý, nhặt lên chính mình một cánh tay, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trưởng quỹ, phiền phức đem nơi này thu thập một chút, hương vị quá nặng đi, ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Thiếu niên áo trắng liền nhìn cũng không nhìn cái kia rời đi nhất phẩm thiên vương một chút, thấy hắn xoay đầu lại, phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như hô to lên tiếng, cũng làm cho được đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Nghe thiếu niên này khẩu khí, ba bộ thiên vương cường giả thi thể, cùng những cái kia tiện tay ném ra rác rưởi cũng không có cái gì hai loại, mà một số người tầm mắt đã là chuyển tới cái kia ba bộ thi thể chứa vật bao cổ tay phía trên đi. Đợi đến trưởng quỹ đem hết thảy thu thập sẵn sàng, thiếu niên áo trắng một đôi mắt mới rốt cục là quay lại trên thân của Diệp Nguyên Thư, thấy người sau khá là không được tự nhiên. Bị cái này làm việc không theo lẽ thường ra bài thiếu niên nhìn chằm chằm, Diệp Nguyên Thư trong lòng không khỏi có chút run rẩy, hắn hiện tại cũng sẽ không lại cho rằng cái tuổi này so với chính mình nhỏ không ít thiếu niên, chính là một cái hạng người bình thường. Diệp Nguyên Thư đã từng cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ tiếc bị người hãm hại, mới rơi xuống bây giờ bộ này ruộng đồng. Nhưng hắn giờ phút này lại là biết rõ, cho dù là tại chính mình toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng có chút so ra kém trước mắt cái này tướng mạo chỉ có thể nói được thanh tú thiếu niên áo trắng. Đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ giải khốn, Nguyên Thư vô cùng cảm kích. Trong lòng một chút suy nghĩ chuyển qua, Diệp Nguyên Thư dù sao từ nhỏ nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng, cũng không có như gì thất thố, mà là hướng thẳng đến thiếu niên áo trắng ô quyền, trong miệng phát ra cảm kích nói như vậy. Nguyên lai là Nguyên Thư mình, ta muốn hỏi một chút, Nguyên Thư minh thế nhưng là họ Diệp. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, câu nói tiếp theo đã là đem chủ đề kéo tới một cái khác phương diện, lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ chính mình cùng thiếu niên này làm dấu che mặt, đối phương là làm thế nào biết dòng họ của mình đây này. Nói thật, Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc khá là đặc thù, bình thường cũng sẽ không để trong tộc người tu luyện trên đại lục đi lại, làm việc cũng là dị thường bí ẩn. Nếu không phải Diệp Nguyên Thư chịu người nào đó an toán, nạn lòng thoái chí phía dưới, hắn cũng là sẽ không xuất hiện tại Nam Câu thành này, hết thảy trời xui đất khiến, làm cho hắn đụng phải một cái nhân vật ghê gớm, có lẽ đều có thể từ đây cải biến vận mệnh của mình. Chỉ bất quá gia tộc nhất quán nước thúc, hay là để Diệp Nguyên Thư cho tới bây giờ liền không có hướng người ngoài tiết lộ qua chính mình dòng họ, dù là hắn đồng thời không rõ lắm gia tộc tại sao lại như vậy bí ẩn, cái này dưỡng thành hắn từ trước cẩn thận. Nguyên Thư mình không nên suy nghĩ nhiều, tiểu đệ Diệp Bằng, chẳng qua là cảm thấy ngươi khí tức trên thân khá là thân thiết, nói không chừng chúng ta 500 năm trước hay là một nhà đâu. Thiếu niên áo trắng thấy Diệp Nguyên Thư đột nhiên trở nên cẩn thận, chính là mở miệng cười một tiếng, lời vừa nói ra, ngược lại là bỏ đi người sau một chút lo nghĩ. Thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là tại Huyền Băng đảo Nam vực bên mở, cùng Quý Vô Phàm tách ra Diệp Bằng, hắn cùng bên cạnh Tiểu Thanh, tại cái này hơn một tháng thời điểm, xâm nhập Huyền Băng đảo, rốt cục đi tới cái này Nam Câu thành. Đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Diệp Bằng đã từ nhất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm linh quân, tại băng lực trên việc tu luyện lại bước vào kiên cố một bước. Đến mức hắn bên cạnh Tiểu Thanh, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, nàng hiện tại đã là thất đoạn địa băng lực tu vi, như vậy tốc độ tu luyện làm cho Diệp Băng đều là nhìn mà than thở. Đoạn thời gian này đến nay, Nam Câu thành tin tức truyền đi xôn xao, Diệp Băng bản thân cũng là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư, hắn cũng rất muốn nhìn một chút chân chính thần khí rốt cuộc là tình hình gì. Dù là Diệp Băng có hai kiện bản mệnh thần khí, nhưng là bản mệnh thần khí này so với rèn đúc mà ra vũ khí đến có bản chất khác nhau. Hắn hy vọng khi tìm thấy món kia cái gọi là thần khí Nam Câu, lại đem nghiên cứu một phen sau đó sẽ đối với chính mình thuận bức khí có một ít tăng lên tác dụng. Nhưng mà Diệp Băng mới vừa tiến vào Nam Câu thành này, liền phát hiện trong cơ thể mình một ít khí tức, tựa hồ là nhận lấy một loại dẫn dắt, mà tại hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, thình lình phát hiện cái kia vậy mà là máu của mình mạch khí tức. Từ ban đầu Diệp hồi một lần cuối cùng tìm tới Diệp Băng sau đó, Diệp Băng liền biết cái gọi là Hàn Nguyệt Đế quốc Diệp gia, chẳng qua là Huyền Băng đảo Diệp gia một cái cực nhỏ chi nhánh thôi. Ở trên Huyền Băng đảo, có lẽ còn có chân chính Diệp gia tổng bộ, chỉ là tại lúc trước Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện liên hợp phía dưới, những năm này chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, bí ẩn hành sự. Diệp Băng biết dựa vào mình bây giờ thực lực, vọng tưởng đi Băng Thần Điện cứu người, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó người không có cứu thành, còn sẽ đem mình cho góp đi vào. Cho nên Diệp Băng mục tiêu thứ nhất chính là trước tiên tìm tới khả năng tồn tại ở Huyền Băng đảo nơi nào đó Diệp gia còn sót lại, chí ít từ Diệp hồi trong tình báo, hắn biết năm đó Diệp gia chí ít còn có một vị trưởng lao sống sót. Đạt tới thần hoàng cấp bậc người tu luyện, số 1000 năm đồng thời không phải là không có khả năng sự tình. Diệp Băng tin tưởng, lúc trước Diệp gia, thế nhưng là cùng Tam Đại Thần Điện thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều, có thể ngồi lên trưởng lão vị trí, nói thế nào cũng là một tên thần hoàng cường giả. Chỉ tiếc Diệp Băng cái này hơn một tháng đến nay, nhiều mặt mịt mở nghe ngóng, lại là không có hỏi thăm đến liên quan tới Diệp gia nửa điểm tin tức. Mà hắn lại không dám trắng trợn nói là cái kia bị hai đại thần điện diệt đi Diệp gia, cho nên coi như nghe được Diệp gia, cũng chỉ là một chút không thể làm chung gia đình thôi. Thằng đến Diệp Băng bởi vì thần khí Nam Câu tin tức, mà chạy đến Nam Câu thành này thời điểm, rốt cục phát hiện một tia từ huyết mạch bên trong sinh ra mịt mờ liên hệ. Cái này hấp dẫn lấy Diệp Băng đi tới cái này nho nhỏ tử quán, cũng liền có tình cảnh vừa nãy, giờ phút này hắn đã biết cái này một loại mơ hồ huyết mạch liên hệ, chính là từ trước mắt cái này gọi là nguyên thư người trẻ tuổi trên thân phát ra tới. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 801. Hỏa Diệp lệnh chương 801, Hỏa Diệp lệnh không sai, ta đúng là họ Diệp, bất quá Diệp Băng huynh đệ là như thế nào biết được đâu. Diệp Nguyên Thư dù sao đã từng cũng là một đời thiên tài, cho dù là băng lực tu vi đã rất xuống nhất đoạn địa băng lực cấp độ, nhưng tâm tính hay là không tồi, hào phóng thừa nhận sau đó, trực tiếp hỏi lại lên tiếng. Diệp Nguyên Thư ngược lại là không có nghĩ qua sẽ bại lộ lai lịch của mình, dù sao Huyền Băng đảo này họ Diệp gia tộc không có một vạn cũng có 8000, vẻn vẹn băng một cái dòng họ phía trên, là nhìn không ra cái gì. Chỉ là Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng lai lịch ngược lại là sinh ra rất nhiều hiếu kỳ, hắn trong lúc mơ hồ đã có một cái suy đoán, thầm nghĩ thiếu niên này tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại mạnh mẽ như thế quỷ dị, chớ không phải tới từ cái kia Tam Đại Thần Điện a? Nếu như là đến từ chú khí thần điện, Diệp Nguyên Thư có lẽ sẽ không thái quá để ý, nhưng nếu là trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lại là đến từ băng thần điện có thể là lôi thần điện mà nói, chuyện kia có thể lớn chuyện. Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc, từ trưởng thành lên liền sẽ được cho biết một việc, đó chính là đã từng Diệp gia tổ tông, đã từng vô cùng huy hoàng Diệp gia, chính là bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện diệt đi. Cho nên tại Diệp Nguyên Thư trong lòng, dù là băng thần điện cùng lôi thần điện chính là hai tôn quái vật khổng lồ, cũng một mực bị hắn coi là sinh tử đại thủ, cùng cái này hai đại chúa tể thế lực ở giữa, hắn chỗ tồn tại Diệp gia là thế bất lưỡng lập. Nếu như thiếu niên trước mắt này thật là hai đại thần điện sở thuộc, cái kia vô luận hôm nay cái này Diệp Băng đã giúp chính mình bao lớn một tay, Diệp Nguyên Thư cũng là muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến. Có lẽ đây cũng là Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc, không cho bọn hắn đi ra đại lục ở bên trên hành tẩu nguyên nhân chỗ tồn tại đi. Dù sao nếu để cho băng thần điện cùng lôi thần điện thật phát hiện bọn hắn còn lại bộ lưu lại, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Những vật này Diệp Băng tự nhiên là không rõ lắm, nhưng từ Diệp Nguyên Thư khẩu khí bên trong, hắn cũng có thể nghe ra một tia dị dạng. Dù sao hắn của ban đầu đã từ bản kia Diệp gia tộc sử phía trên hiểu rõ đến một ít gì đó. Nguyên Thư Minh không cần thăm dò, ta cùng băng thần điện cùng lôi thần điện đồng thời không có có liên quan gì, mà lại cũng không sợ nói cho ngươi, ta cùng băng thần điện ở giữa còn có không đội trời chung đại thủ. Đem trong lòng những ý nghĩ này sửa lại một lần về sau, Diệp Băng thanh âm đột nhiên chuyển thấp, tựa hồ là sợ bị những người khác nghe được. Lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt đề phòng, ngược lại là càng thêm nồng nặc mấy phần. Phải biết cùng băng thần điện lôi thần điện ở giữa ân oán, chính là Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc bí mật lớn nhất, ngoại nhân căn bản là không chút nào biết, cho dù là cái kia hai đại thần điện địa vị thấp một chút cường giả, chỉ sợ cũng không có chút nào nghe thấy. Nhưng mà trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên thần bí đâu, lại vừa lên đến liền rũ sạch cùng hai đại thần điện quan hệ trong đó, cái này khiến Diệp Nguyên Thư rất có lấy một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nói thực cho ngươi biết Nguyên Thư mình đi, kỳ thật ta là tới từ ngoại băng vực, ta chỗ tồn tại ngoại băng vực Diệp gia, cùng Huyền Băng đảo đã từng bị hai đại thần điện diệt đi Diệp gia, đúng là đồng tông đồng nguyên. Thấy Diệp Nguyên Thư cẩn thận như vậy, Diệp Băng ngược lại là kiên định ý nghĩ trong lòng, muốn làm cho đối phương tin tưởng, mang chính mình đi Huyền Băng đảo Diệp gia tổng bộ, dù sao cũng phải chính mình trước thẳng thắn a. Đương nhiên, nếu như Diệp Nguyên Thư này còn không đợi chính mình đặt câu hỏi, liền chính mình toàn bộ đỡ ra lai lịch mà nói, cái kia Diệp Băng sợ rằng sẽ cảm giác được dị thường thất vọng. Đối phương cẩn thận trịnh trọng, Diệp Băng liền càng biết mình không có tìm lầm người, cũng chỉ có mỗi một cái người của Diệp gia đều cẩn thận như vậy, mới có thể để cho Diệp gia từ ngàn năm nay không có bị hai đại thần điện cường giả tìm tới, từ đó một khi hủy diệt. Diệp Băng huynh đệ nói cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu? Chỉ là Diệp Nguyên Thư đúng là cẩn thận cực kỳ, dù là Diệp Băng đều đem lai lịch của mình nói thẳng ra, hắn cũng là giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng, cái này khiến Diệp Băng cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, mắt thấy chỉ bằng vào miệng lưỡi lợi hại, là không thể nào để cái này cẩn thận Diệp Nguyên Thư tin tưởng mình. Diệp Băng đống nhiên trong lòng khẽ động, sau đó đưa tay tại chữ vật bao cổ tay bên trên một vòng, một viên hình tròn ngọc giác, chính là trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối ngọc giác này, dĩ nhiên chính là lúc trước Diệp Băng cùng Diệp Hồi một lần cuối cùng gặp mặt, vị Hàn Xương Thành kia tộc trưởng Diệp gia giao cho hắn tín vật, giờ phút này lấy ra, cũng là vì thủ tín tại Diệp Nguyên Thư. Ngọc giác trình viên hình, ở chính diện điêu khắc một cái cổ viết chữ Diệp mà ở tại mặt trái, lại là có một đóa sinh động như thật hỏa diễm, phản phất muốn thiêu đốt được thoát ngọc mà ra bình thường. Đây là Hỏa Diệp lệnh, ngươi làm sao có thể có Hỏa Diệp lệnh? Đông Nhiên nhìn thấy Diệp Băng trong tay cái này mai nho nhỏ ngọc giác, một mực tỉnh táo vô cùng Diệp Nguyên Thư, rốt cục không thể lại bình tĩnh, bất quá còn tốt hắn vừa mới phát ra hai chữ kinh hô, chính là đè xuống thanh âm của mình, miễn cho bị người khác nghe thấy. Mà phía sau thấp giọng hô âm thanh, liền liền Diệp Băng đều là hơi sửng sở, bởi vì hắn chỉ biết là đây là đại biểu Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh tộc trưởng tín vật, nhưng xưa nay không biết đây là gọi là gì Hỏa Diệp lệnh. Bất quá dùng Hỏa Diệp lệnh để hình dung cái này mai ngọc giác, ngược lại là chuẩn xác cực kỳ, cái này đã bao hàm chính diện Diệp gia, lại đã bao hàm mặt trái Hỏa Diễm, xem ra Diệp Nguyên Thư này đúng là nhận biết cái này mai Diệp gia tín vật. Nguyên Thư Minh như vậy phản ứng, cũng có chút không đánh đã khai nha. Diệp Băng ngược lại là hết sức bảo trì bình thản, vô luận vừa rồi Diệp Nguyên Thư như thế nào phủ nhận, như thế nào giả bộ hồ đồ, giờ phút này nhìn thấy Hỏa Diệp lệnh thất thố, đều đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Diệp Băng, huynh đệ, mai Hỏa Diệp lệnh này, ngươi đến cùng là từ chỗ nào được đến? Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, hoàn toàn không có đi để ý biết Diệp Băng mang theo trào phúng khẩu khí, mà là vô cùng trịnh trọng hỏi lên, bất qua ánh mắt kia lại là từ đầu đến cuối không có rời đi Hỏa Diệp lệnh, phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ đem đoạt đi bình thường. Nguyên Thư Minh, ở chỗ này nói chuyện tựa hồ có chút không tiện lắm a. Thấy Diệp Nguyên Thư đối Mai Hỏa Diệp lệnh này coi trọng như vậy, Diệp Băng cũng biết thứ này đối với Huyền Băng đảo Diệp gia mà nói chỉ sợ không thể coi thường, nhiều người ở đây nhãn tạm, nếu là tiết lộ phong thanh sẽ không tốt. Cái này nghe vậy Diệp Nguyên Thư sắc mặt trở nên có chút khó khăn, dù sao hắn bây giờ chỉ có nhất đoạn địa băng lực, vừa rồi tại nơi này chiếm cái vị trí uống rượu đều kém chút bị người đuổi đi ra, thì như thế nào có thể lái được một cái căn phòng đơn độc. Hiện tại toàn bộ Nam Câu Thành đều là kín người hết chỗ, có thể tìm tới chỗ ở người không có chỗ nào mà không phải là đạt tới thiên vương giai cường giả khác, thậm chí không thiếu linh quân cấp độ cường giả. Mà thấy Diệp Nguyên Thư vẻ làm khó, Diệp Băng không khỏi mỉm cười, nghe được hắn cao giọng quát, trưởng quỹ, chuẩn bị cho ta một gian phòng trên. Lời vừa nói ra, trong tiểu quán lại là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó liền thấy trưởng quỹ kia hấp tấp một đường chạy chậm qua đây, trên mặt cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư một dạng, có một vòng vẻ làm khó. Vị quý khách kia, thật sự là thật có lỗi, gần nhất Nam Câu Thành kín người hết chỗ, tiểu điểm không chỉ có là phòng trên không có, liền chuồng ngựa chuồng bò đều bị người chật đích, thật sự là đẳng không ra gian phòng a. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 802, coi như làm bồi thường đi. Chương 802, coi như làm bồi thường đi. Vị quý khách kia, thật sự là thật có lỗi, gần nhất Nam Câu Thành kín người hết chỗ, tiểu điểm không chỉ có là phòng trên không có, liền chuồng ngựa chuồng bò đều bị người chật đích, thật sự là đẳng không ra gian phòng a. Đối với cái này vừa rồi liền giết Tam Đại Thiên Vương mà không đổi sắc loại người hung ác, tử quán trưởng quý thật sự là nửa điểm đều không dám thất lễ, nhưng là hắn đắc tội không nổi gì bằng, cũng đắc tội không nổi những người khác a, cho nên chỉ có thể là ngóng nhìn thiếu niên này có thể giảng giảng đạo lý. Không có sao. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi có chút nhíu nhíu mày, mà một bên Diệp Nguyên Thư trên mặt lộ ra một bộ ta đã sớm biết là như thế này biểu lộ, bây giờ Nam Câu Thành, chỗ nào còn sẽ có cái gì phòng trên. Dạng này, trưởng quỹ, ngươi đi đem những cái kia ở phòng trên người gọi tới cho ta, chính ta thương lượng với bọn họ một cái. Ngay tại lúc sau một khắc, từ Diệp Băng trong miệng lại là nói ra như thế một phen, không chỉ có là để Diệp Nguyên Thư hơi sững sờ, trưởng quỹ kia cũng là có chút chưa tỉnh hồn lại. Bất quá trôi qua một lát, bao quát cái này trưởng quỹ cùng Diệp Nguyên Thư ở bên trong, tất cả đều hiểu được, thiếu niên này ở đâu là phải thương lượng, đó là muốn uy bức lợi dụng, để những cái kia chiếm phòng trên người chủ động nhường ra gian phòng a cái này. Tiểu quán trưởng quỹ rõ ràng là có chút khó khăn, cái này mở cửa làm ăn, nào có đem đã ở lại khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý, bất quá trở ngại thiếu niên trước mắt này cũng thế, hắn lại không dám trực tiếp cự tuyệt, tràn diện một lần có chút lung túng. Tốt ta, biết ngươi khó xử, vậy ta chỉ có thể chính mình tới. Diệp Băng cũng sẽ không đến khó xử cái này vô tội trưởng quỹ, thấy hắn đem chén rượu trong tay đẩy một cái, sau đó đứng dậy lời nói ra, làm cho lầu một bên trong nào đó mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Xem ra mấy vị này chính là chiếm được phòng trên người tu luyện, bọn hắn mỗi một cái đều đạt đến 3-4 phẩm thiên vương cấp độ, chỉ là đang nhìn qua cứng mới cái kia tam phẩm thiên vương tử trạng sau đó, bọn hắn tự biết tuyệt đối không thể nào là thiếu niên kia đối thủ. Nhưng là muốn để cho mình đem lên phòng cấp cho đi ra, trong lòng nhưng lại cực kỳ không cam lòng, cho nên bọn hắn đều ở trong tối từ cầu nguyện thiếu niên kia không có tìm chính mình, mà đi tìm tới những người khác. Trưởng quỹ, trả phòng. Mà liên tại trong quán bầu không khí lâm vào một loại khó tả ngưng trọng thời điểm, một đạo thu âm thanh lại là đột nhiên vang vọng mà lên. Ngay sau đó một cái cường tráng hán tử đứng dậy, rõ ràng là một tên đạt đến tứ phẩm thiên vương cường giả. Nghe tráng hán này thanh âm, không ít người đều là nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi cái tên này ở đâu là muốn trả phòng à? Rõ ràng là bị thiếu niên kia cường thế chấn nhất đến, sợ đối phương chủ động tìm tới chính mình mà thôi. Đến lúc đó bị đối phương tìm tới, cái này theo lời trả phòng đi không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt, nhưng nếu là không thỏa hiệp lời nói, chỉ sợ kết quả cùng vừa rồi tam phẩm thiên vương không có khác biệt gì. Cho nên cái này cường tráng hán tử còn không bằng lưu manh một điểm, cũng bị người có một chút tên đuổi ra khách sạn, chính mình đứng ra trả phòng, có lẽ còn có thể giữ được mấy phần mặt mũi. Ồ, vị huynh đài này ngược lại là cái diệu nhân. Mới vừa đi ra mấy bước Diệp Băng, cũng không ngờ rằng sẽ là như vậy một cái kết quả, sau đó thấy hắn dừng bước lại, trong miệng lời nói ra, làm cho cái kia cường tráng hán tử mặt mũi tràn đầy vẻ cười. Mẹ nó cái này đều là chuyện gì a? Nói thật, nếu không phải Diệp Băng cường thế đã cực, mà lại sát phạt cực kỳ quả quyết, cái này cường tráng hán tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động thỏa hiệp, làm như vậy mặc dù bảo lưu lại mấy phần mặt mũi, trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mà cái gọi là diệu nhân nghe tựa như là đối phương đang giễu cợt chính mình đồng dạng, cường tráng hán tử chỉ cảm thấy chính mình một tấm mặt béo, đều bị thiếu niên kia đánh cho rung động đùng đùng. Cáo tử. Cho nên cái này cường tráng hán tử căn bản không muốn lại ở chỗ này ở lâu, miễn cho bị người khác chế cười, miễn cưỡng hướng phía Diệp Băng ôm quyền, sau đó quay người liền muốn bọn ra từ quán. Uy, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngay tại lúc hán tử kia một chân vừa mới muốn bước ra khách sạn thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ gian phòng đều nhường cho thiếu niên kia, hắn còn muốn không buông tha sao? Hán tử kia quanh năm tại Huyền Băng đảo Nam vực lan lộn, cũng đã gặp qua vô số đúng lý không tha người hèn hạ hạng người, một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Siêu. Ngay tại cái này cường tráng hán tử quay đầu thời khắc, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, làm cho toàn thân hắn run lên, thầm hô một tiếng quả nhiên, đồng thời căm thủ giặc chi khí nổi lên, toàn thân băng lực khí tức đều là tại thời khắc này bạo phát ra. Vị này nhưng cũng là tứ phẩm thiên vương cường giả, từ đạo kia thanh âm xé gió bên trong, là hắn biết là một kiện cực kỳ nặng nề vũ khí, đối phương đều vận dụng vũ khí, chính mình còn thấp 3 lần khí làm gì, vậy liền liều mạng chứ sao?
A.
Nào biết được cái này cường tráng hán tử vừa mới xoay người lại, vận khởi băng lực muốn liều mạng thời điểm, hắn trong tưởng tượng món kia nặng nề vũ khí đúng là đang theo chính mình bay tới, nhưng đối mặt với hắn, lại là cùn đầu vũ khí trôi. Mà lại đến lúc này, cái này cường tráng hán tử đã có thể tinh tưởng cảm ứng được cái kia bay tới vũ khí bên trong lực đạo như vậy, căn bản là đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Trong lúc một khắc, cái này cường tráng hán tử đống nhiên có một loại không thể tin suy đoán, bởi vì thanh kia vũ khí căn bản cũng không giống như là muốn công kích hắn, ngược lại là giống đối phương chủ động muốn ném tới trong tay hắn. Sau một lát, cái này cường tráng hán tử trong lòng sững sờ thời khắc, vô ý thức liền vươn tay ra, đem chuôi này to lớn vũ khí nắm, đồng thời trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn. Huynh đại như vậy thượng đạo, vậy ta cũng không thể không có biểu thị đi, cái này vũ khí, coi như làm ngươi nhường ra gian phòng bồi thường. Thằng đến thiếu niên áo trắng kia thanh âm truyền đến, cường tráng hán tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thầm nghĩ quả nhiên là chính mình hiểu lầm đối phương ý tứ, lập tức đem toàn thân buộc phát băng lực, đều thu liễm. Cái này, đây là. Bất quá khi vị này đem một tia băng lực đánh nhập vũ khí trong tay bên trong lúc, trên mặt lập tức hiện ra một vòng không thể nghĩ, hoặc là nói vẻ không thể tin. Thứ này lại có thể là một thanh cực phẩm linh khí. Ngắn ngủi thất thần về sau, cường tráng hán tử trong miệng thì thảo âm thanh, rốt cục không có quá nhiều che giấu phát sắp xuất hiện đến, làm cho một chút cách hắn hơi gần những người tu luyện, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Cực phẩm linh khí? Nhất là mặt khác mấy gian phòng trên chủ phòng bọn họ, giờ phút này chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngăn ở ngực, kém một chút trực tiếp phun sắp xuất hiện đến, trong lòng của bọn hắn, tất cả đều là vô tận hối hận. A, đây chính là cực phẩm linh khí, là tại một chút cỡ lớn đấu giá hội đều có thể đánh ra 1000 vạn kim tệ siêu cấp vũ khí, lại bị thiếu niên áo trắng kia phảng phất ném rác rưởi đồng dạng liền ném ra ngoài. Trong lúc một khắc, đám người đều có chút hoài nghi có phải hay không cái kia cường tráng hán tử cảm ứng sai, một kiện cực phẩm linh khí chân quý cỡ nào, bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ, làm sao có thể xem như một cái chỉ là gian phòng bồi thường. Liên liên cái kia bên cạnh thường thấy cao dài vũ khí Diệp Nguyên Thư, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này gọi Diệp Băng Gia Hỏa, xuất thủ cũng quá hào phóng một chút à. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di Ổ chương 803. Ngọc Giác Bí Mật chương 803, Ngọc Giác Bí Mật vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhìn à, các ngươi có 3 người, một gian phòng khẳng định không đủ ở không phải. Ta chỗ này còn có một gian phòng trên, mà lại so với hắn càng lớn, cũng làm cho ngươi có được hay không? Một tên đồng dạng đạt tới tứ phẩm trời năm chủ phòng, trong lòng nôn một ngụm máu sau đó, chính là linh quang lóe lên, chú ý tới đối phương có 3 người, mà lại có nam có nữ, lúc này tiến tới góc mặt, định hót cười nói một phen. Đây chính là một kiện cực phẩm linh khí a, cái này tứ phẩm thiên vương chính mình dùng, cũng chính là một kiện trung phẩm linh khí mà thôi, hắn tin tưởng nếu là chính mình đạt được một kiện cực phẩm linh khí mà nói, nhất định sẽ làm cho lực chiến đấu của mình đạt được một cái tăng lên cực lớn. Trước mắt cái này áo trắng tiểu tử cũng không biết là từ đâu xuất hiện, thủ đoạn kinh người như thế, đầu óc nhưng thật giống như có chút không dùng được, cực phẩm linh khí loại này chân quý đồ vật, đều có thể tùy tiện tặng người. Cho nên trong lòng người này nghĩ đến, cái này chẳng lẽ từ đại gia tộc nào đi ra lịch luyện thiếu gia đi, còn không có nhìn quen bên ngoài giang hồ hiểm ác, lúc này không hố chờ đến khi nào. Cút. Ngay tại lúc người này nhận vì đề nghị của mình, đối phương khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận thời điểm, lại nghe được từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng phát ra một chữ như vậy, làm cho hắn toàn thân giật mình. Đến lúc này, người này mới xem như thanh tỉnh một chút, nghĩ đến vừa rồi quỷ dị chết tại thiếu niên mặc áo trắng này trong tay mấy cái kia thiên vương, hắn chỉ cảm thấy chính mình hậu tâm đều là một con mồ hôi lạnh. Cái này người khác tránh né tôn này sát thần còn đến không kịp đâu, hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn muốn chủ động đụng lên đến, không thể không nói, có lúc một chút chân quý đồ vật là có khả năng để cho người ta mất lý trí. Diệp Băng cần một cái phòng, chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo hỏi thăm một cái liên quan tới Diệp gia tin tức thôi, lại cũng không là muốn ở chỗ này ở lâu, cái này lấy thêm mấy cái gian phòng đến cũng không có cái gì đại dụng. Mặc dù lấy Diệp Băng bây giờ đúc khí thực lực, cực phẩm linh khí dạng này vũ khí đã không tính là gì, nhưng cũng không phải gặp người liền tạo, huống chi là những này muốn nhặt có sẵn tiện nghi gia hỏa. Làm gia hỏa này đầy bụi đất thối lui thời điểm, liền lại không có người dám chủ động tiến tới góc mặt, thẳng đến 3 người thân ảnh đều biến mất tại đầu bậc thang, đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát cái kia vừa rồi may mắn đạt được một thanh cực phẩm linh khí hán tử vai út thì bắp, lúc này hắn đã vui vẻ chỉ còn lại có cười ngây ngô, làm cho trong tiểu quán tất cả mọi người đều đối với hắn ném một vòng tham lam chi quang. Đối với Nam Câu Thành khả năng này tồn tại thần khí Nam Câu, những này đến đây tầm bảo người, cũng chỉ là coi như một kiện tìm vận may sự tình thôi, chưa từng có nghĩ tới chính mình thật có thể tìm món kia thần khí. Thế nhưng là cái kia cường tráng hán tử trong tay cực phẩm linh khí, lại là thật sự bày ở trước mắt, tại rất nhiều ánh mắt ghen tị hiện lên về sau, một số người thậm chí sinh ra một vòng tham lam, giết người đoạt bảo suy nghĩ, cũng là tùy theo bay lên. Đối với phía dưới những người kia tâm tư, Diệp Băng căn bản không có đi quản, làm hắn đem một gian phòng trên chi môn đẩy ra sau đó, 3 người chính là cùng nhau mà tiến, quanh bàn mà ngồi. Diệp Băng huynh đệ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Mai Hỏa Diệp lệnh này, ngươi là từ chỗ nào có được đi? Lúc trước còn vô cùng cẩn thận Diệp Nguyên Thư, giờ phút này có vẻ hơi không kịp chờ đợi, hắn tầm mắt tựa hồ cho tới bây giờ liền không có từ Diệp Băng trong tay hình tròn ngọc giáp phía trên rời, trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Băng càng nhiều một chút ý nghĩ. Cái này không phải liền là Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh tộc trưởng tín vật sao? Diệp Băng đem trong tay ngọc giáp mở ra, lộ ra một cái kia cổ biết Diệp gia, thực sự không có quá nhiều dấu diếm, hắn biết, cũng chỉ có Diệp gia tín vật cái này một cái tin tức. Diệp Băng huynh đệ, có thể hay không đem Hỏa Diệp lệnh này cho ta xem một chút? Diệp Nguyên Thư có chút muốn nói lại thôi, lại vẫn là không nhịn được hỏi rõ lối ra, Trên thực tế đây là rất không lễ phép, xem xét cái kia ngọc giác liền vô cùng trọng yếu, tại sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn đâu? Có gì không thể? Nào biết được ngay tại Diệp Nguyên Thư trong lòng suy đoán Diệp Băng khả năng sẽ không đồng ý thời điểm, lại nghe được đối phương chỉ là phát ra bốn chữ, liền đem trong tay hình tròn ngọc giác cho nhét vào trong tay của mình. Cái này, loại cảm giác này, ngọc giác vừa mới đến tay, Diệp Nguyên Thư cũng cảm giác được toàn thân mình huyết mạch, tựa hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên, làm cho hắn lúc này không có chút nào hoài nghi, lại hoặc là vô ý thức quát khẽ lối ra, quả nhiên là đại biểu tộc trưởng thân phận Hỏa Diệp Lệnh. Người trẻ tuổi trước mắt này Diệp Nguyên Thư, đúng là từ Diệp gia đi ra thiên tài, mà hắn cái này Diệp gia cùng phổ thông Diệp gia kiên quyết bất đồng, đó là lúc trước bị Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện liên hợp tiêu diệt tàn quân. Ngàn năm thời gian đến nay, Diệp gia làm việc bí ẩn cực kỳ, giấu ở nơi nào đó tổng bộ cũng là không người có thể tìm được đến, chính là ẩn tại một tòa Man Thiên Đại Trận bên trong, cái nào chính là Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện đại năng, tìm nhiều năm như vậy, cũng không có thể tìm ra lối vào chỗ tồn tại. Muốn đi vào Diệp gia tổng bộ, cái thứ nhất điều kiện trước tiên chính là có được Diệp gia huyết mạch, mà loại này Diệp gia huyết mạch trải qua trăm ngàn năm diễn hóa sau đó, đã là trở nên cực kỳ mỏng manh. Liên xem như một chút tại Diệp gia tổng bộ ra đời hậu bối con cháu, một khi ra tổng bộ, cũng có thể rốt cuộc vào không được, cũng tỉ như nói thời khắc này Diệp Nguyên Thư. Đừng nhìn Diệp Băng vừa đến đã cảm ứng được Diệp Nguyên Thư trên thân cái kia đồng tông cùng nguyên khí tức, nhưng sau này người bị đánh lạc thiên mới thần đàn, băng lực một khi giảm nhiều sau đó liên đối lấy giảm nhiều, còn có hắn thuộc về Diệp gia huyết mạch. Đối với gia tộc kia, Diệp Nguyên Thư khá là thất vọng, hoặc là nói đúng nào đó mấy người thất vọng, hắn một mình trông tới, liền không có nghĩ qua lại muốn thêm đi, chỉ muốn cứ như vậy tự sinh tự diệt qua này cả đời là được rồi. Có thể Diệp Nguyên Thư không có nghĩ tới là, chỉ là đến Nam Câu thành này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia cái gọi là thần khí Nam Câu, cái này ngày đầu tiên vậy mà liền gặp Diệp Băng như thế một cái thiếu niên thần bí. Đối với Hỏa Diệp lệnh này hiểu rõ, đến từ Diệp gia tổng bộ Diệp Nguyên Thư, thế nhưng là so Diệp Băng hiểu càng nhiều, mà lại hắn cũng biết rõ, mai Hỏa Diệp lệnh này, đối với bây giờ Diệp gia mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Từ Diệp Nguyên Thư hiểu chuyện này lên, hắn liền biểu hiện ra cực kỳ không tầm thường thiên phú, cũng bị xem như tương lai Diệp tộc trưởng lão thậm chí là tộc trưởng Diệp gia đến bồi dưỡng. Cho nên đối với một chút liên quan tới Diệp gia chuyện cũ, hoặc là kể một ít bí ẩn sự tình, đương thời trong tộc trưởng lão cũng không có giấu giếm hắn, làm cho hắn biết rất nhiều liên quan tới Diệp gia bí mật. Ngàn năm trước Diệp gia bị Băng Thần Điện liên thủ với Lôi Thần Điện tiêu diệt, cái này tại toàn bộ Diệp gia đã không phải là bí mật gì, cái kia hai đại thần điện cũng là tất cả Diệp gia tộc nhân coi là đại thủ tồn tại. Nhưng mà khác một ít gì đó, lại không phải phổ thông Diệp gia tộc nhân có khả năng biết được, chỉ có thể là biểu hiện ra nhất định thiên phú, tương lai sẽ trở thành Diệp gia chủ của người, mới có tư cách được cho biết. Cái này mai đại biểu tộc trưởng Diệp gia thân phận Hỏa Diệp lệnh, chính là Diệp thị nhất tộc lớn nhất bí mật một trong, cái kia thậm chí là quan hệ đến Diệp thị nhất tộc về sau có thể hay không báo thủ mấu chốt. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di Ổ chương 804. Như vậy lề mề chậm chạp, có thể thành việc đại sự gì? Chương 804, như vậy lề mề chậm chạp, có thể thành việc đại sự gì? Ngàn năm trước kia, Diệp gia huy hoàng thời điểm, thực lực tổng hợp thậm chí là không thua Tam đại thần điện, chỉ tiếc một khi hủy diệt, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão tất cả đều bỏ mình, chỉ có vị kia ở bên ngoài ở giữa làm nhiệm vụ nhị trưởng lão, mới may mắn tránh được một kiếp. Lúc đó vị này Diệp gia nhị trưởng lão tại nhận được tin tức sau đó, cố nén muốn đi hai đại thần điện báo thù oán độc chi tâm, cắn răng đem Diệp gia ở bên ngoài ở giữa tàn quân thu thập, từ đây chuyển sang hoạt động bí mật, lớn như vậy Diệp gia cũng lại không còn tồn tại. Mà lúc kia đại biểu tộc trưởng Diệp gia tín vật Hỏa Diệp lệnh, cũng đi theo tung tích không rõ, Diệp gia nhị trưởng lão có thể khẳng định là Hỏa Diệp lệnh hẳn là không có rơi xuống hai đại thần điện trong tay, cái này khiến hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Lớn nhất hy vọng chính là vị kia lúc trước tộc trưởng Diệp gia còn sống, chỉ là hy vọng như thế không thể nghi ngờ là cực kỳ xa vời. Diệp gia nhị trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Nhưng là đối với Hỏa Diệp lệnh tìm kiếm, cái này dòng dã 1000 năm đến, Diệp gia nhị trưởng lão cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, cái kia không chỉ có riêng là tộc trưởng biểu tượng, nghe nói trong đó còn ẩn giấu đi một bí mật lớn, nói không chừng liền có thể để Diệp gia báo được đại thủ, tái hiện huy hoàng. Chỉ tiếc vô số năm qua, Diệp gia nhị trưởng lão còn có những cái kia trọng yếu Diệp gia tộc nhân bọn họ, âm thầm cơ hồ lật khắp Huyền Băng đảo mỗi một tấc đất, đều không có thể tìm tới Hỏa Diệp lệnh. Diệp gia nhị trưởng lão không phải là không có nghĩ tới Hỏa Diệp lệnh khả năng chạy vào Băng Nguyên Hải có thể là ngoại băng vực, thế nhưng phạm vi không khỏi quá lớn, bọn hắn những cường giả này nếu là tiến vào ngoại băng vực mà nói, tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền vào hai đại thần điện trong hai. Nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, Diệp gia nhị trưởng lão tâm tư cũng dần dần phai nhạt, tới về sau, hắn dứt khoát là định ra một đầu tộc quy, đó chính là ai có thể tìm về Hỏa Diệp lệnh, người đó là Diệp gia bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Vị này Diệp gia nhị trưởng lão tính nóng như lửa, lại cực trọng tình nghĩa, này 1000 năm qua, mặc dù hắn đã là Diệp gia tàn quân người mạnh nhất, thực sự cho tới bây giờ đều không có ngồi vào vị trí tộc trưởng bên trên, thậm chí là liền đại trưởng lão đều không có thăng nhiệm. Từ Diệp gia nhị trưởng lão ban bố đầu này tộc quy sau đó, rất nhiều Diệp thị nhất tộc tộc nhân cùng thiên tài trẻ tuổi, hàng năm đều sẽ đi ra tổng bộ một đoạn thời gian, mục đích đúng là vì tìm kiếm Hỏa Diệp lệnh, đây chính là có thể để cho trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Đương nhiên, có thể trở ra Diệp gia tổng bộ, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật có mặt mũi, trước kia Diệp Nguyên Thư đã từng đi ra mấy lần tìm kiếm qua, cuối cùng đều là không công mà lui. Lần này Diệp Nguyên Thư bị người ám toán, một thân thiên phú tu vi mất hết, nản lòng thoái chí phía dưới, là giấu giếm cha mẹ của mình cùng bằng hữu đi ra, hắn căn bản cũng không có dự định lại trở về. Nào biết được cái này vô số Diệp gia tộc nhân khắp nơi tìm ngàn năm không lấy được Hỏa Diệp lệnh, vậy mà liền như thế đột ngột xuất hiện ở trước mắt, mà lại đối phương còn không để phòng chút nào mà đem đưa cho mình. Trong tay nắm Mai Hỏa Diệp lệnh này, Diệp Nguyên Thư có như vậy trong nháy mắt, là muốn trực tiếp cầm Mai Hỏa Diệp lệnh này đào tẩu. Bởi vì hắn tin tưởng, liền xem như chính mình tu vi rất xuống ngàn trượng, chỉ cần tìm về Hỏa Diệp lệnh, Diệp thị nhất tộc bên trong sẽ không có người dám lại xem nhẹ chính mình. Tại Diệp thị nhất tộc bên trong, Diệp gia nhị trưởng lão quyền uy là chí cao vô thượng, mà vị kia nhị trưởng lão đối Hỏa Diệp lệnh có bao nhiêu chấp nhất, Diệp Nguyên Thư cũng là nhất thanh nhị sở, đây tuyệt đối là so trời còn lớn hơn một kiện đại công. Chỉ bất quá Diệp Nguyên Thư còn tồn tại được có một ít lý trí, phần này lý trí nơi phát ra chính là trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, giết tam phẩm thiên vương như giết gà cường thế. Diệp Nguyên Thư có lý do tin tưởng, nếu là chính mình lộ ra một tơ một hào tham lam chi tình, nói không chừng đầu này mạng nhỏ liền xem như chơi xong, đối phương dám đem Hỏa Diệp lệnh giao cho mình, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đại biểu tộc trưởng thân phận. Diệp Băng nhưng không có Diệp Nguyên Thư nhiều như vậy ý nghĩ, mà là chú ý tới đối phương cảm khái thanh âm bên trong một cái từ mấu chốt hợp thành, không khỏi phản hỏi lên. Vừa rồi Diệp Băng đã nói qua một lần, nói Hỏa Diệp lệnh này chính là ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh tín vật, nhưng hắn lại là biết, Diệp Nguyên Thư trong miệng tộc trưởng tuyệt đối không phải ngoại băng vực những lao gia hỏa kia, mà là chỉ chân chính Diệp gia nhất tộc tộc trưởng. Không sai, Hỏa Diệp lệnh đại biểu chính là ta tộc trưởng Diệp gia thân phận. Đến lúc này, tại Hỏa Diệp lệnh trấn nhiếp phía dưới, Diệp Nguyên Thư trong lòng một ít cẩn thận, tựa hồ cũng tan thành mây khói, hắn tựa hồ phát hiện đây là chính mình một cơ hội, một cái trở lại gia tộc thời cơ. Lúc trước Diệp Nguyên Thư nản lòng phải trí, chỉ là bởi vì hắn biết mình tu vi giảm nhiều, căn bản cũng không có thể là vị kia đối thủ, lại thêm làm hại hắn như vậy vị kia dứt khoát, người trong tộc căn bản cũng không biết người kia hèn hạ hành vi. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp Nguyên Thư khi nhìn đến Hỏa Diệp lệnh này sau đó, lại là có một chút không đồng dạng ý nghĩ, lại thêm trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, nếu quả như thật là ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh tộc nhân mà nói, chuyện kia cũng liền có một chút chuyển cơ. Diệp Băng huynh đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi nói những lời kia đều không phải là gạt ta à? Ngươi có thể hay không ở trước mặt ta lập xuống một cái thiên kiếp thể độc? Trong lòng cuối cùng một tia cẩn thận, làm cho Diệp Nguyên Thư nói ra như thế một phen đến, phải biết thế gian này hết thảy quy tắc đều chạy không khỏi thiên đạo, lập xuống thiên kiếp thể độc cũng tốt nhất chứng gan đối phương tâm ý biện pháp. Ta Diệp Băng thể với trời, nếu là đối Nguyên Thư huynh đệ có nửa câu nói ngoa, tất nhiên thiên kiếp giáng lâm, dạy ta tan thành mây khói. Ngay tại Diệp Nguyên Thư cho rằng đối phương vô luận như thế nào cũng muốn do dự một chút thời điểm, chỉ thấy được thiếu niên mặc áo trắng này đưa tay phải ra giơ cao, ba ngón hướng lên trời, không có bất kỳ cái gì dừng lại liền lập xuống cái thiên kiếp này thể độc. Ta nói ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Như vậy lề mề chậm chạp, có thể thành việc đại sự gì? Đã sớm đối Diệp Nguyên Thư có chỗ bất mãn tiểu thành, giờ khắc này không thể tìm được, cũng không biết là từ đâu học được những lời này, nói đến khá là ông cụ non. Trên thực tế Diệp Nguyên Thư niên kỷ so Diệp Băng còn muốn lớn hơn một chút đâu. Chỉ chẳng qua hiện nay tiểu thành đã là thất đoạn địa băng lực tu vi, tự nhiên là sẽ không đem nhất đoạn địa băng lực Diệp Nguyên Thư để ở trong mắt, nàng chỉ cảm thấy người này làm việc không đủ sảng khoái, có chút dây dưa dài dòng. Không sao, ta Diệp gia bấp bên, lại có loạn trong giặc ngoài, Nguyên Thư huynh cẩn thận một chút, cũng là không gì đáng trách. Diệp Băng thả tay xuống, thuận thế vô vô tiểu thanh đầu, sau đó nhẹ giọng đối ra, làm cho Diệp Nguyên Thư không khỏi mặt lộ dị sắc, thầm nghĩ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này giặc ngoài chính là Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, đối với mỗi một cái Diệp gia tộc nhân mà nói, đều không phải là bí mật gì, thậm chí lớn bao nhiêu trên lục địa thế lực tông môn, đối với ngàn năm trước chuyện phát sinh cũng là có chỗ nghe thấy, biết cái này đồng thời chẳng có gì lạ. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, là làm thế nào biết cái kia cái gọi là loạn trong đây này? Phải biết liền xem như một chút tại Diệp gia tổng bộ tộc nhân, cũng căn bản nhìn không ra Diệp gia cao tầng ở giữa hai hoàng ẩm, một ít người ẩn tàng được thế nhưng là vô cùng tốt. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di ổ chương 805. Một cái thủ hạ bại tướng. Chương 805, một cái thủ hạ bại tướng. Nếu Diệp Băng huynh đệ lập xuống thiên kiếp thế độc, vậy liền tính người có thể tin, không sai, ta gọi Diệp Nguyên Thư, đúng là đế tử. Cái kia Diệp gia. Diệp Nguyên Thư trong lòng cố nhiên nghi hoặc, nhưng ở thiên kiếp thế độc phía dưới, hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói, cho nên hắn cũng không có giấu giếm nữa, nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn cố ý ngừng lại một chút. Dù sao Huyền Băng đảo bên trên Diệp thị nhất tộc, không có một vạn cũng có 8000, nhưng đặc thù nhất cũng chỉ có một cái, Diệp Nguyên Thư biết Diệp Băng muốn biết chính là cái nào Diệp gia. Ngay sau đó Diệp Nguyên Thư chậm rãi mà nói, đem bây giờ Diệp gia hiện trạng trọn trọng yếu nói cho Diệp Băng, hắn cũng có được thuộc về ý nghĩ của mình, trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, có lẽ chính là cải biến bây giờ Diệp gia quẫn cảnh thời cơ. Một phen nói chuyện trắng đêm sau đó, Diệp Băng rốt cục là lần đầu tiên biết Huyền Băng đảo Diệp gia tổng bộ một chút tình huống, không khỏi cảm thấy hài lòng, cái này mới vừa tới Huyền Băng đảo, liền có thể có dạng thu hoạch này, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Từ Diệp Nguyên Thư mịt mờ trong ý tứ, Diệp Băng cũng có thể ý thức được bây giờ Diệp gia chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, mà là có một cỗ mạch nước ngầm đang không ngừng trùng kích. Loại này mạch nước ngầm không phải tới từ bên ngoài đại địch Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, mà là đến từ Diệp gia nội bộ, tựa hồ có một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, muốn hái lá nhà nhị trưởng lão mà thay vào, thậm chí là muốn trở thành Diệp thị nhất tộc tộc trưởng. Chỉ là có Diệp gia nhị trưởng lão chế định cái kia một đầu tộc quy tại, Hỏa Diệp lệnh không có hiện thân, lúc không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cái kia kẻ dã tâm cũng không dám tùy tiện nổi lên, tình huống cứ như vậy bắt đầu giằng co. Như vậy cũng ấn chứng Diệp Băng lúc trước nói Diệp gia loạn trong giặc ngoài thuyết pháp, chỉ bất quá lúc trước hắn chỉ là từ Diệp Nguyên Thư gặp phải phía trên đoán được một chút mánh khóe, cho tới giờ khắc này sau khi hiểu rõ tình huống mới biết cấp độ càng sâu đổ vỡ. Diệp Băng huynh đệ, cái này Mai đại biểu tộc trưởng thân phận hỏa diệp lệnh tại trong tay của ngươi, ngươi liền có một phần không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi có thể hay không cùng ta về Diệp gia đi gặp nhị trưởng lão? Đem biết đến đồ vật toàn bộ đỡ ra sau đó, Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, hướng phía Diệp Băng ôm quyền nói, khẩu khí bên trong còn có một vòng dị dạng cung kính. Diệp Nguyên Thư cùng hắn phụ mẫu một phe, đều là ủng hộ nhị trưởng lão, cho nên mới sẽ bị cái kia kẻ dã tâm một phe xa lánh chèn ép, hắn một mình gia tộc, cảm thấy nhất có lỗi với chính là nhị trưởng lão. Chỉ là trước đó Diệp Nguyên Thư biết mình thiên phú mất hết, một đoạn này địa băng lực tu vi, nói không chừng ngày nào cũng sẽ biến mất hầu như không còn, hay là không nên để lại ở trong Diệp thị nhất tộc, cho nhị trưởng lão cùng cha mẹ của mình mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ tại gặp được Diệp Băng sau đó, Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy hết thảy cũng không giống nhau, cái này nho nhỏ thiếu niên thiên phú, nhìn so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn cường hãn hơn được nhiều, một khi trở lại trong tộc, lại có hỏa diệp lệnh, có thể ép tới những cái kia dục dịch người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp gia nha, ta tự nhiên là muốn về, bất quá ngươi mới vừa nói đến trách nhiệm, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại liền có thể phụ bên trên một chút. Diệp Băng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại có ý riêng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyên Thư cười như không cười nói ra, làm cho người sau khá là không hiểu đấu. Diệp Băng huynh đệ lời ấy ý gì? Diệp Nguyên Thư trong lòng nghi hoặc, trực tiếp liền hỏi lên, giờ phút này trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ người của Diệp gia, đối phương nói tới trách nhiệm, đến cùng là cái gì đây? Nếu như ta không có nhìn lầm, Nguyên Thư minh trước kia tu vi, chí ít cũng là thất phẩm thiên vương trở lên a. Diệp Băng lần nữa đánh giá Diệp Nguyên Thư vài lần, trong miệng lời nói ra, làm cho người sau không khỏi sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt vừa có một vòng chấn kinh, một vòng không hiểu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Nguyên Thư thanh âm đều có chút run rẩy, phải biết hắn lúc trước miêu tả Diệp gia hiện trạng thời điểm, có thể vẫn luôn không có cẩn thận nói qua chính mình gặp phải. Thiếu niên này ánh mắt, không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Ta không chỉ có biết, còn biết ngươi sở dĩ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, là bởi vì chúng một loại kỳ độc, loại này kỳ độc lại không ngừng ăn mòn toàn thân của ngươi kinh mạch, làm cho ngươi băng lực tu vi vừa giảm lại hàng, cuối cùng biến thành một cái mười phần phế nhân. Lần này Diệp Băng không có trả lời Diệp Nguyên Thư tra hỏi, mà là tiếp tục chậm rãi mà nói, phen này phảng phất thấy tận mắt ngôn ngữ, làm cho Diệp Nguyên Thư lòng sinh không hiểu đồng thời, lại dâng lên một tia mịt mờ hy vọng. Ai, Diệp Băng huynh đệ hảo nhãn lực, muốn một năm trước đó, ta Diệp Nguyên Thư hay là Diệp thị nhất tộc đệ nhất thiên tài, cựu phẩm thiên vương tu vi, cho dù là băng thần điện cùng lôi thần điện những tên kia, ta cũng nửa điểm không sợ. Diệp Nguyên Thư đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó không tiếp tục giấu giếm, phía sau mấy câu ẩn chứa một loại không có chút nào che giấu ba khí, lại có một loại hổ lạc đồng bằng anh hùng mặt lộ, không phải trường hợp cá biệt. Cựu phẩm thiên vương, ân, xác thực không thể so với lúc trước Tần Phi Vũ kém bao nhiêu rồi. Nghe vậy Diệp Băng nhẹ gật đầu, so sánh lên lúc trước chính mình đã thấy cái nào đó băng thần điện thiên tài, trong miệng khẳng định lên tiếng, đồng thời cũng từ khía cạnh hiểu rõ đến, Diệp gia ngàn năm trước nội tình, chỉ sợ đúng là không thể so với Tam đại thần điện yếu bao nhiêu. Diệp Băng huynh đệ cũng biết Tần Phi Vũ. Đối với cái băng thần điện kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, coi như Diệp Nguyên Thư đại đa số thời gian đều ở tại Diệp gia tổng bộ, cũng khẳng định là nghe nói qua, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Ừm, một cái thủ hạ bại tướng. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư hỏi rõ rơi xuống sau đó, từ đối diện thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra một câu như vậy lạnh nhạt ngữ điệu, làm cho trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản Diệp Nguyên Thư cho rằng Diệp Băng đến từ ngoại băng vực, có thể tu luyện tới đánh giết tam phẩm thiên vương tình trạng, đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, căn bản không có đem hắn cùng những huyền băng đạo kia tam đại điện thiên tài đứng đầu so sánh. Tương truyền Tần Phi Vũ tại băng thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng gần với cái kia trăm năm hiếm thấy Lạc Thanh Sương, cho dù là mặt khác hai đại điện đệ nhất thiên tài, đều chưa hẳn có thể so sánh qua được hắn. Thế nhưng là tại trước mắt trong miệng thiếu niên này, huyền băng đạo thế hệ trẻ tuổi đứng hàng đầu Tần Phi Vũ, vậy mà trở thành bại tướng dưới tay như vậy, thực lực của Diệp Băng này, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Tại Diệp Băng cố ý ẩn tàng phía dưới, hắn nhị phẩm linh quân tu vi, Diệp Nguyên Thư tự nhiên là cảm ứng cung ra, cho nên mới sáng tạo ra hắn thời khắc này cực độ chấn kinh, cho rằng thiếu niên này là đang khoác lác. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có chút không tin a. Thấy Diệp Nguyên Thư sắc mặt, Diệp Băng còn không nói gì thêm, một bên Tiểu Thanh lại không làm, trong lòng nàng, chính mình cái này ca ca chính là không gì làm không được, hắn nói là bại tướng dưới tay, vậy liền nhất định là bại tướng dưới tay. Không dám, không dám. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư tự nhiên là không dám đi đâm thủng Diệp Băng hoang luôn, nhưng là mặt kia bên trên lại tràn ngập không tin, làm cho Tiểu Thanh kem chút trực tiếp liền bạo phát. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 806. Ngươi độc, ta có thể giải. Chương 806, ngươi độc, ta có thể giải. Băng thần điện bắt cha mẹ ta, một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn gấp bội hoàn lại. Nâng lên Tần Phi Vũ, Diệp Băng tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái kia bị băng thần điện bắt đi phụ mẫu, lập tức trong đôi mắt lộ ra một vòng oán hận chi sắc, lời nói ra, để Diệp Nguyên Thư trong mắt kinh hãi càng sâu. Hiện tại Huyền Băng đảo Diệp gia tổng bộ sự tình, Diệp Nguyên Thư là tất cả đều nói cho Diệp Băng, nhưng là tại ngoại băng vực phát sinh những sự tình kia, hắn lại là không biết rõ, lúc này cũng không dám quá nhiều đến hỏi. Có thể là chuyện này đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Tần Phi Vũ là băng thần điện số một số hai thiên tài, người như vậy đi đến ngoại băng vực, vậy mà đều không có thể đem Diệp Băng cho giết chết, nghe Diệp Băng khẩu khí, ngược lại đem cái kia băng thần điện thiên tài cho sinh sinh đánh bại. Nếu thật là lời như vậy, cái kia băng thần điện phái đi người của ngoại băng vực, liền tuyệt đối không chỉ Tần Phi Vũ một cái. Diệp Nguyên Thư biết bây giờ Tần Phi Vũ đã đột phá đến linh quân cấp bậc, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tìm không thấy bao nhiêu đối thủ. Loại tầng thứ này thiên tài, Diệp Băng đều có thể đánh bại, đây chẳng phải là nói tại ngoại băng vực thời điểm, cái này chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên liền đã có linh quân cấp độ tu vi. Cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Diệp Nguyên Thư khẽ miệng không khỏi nhẹ nhàng kéo ra, hắn vô luận như thế nào cũng không tin chuyện này là thật, dù sao Diệp Băng Niên kỳ thật sự là quá nhẹ. "Tốt, trở lại chuyện chính, Nguyên Thư Minh, ngươi thân chúng loại này kỳ độc, hẳn là đi tìm rất nhiều nhân hóa giải, kết quả đều không công mà lui a." Diệp Băng Tại hơi chút hiện lộ một cái chớp mắt tâm tư của mình sau đó, chính là định thần lại, đem chủ đề lôi trở lại Diệp Nguyên Thư bị chúng kỳ độc phía trên, có ý riêng. "Đúng là dạng này, ta Diệp gia cũng không thiếu tu vi tinh thâm cao giai y sư, nhưng bọn hắn liền loại này kỳ độc nội tình đều nhận không ra, chớ nói chi là hóa giải." Nói đến đây cái, Diệp Nguyên Thư liền trở nên có chút phiền muộn, Diệp gia mặc dù ngàn năm trước liền bị tiêu diệt hơn phân nửa cường giả, nhưng trải qua ngàn năm phát triển, còn có nhị trưởng lão trong đầu nhớ kỹ truyền thừa, bây giờ Diệp gia coi như không sánh bằng Tam đại thần điện, chí ít cũng cùng một chút nhất lưu thế lực tương đương. Lúc đó Diệp Nguyên Thư chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đột nhiên thân chúng kỳ độc, có thể thực lo lắng nhị trưởng lão người liên can, khắp nơi tìm kiếm danh y thay hắn trị liệu giải độc. Chỉ tiếp những cái kia Diệp gia phẩm giai không tầm thường y sư, còn có bên ngoài một chút cùng Diệp gia giao hảo các bác sĩ, tất cả đều là thuốc thủ vô sách, thậm chí liền cái kia kỳ độc lai lịch nội tình đều không rõ rõ. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Nguyên Thư mới từng ngày nản lòng phách trí, cuối cùng làm ra cái này rời tộc trốn đi quyết định, loại kia băng lực tu vi từng ngày biến mất dày vò, hắn thật sự là chịu đủ. Đều là Diệp Nguyên ca tiện nhân kia. Nghĩ tới đây, Diệp Nguyên Thư không khỏi duỗi ra nằm đấm, tại trước mặt trên bàn đập ầm ầm dưới, làm cho nước trà vang khắp nơi, đem một bên Tiểu Thanh đều cho giật nảy mình. Bất quá lần này Tiểu Thanh lại không nói gì thêm nói nhảm, nàng biết Diệp Nguyên Thư trong miệng nói tới cái tên đó, chính là đem hắn hại thành bộ dáng này người, mặc cho ai bị người hại thành bộ này kết quả, khẳng định đều sẽ tâm phẫn bất bình. Kỳ thật đi, Nguyên Thư minh vận khí cũng không tệ lắm. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư lòng đầy căm phẫn thời điểm, bên cạnh lại chuyển tới một đạo cười khẽ thanh âm, làm cho hắn ngẩng đầu lên mặt, đều tràn ngập một vòng nộ khí. Diệp Băng huynh đệ cũng không cần lại trêu ghẹo vi mình. Diệp Nguyên Thư cố nén một ít xúc động, trải qua lúc trước Tần Phi Vũ sự kiện sau đó, hắn cho rằng trước mắt thiếu niên này, chỉ sợ là một cái chỉ biết là nói mạnh miệng người, giờ phút này chính là tại mỉa mai chính mình đâu. Không phải sao? Ngươi gặp ta Diệp Băng, chẳng lẽ không phải vận khí tốt sao? Diệp Băng có thể hoàn toàn không có để ý Diệp Nguyên Thư thái độ, lần nữa mở miệng, làm cho cái này đã từng Diệp gia thiên tài, đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Diệp Băng huynh đệ, ý của ngươi là? Tâm tình trở nên có chút kích động Diệp Nguyên Thư, phản phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, giờ khắc này bỗng nhiên có chút sáng bạch. Diệp Băng nói liên tục hai lần vận khí tốt nguyên nhân chỗ. Ngươi độc, ta có thể giải. Lần này Diệp Băng không còn có thừa nước đục thả câu, lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư phản phất khí lực toàn thân đều bị trong nháy mắt dành thời gian đồng dạng, kém chút trực tiếp sủi lơ trên bàn. Mặc dù Diệp Nguyên Thư sâu trong đáy lòng có một thanh âm tại nói với chính mình, trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên, liền xem như băng lực sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường, nhưng là người y sư này thủ đoạn, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tinh thông. Rất nhiều y sư đều là tại y đạo bên trên nghiên cứu mấy chục trên trăm năm, mới có thể trở thành y đạo đại sư, bọn hắn Diệp gia tổng bộ cũng có được mấy cái tinh nghiên y đạo trên trăm năm đại sư. Nhưng liền xem như những cái kia y đạo đại sư, đối với hắn Diệp Nguyên Thư bị chúng kỳ độc cũng là thúc thủ vô sách, cuối cùng làm cho hắn nản lòng phách trí, không thể không rời tộc trốn đi, nhìn xem có thể hay không đụng phải có thể cho mình giải độc người. Hiện tại đúng là để Diệp Nguyên Thư đụng phải một cái, đối phương cũng xác thực nói có thể giải được bản thân độc, có thể vừa nhìn thấy đối phương miệng kia bên trên không lông thiếu niên hình tượng, hắn liền không khỏi vì đó sinh ra một tia không tin. Ta biết Nguyên Thư Minh cảm thấy tiểu đệ tuổi còn trẻ, thủ đoạn chưa hẳn có bao nhiêu cao minh, nhưng ngươi bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Không bằng còn nước còn tát, tin tưởng tiểu đệ một lần. Diệp Băng rõ ràng là thấy được Diệp Nguyên Thư trạng thái, cái này giống như quên không phải quên thuyết pháp, làm cho người sau một cái giật mình, vừa rồi biến mất khí lực trong nháy mắt trở về, trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia tinh mang. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư cũng sẽ không đi để ý bị đối phương so sánh ngựa chết, hắn đã trải qua rất nhiều lần tuyệt vọng, lại nhiều kinh lịch như thế một lần, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Tốt, xin mời Diệp Băng huynh đệ xuất thủ thử một lần, tình huống luôn không khả năng so hiện tại càng gặp không may a. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Nguyên Thư hàm răng khẽ cắn, làm cho Diệp Băng cảm thấy hài lòng, chí ít song phương mới quen biết một đêm thời gian, liền có thể như vậy tin tưởng mình, phần này quyết đoán cũng xác thực không hổ là đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Kỳ thật Diệp Nguyên Thư trong lời nói cũng là có ma bệnh, hắn hiện tại dù sao cũng là nhất đoạn địa băng lực tu vi, liền xem như thân chúng kỳ độc sẽ từng ngày biến mất, nhưng ít ra đến lúc đó đầu này tính mệnh hẳn là có thể bảo trụ. Thế nhưng là để một cái vừa mới nhận biết một ngày không đến thiếu niên, tại trên người mình làm càn rỡ làm bừa, một cái sơ sẩy, có lẽ liền đầu này mạng nhỏ đều cho làm không có rơi, cái này kỳ thật đã coi như là phong hiểm cực lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, tại gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu, còn có hắn xuất ra hỏa Diệp lệnh sau đó, Diệp Nguyên Thư trong lòng không khỏi vì đó đối thiếu niên này sinh ra một loại dị dạng lòng tin. Chỉ ít Diệp Nguyên Thư biết, cái này tự xưng đến từ ngoại băng vực Diệp gia thiếu niên, hẳn là sẽ không hại chính mình, chỉ khi nào thủ đoạn của đối phương hữu hiệu, đây chẳng phải là có thể làm cho mình một khi xoay người, lại lần nữa trở lại đại lục thiên tài đứng đầu hàng ngũ sao? Côn vật bi lũ cạ di ổ chương 807. Trong nháy mắt giải độc chương 807, trong nháy mắt giải độc Diệp Nguyên Thư đây là đang đánh cược, lấy một loại khả năng sẽ trở nên càng hỏng bét kết quả, đến cược lần nữa khôi phục thiên phú tu luyện tư cách, một khi cược thắng, đối cuộc đời của hắn đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nói thật, lấy Diệp Nguyên Thư bây giờ trạng thái, nhất đoạn địa băng lực cũng không có chút nào tu vi ở giữa, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, khác biệt lớn nhất cũng chính là một cái vấn đề thời gian thôi. Chỉ là Diệp Nguyên Thư không biết là, cái này một cái quyết định đối nhân sinh của mình sẽ có bao lớn ảnh hưởng, nếu như hắn lựa chọn không tin Diệp Băng, hoặc là do dự quá nhiều, có lẽ Diệp Băng cũng chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt. Chính là loại này đối tín nhiệm của mình, lại bởi vì đối phương nói cho chính mình liên quan tới Diệp gia tin tức, cho nên Diệp Băng mới chính thức quyết định xuất thủ, cũng coi là báo đáp đối phương cho tình báo đi. Đây đối với vô số cao giai y sư đều thúc thủ vô sách đặc thù kịch độc, để Diệp Nguyên Thư đều cho rằng cả đời không thể giải mà rời tộc trốn đi kịch độc, theo cái nhìn của Diệp Băng là cũng liền qua quyết bình bình thôi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng có được người khác khó gặp cực quang huyền băng, loại kia tịnh hóa chi lực, không chỉ là có thể tịnh hóa vũ khí hiệu quả đặc biệt, càng là đối với thế gian hết thảy mặt trái hiệu quả, đều có tịnh hóa chi lực. Cho nên tại Diệp Nguyên Thư trong lòng, cho rằng Diệp Băng liền xem như có thể đem chính mình chữa cho tốt, cũng phải cần tốn hao một phen đại lực khí ý nghĩ, sau đó một khắc liền sinh sinh tan nữa. Chỉ gặp Diệp Băng vươn tay ra, trực tiếp khoác lên Diệp Nguyên Thư trên cổ tay, sau đó một vòng thất thải quang mang thoáng hiện mà ra, tựa hồ bèn bèn ở người phía sau bên trong thân thể đi một vòng, cuối cùng về tới Diệp Băng tay trái phía trên. Thậm chí Diệp Nguyên Thư đều không có thể cảm ứng được trong cơ thể mình phát sinh qua biến hóa gì, Diệp Băng liền đã thu hồi tay trái của mình, sau đó một mặt cười như không cười nhìn xem hắn. "Xin mời Diệp Băng huynh đệ động thủ đi, vô luận thống khổ gì, ta đều có thể tiếp nhận." Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư còn tưởng rằng lúc trước đạo kia thất thải quang mang chỉ là Diệp Băng đang dò xét trong cơ thể mình kịch độc, tiếp xuống mới là thi triển giải độc thủ đoạn thời điểm, bởi vậy trực tiếp liền cắn răng nói ra một câu nói như vậy. "Động thủ? Ta không phải đã động thủ một lần sao?" Nghe vậy Diệp Băng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mà lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này sẽ không phải là tiêu khiển chính mình a. Lúc trước tại Diệp gia tổng bộ sau khi trúng độc, vị kia đối với hắn cực kỳ xem trọng nhị trưởng lão, không biết tìm bao nhiêu cường hãn y sư đến thay giải thích độc. Mà những cái kia cao giai y sư mặc dù thủ pháp giải độc khác nhau, lại kiên quyết không có khả năng bèn bèn thời gian ngắn như vậy, thậm chí có đến vài lần, còn làm cho Diệp Nguyên Thư sống không bằng chết. Kết quả sau cùng cũng không cần nói nhiều, những cái kia tự xưng là cao giai y đạo chúng đại sư, ở trên thân thể Diệp Nguyên Thư dùng vô số dược vật, vô số thủ đoạn, thậm chí là động nhiều lần đao, cũng không có thể làm cho trên người hắn kịch độc có chút hóa giải dấu hiệu. Có thể người thiếu niên trước mắt này đâu, chỉ là sờ soạn một cái cổ tay của mình, dùng một loại cổ quái thất thải quang mang quét thân thể của mình một vòng, liền nói đã động thủ một lần, cái này nghe làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì bất đồng sao? Nhìn xem Diệp Nguyên Thư sắc mặt, Diệp Băng ngược lại là kịp phản ứng động tác của mình quá mức đơn giản, lập tức vạch một sự thật, làm cho người trước thân hình hung hăng run lên, vô ý thức liền bắt đầu cảm ứng lên trong cơ thể mình tình huống tới. Cái này. Nhưng mà cái này một cảm ứng, Diệp Nguyên Thư rõ ràng là trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên, đem một bên uống nước trà tiểu thanh đều là giật nảy mình, gia hỏa này nhìn ngược lại là ổn trọng, làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh đâu. Có lẽ tại tiểu thanh trong lòng, chính mình cái này nhân loại ca ca chính là không gì làm không được đại danh từ đi, chí ít tại trong ấn tượng của nàng, Diệp Băng còn chưa từng có thất bại qua. Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, thân hình đều kích động đến run rẩy lên, khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc, tựa hồ có chút nghi hoặc, lại có chút mờ mịt, đương nhiên, càng nhiều hay là cũng hỉ. Vậy mà thật biến mất rồi. Liên tiếp cái này nhiều lần Diệp Nguyên Thư, cuối cùng là nói ra một câu nguyên lành lời nói, mà cho tới bây giờ, hắn đều trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì thiếu niên này hóa giải lên trong cơ thể mình kỳ độc đến, vậy mà lại đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Có thể bất kể nói thế nào, vô luận Diệp Nguyên Thư như thế nào cảm ứng, cái kia thể nội tàn phá bừa bãi cho hắn chết đi sống lại kịch độc, là thật không cảm ứng được nửa điểm. Hô! Thương phấn phía dưới Diệp Nguyên Thư, trực tiếp là duỗi ra tay phải của mình, một vòng băng lực khí tức phát ra, cơ hồ đem hắn trước mặt không khí đều ngưng kết thành băng. Ha ha ha, ta thực sự tốt. Ta thực sự tốt. Cảm ứng đến đó cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt băng lực khí tức, Diệp Nguyên Thư giờ phút này trở nên có chút phong điên, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thanh âm rõ ràng là truyền đến phía dưới tiểu quan trong hành lang, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Giá hỏa này điên rồi. Trong phòng, Tiểu Thanh thấy Diệp Nguyên Thư trạng thái điên cuồng, không khỏi nhếch miệng, rơi xuống năm chữ định ngữ, chỉ là nàng đồng thời không biết là, thời khắc này kết quả, đối Diệp Nguyên Thư mà nói ý vị như thế nào. Nếu như Diệp Nguyên Thư vẫn luôn chỉ là một cái bình thường Diệp gia hậu bối, cũng chưa từng có đem băng lực tu vi tu luyện tới cựu phẩm thiên vương cấp độ, cái kia có lẽ hắn còn không biết thất thố như vậy. Chính là bởi vì đã từng chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, lại có qua cựu phẩm thiên vương thực lực, trơ mắt nhìn xem chính mình băng lực tu vi, từng ngày xuống đến nhất đoạn địa băng lực, thậm chí còn có thể lại hàng. Đó là một loại cỡ nào dày vò. Rõ ràng chính mình kỳ độc không người có thể giải, Diệp gia tổng bộ bên trong còn có một đám nhìn chằm chằm người, muốn đưa mình vào tử địa, vì không liên lụy cha mẹ của mình, Diệp Nguyên Thư mới lựa chọn rời tộc trốn đi. Đương nhiên, từ Diệp gia trốn đi, Diệp Nguyên Thư cũng là muốn ở bên ngoài ở giữa đại lục thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút kỳ nhân dị sĩ, có thể đem chính mình bị chúng kỳ độc triệt để hóa giải. Không thể không nói Diệp Nguyên Thư vận khí vẫn là tương đối không sai, ở bên ngoài ở giữa lắc lư gần thời gian 1 năm sau đó, rốt cục để hắn gặp Diệp Băng, gặp khả năng này cùng mình có huyết mạch liên hệ kỳ nhân. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng thân phận, hoặc là nói cái kia đại biểu tộc trưởng Diệp gia hỏa Diệp lệnh, cũng chỉ là để Diệp Nguyên Thư cảm thấy khiếp sợ lời nói, cái kia hắn giờ phút này, nhưng chính là nồng đậm cung hỉ. Coi như Diệp Nguyên Thư vẫn như cũ nghi hoặc đối phương đến cùng là dùng phương pháp gì thay mình giải độc, nhưng từ vừa rồi tế ra cái kia xóa sạch băng lực khí tức phía trên, hắn biết rõ, cái kia làm phức tạp chính mình một năm nhiều thời gian kỳ độc, đúng là bị hóa giải mất. Từ phía trên mới rơi xuống đến phế bận, cố nhiên là để cho người ta khó mà tiếp nhận, mà từ trong tuyệt vọng trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng, càng là sẽ cho người thất thố, cũng liền sáng tạo ra giờ phút này Diệp Nguyên Thư có chút trạng thái điên cuồng. Ngay sau đó Diệp Băng cùng Tiểu Thanh đều là lăng lăng nhìn xem cái này thất thố người trẻ tuổi, tâm tư tất cả có sự khác biệt. Côn vật bi lũ cạ gì ở chương 808. Nam Câu hiện thế chương 808, Nam Câu hiện thế ta nói, ngươi không cần hưng phấn thành như vậy đi. Diệp Băng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là không nhịn được đứng dậy, đem Diệp Nguyên Thư cho cưỡng chế về trong ghế, trong miệng cũng là nhẹ giọng phát ra, làm cho dạng này cái Diệp gia thiên tài, cuối cùng là dần dần bình tĩnh lại. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, chính mình chỉ là thi triển một cái cực quang huyền băng tịnh hóa chi quang, căn bản cũng không có tốn hao quá nhiều khí lực, làm sao lại đem vị này cao hứng đến như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Diệp Băng cũng không nghĩ tới, cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi động tác, đối với Diệp Nguyên Thư lại là có tái tạo tri ân. Diệp Băng huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nhưng có chỗ mệnh, Nguyên Thư xông pha khói lửa, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Có lẽ chỉ có Diệp Nguyên Thư chính mình mới biết, chuyện này đối với chính mình mà nói ý vị như thế nào, cho nên bình tĩnh trở lại hắn, trực tiếp lại là đứng dậy, hướng phía Diệp Băng không người một cái thật sâu. Nghe Diệp Nguyên Thư trong miệng phát ra hứa hẹn, Diệp Băng cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ ra hỏa này cuối cùng không phải cái vong ân phụ nghĩa hạng người, chí ít trước mắt xem ra là như vậy. Ha ha, đợi trở lại Diệp gia tổng bộ, chung quy không thể thiếu cần Nguyên Thư minh hỗ trợ địa phương. Diệp Băng cười ha ha một tiếng, mặc dù lúc trước Diệp Nguyên Thư đã đem Diệp gia tổng bộ tin tức cáo chi, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể coi là một ngoại nhân, muốn Diệp gia tổng bộ tiếp nhận với hắn, chỉ sợ còn có một số phiền phức. Huống chi từ Diệp Nguyên Thư tin tức bên trong, Diệp Băng cũng biết bây giờ Diệp gia cũng không phải bền chắc như thép, nếu chính mình cùng Diệp Nguyên Thư đứng ở một đầu, nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội một phương khác, tương lai còn phải có một ít không thể đoán được biến cô a. Diệp Băng huynh đệ, chúng ta là hiện tại liền về Diệp gia sao? Cảm thụ được trong cơ thể mình băng lực tu vi chính đang từng chút khôi phục, Diệp Nguyên Thư cũng có chút không kịp chờ đợi, mặt hiện lên hưng phấn mà đề nghị, không nói chuyện rơi sau đó, liền thấy đối diện thiếu niên chậm rãi lắc đầu. Không đợi, nếu đã tới Nam Câu thành này, dù sao cũng phải nhìn một chút cái kia cái gọi là thần khí Nam Câu dáng dấp ra sao đi. Nói đến đây, Diệp Băng hơi hơi dừng một chút sau đó lại nói trong cơ thể ngươi dị độc vừa mới hóa giải, khôi phục lại đỉnh phong cũng phải cần một khoảng thời gian, lúc trước đại thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo? Muốn? Nam Mộng cũng nhớ. Nghe được Diệp Băng câu nói sau cùng, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng oán hận chi ý, đồng thời cũng hiểu Diệp Băng tiềm ẩn ý tứ, đó chính là tại thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong trước đó, chỉ sợ là báo không được thù này. Đến mức cái kia Nam Câu. Vâng. Ngay tại Diệp Băng hơi trầm ngâm muốn nói điểm gì thời điểm, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một đạo mãnh liệt ba động thanh âm, làm cho ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển đến phương bắc. Chỉ là giờ phút này bọn hắn đều ở vào trong phòng, cửa sổ hướng cũng không tại phương bắc, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Nguyên Thư lại là có thể từ Diệp Băng trong động tác cảm giác được những cái kia phòng tưởng, đối với cái này ánh mắt của thiếu niên, đồng thời không có quá nhiều trở ngại hiệu quả. Ha ha, Nguyên Thư Minh, xem ra chúng ta bất khí, xác thực rất không tệ a. Diệp Băng hiện tại chính là tiên giai cao cấp linh hồn, năng lực cảm ứng hoàn toàn không phải Diệp Nguyên Thư cái này phổ thông người tu luyện có thể so, chỉ một lát sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái vận khí gì không sai. Diệp Nguyên Thư trong óc vừa mới sinh ra cái này xóa sạch nghi vấn, liền thấy Diệp Băng đã mang theo Tiểu Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này bước nhanh đuổi theo, trong lòng nghi hoặc không khỏi càng nồng nặc mấy phần. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Làm Diệp Băng ba người trở ra tiểu quán đi vào trên đường cái thời điểm, một đạo hưng phấn tiếng hô đã là tùy theo truyền đến, đem ánh mắt của bọn hắn đều là hấp dẫn đến phương bắc chân trời. Chỉ gặp ở nơi đó, một vòng lưu quang từ xa mà đến gần, ẩn ẩn nhìn lại, tựa hồ là một thanh dài đến vài xích trường kiếm vũ khí, nhưng là một chút năng lực cảm ứng rất mạnh người tu luyện, nhưng lại có một số khác biệt cảm ứng. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là thần khí Nam Câu? Một người trong đó trong miệng phát ra thì thào âm thanh, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy cái kia càng bay càng gần lưu quang, cũng không phải là một thanh phổ thông trường kiếm, ở tại trên thân kiếm hai bên, rõ ràng là riêng phần mình có một loạt móc câu. Là Nam Câu. Thật là thần khí Nam Câu. Một bên khác đột nhiên vang lên một đạo tiếng hô to, trong thanh âm tràn ngập một vòng hưng phấn, một vòng lửa nóng, còn có cực hạn tham lam. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người là thấy được cái kia mọc đầy móc câu cổ quái vũ khí, trong bọn họ rất nhiều người mặc dù không có gặp qua chân chính thần khí Nam Câu, nhưng cũng là đi tìm hiểu qua. Tương truyền vậy bây giờ đã là chú khí thần điện đại nhân vật thần giai chú khí sư, tại Nam Câu thành này rèn đúc xuất thần khí Nam Câu thời điểm, cũng không có như gì che giấu, rất nhiều người lúc ấy đều thấy tận mắt cái kia hạ phẩm thần khí Nam Câu xuất thế. Bởi vậy một truyền 10 10 truyền trăm sau đó, đối với Nam Câu hình dáng tướng mạo, toàn bộ huyền băng đảo Nam vực phạm vi đã không ai không biết, chính là cùng bầu trời đổ bật giống nhau như lúc tồn tại. Chỉ là về sau Nam Câu Mai danh nhận tích cũng không tiếp tục tái xuất hiện, cái này một mảnh địa vực những người tu luyện cũng dần dần tâm phai nhạt, thẳng đến lần này tin tức truyền ra. Nam Câu sắp tại Nam Câu thành hiện thân tin tức, cũng không biết là từ đâu truyền tới, mà lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng truyền đi có cái mũi có mắt. Nghe nói đạt được người của Nam Câu, nếu như là một tên chú khí sư mà nói, liền có thể trực tiếp trở thành cái kia chú khí thần điện đại nhân vật đệ tử đi truyền, nếu như không phải chú khí sư, cũng có thể được vị đại nhân vật kia, vì đó Donny đóng dạy một kiện vũ khí. Chính là những này đủ loại dụ hoặc, làm cho Huyền Băng đảo Nam vực rất nhiều những người tu luyện chen chúc mà đến Nam Câu thành này, ở trong đó thậm chí không thiếu một vài gia tộc lớn thế lực lớn tiên tài đứng đầu. Nhất là một chút đê giai chú khí sư bọn hắn đều muốn tìm được cái kia thần khí Nam Câu, từ đó nhảy lên trở thành chú khí thần điện vị đại nhân vật kia đệ tử đi truyền, vậy liền có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá tin tức kia truyền ra đều có hơn mấy tháng, vô số người tu luyện tại Nam Câu thành tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia thần khí Nam Câu nửa điểm bóng dáng, nhưng không ngờ hôm nay trôi này thần khí vậy mà chính mình xuất hiện. Không có người hoài nghi trên bầu trời món kia kỳ hình vũ khí là giả, mà giờ khắc này thần khí Nam Câu đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ là Nam Câu thành tới một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật sao? Một số người còn mịt mờ nghĩ đến, vị chú khí thần điện kia đại nhân vật, chẳng lẽ cũng giấu ở Nam Câu thành địa phương nào, muốn dùng phương pháp như vậy, đến vì chính mình tìm kiếm một cái hài lòng đệ tử đích truyền a. Nghĩ tới đây, vô số chú khí sư đều trở nên kích động dị thường, nhất là một chút đạt tới thiên vương giai cường giả khác, bọn hắn đều là biết phi hành, sau một khắc rõ ràng là có động tác. Siêu siêu siêu, chỉ gặp vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, tất cả đều hướng phía cái kia lăng không lơ lửng trên bầu trời thần khí Nam Câu lao đi, bọn hắn đều muốn giành được một cái tiên cơ, đến lúc đó nói không chừng sẽ đối nhân sinh của mình đều có một cái thay đổi cực lớn. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 809. Thần khí ý thức chương 809, thần khí ý thức quả nhiên không hổ là thần khí a, khí tức này nhưng so với ta cái kia hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diện Hồn Đao cường hãn nhiều lắm. Nhìn xem những cái kia phóng lên tận trời các lộ người tu luyện, Diệp Băng lại là không có chút nào động tác, mà trong miệng thì thảo âm thanh, cũng làm cho một bên Diệp Nguyên Thư trong lòng sinh ra một vòng nghi hoặc. Diệp Băng huynh đệ, ngươi đối cái kia thần khí Nam Câu, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt cũng là hiện ra một vòng lửa nóng, chính hắn chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu, tự nhiên là không biết bay, nhưng bên cạnh vị này chính là một tên cường giả a, mặc dù Diệp Nguyên Thư đến bây giờ đều không có cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính, nhưng là cái kia giết tam phẩm thiên vương như giết gà nhẹ nhõm quỷ dị, là hắn biết vị này cùng mình toàn thịnh thời kỳ so ra, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Huống chi lúc trước tại trong phòng thời điểm, Diệp Băng rõ ràng là biểu hiện ra ngoài đối cái kia Nam Câu hứng thú, làm sao giờ phút này thần khí bày ở trước mắt, vậy mà không có động tĩnh chút nào đâu. Đây chính là hạ phẩm thần khí, nếu là đơn giản như vậy liền bị người nắm bắt tới tay, cái kia không khỏi quá mất mặt đi. Trong hai nghe Diệp Nguyên Thư nghi vấn, Diệp Băng tầm mắt có chút lấp lóe, đem người trước lần nữa hấp dẫn đến trên bầu trời, chỉ gặp ở nơi đó, có mấy tên đạt tới thất phẩm thiên vương cường giả, đã là rời cái kia thần khí Nam Câu rất gần. Ha ha ha, thần khí Nam Câu, ngươi là ta Dương Vọng rồi. Một đạo tiếng cuồng tiếu từ không trung bên trên truyền đến, trong đó một tên tự xưng Dương Vọng thất phẩm thiên vương rõ ràng là tốc độ càng nhanh một bậc, thấy hắn tiếng cười rơi xuống, đã là đưa tay hướng phía cái kia thần khí Nam Câu câu trôi chụp tới. Cái này Dương Vọng thân là thất phẩm thiên vương, tại Nam Câu thành này cũng không tính là kẻ yếu, hắn tin tưởng mình nếu là vượt lên trước đem Nam Câu cho cầm vào tay, lại dựa vào tốc độ của mình, cho dù là bát phẩm thiên vương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp chính mình. Suy, nhưng mà mắt thấy cái kia Dương Vọng liền muốn đem thần khí Nam Câu câu trôi bắt lấy, nhưng không ngờ cái kia Nam Câu không gió mà bay, vậy mà tại thời khắc này quay lại đâu đến, sau đó cái kia Dương Vọng liền bị kịch. Soạn. Chỉ nghe một đạo áo lụa vỡ tan thanh âm từ không trung thượng truyền đem hạ xuống, ngay sau đó đám người liền thấy cái kia Dương Vọng cánh tay phải ống tay áo vỡ ra đến, máu tươi phun tung tóe phía dưới, hắn không khỏi phát ra một đạo thống khổ kêu thảm. Nguyên lai là cái kia quay đầu xong tới Nam Câu, hắn nào đó một mặt móc câu, không chỉ có là đem Dương Vọng ống tay áo cho cắt vỡ liên đối lấy hắn đầu kia cánh tay phải, cũng bị phủi đi ra một đạo dài đến vài xích lỗ hổng lớn. Chậc chậc, gọi là Dương Vọng ra hỏa, dù sao cũng là một tên thất phẩm thiên vương, chẳng lẽ không biết thần khí đã có được một tia chính mình tiềm thức sao? Thấy Dương Vọng thảm trạng, phía dưới Diệp Băng không khỏi cảm khái lên tiếng, làm cho một bên Diệp Nguyên Thư trong óc một ít ký ức, giống như thủy triều tuân gia sắp xuất hiện tới. Diệp Nguyên Thư nói thế nào cũng là Diệp gia đã từng đệ nhất thiên tài, liền xem như băng lực tu vi rất xuống ngàn trượng, kiến thức ánh mắt vẫn như cũ vẫn còn, nghĩ đến tại Diệp Băng nhắc nhở phía dưới, hắn cũng nhớ tới một ít liên quan tới thần khí miêu tả. Một kiện vũ khí, tại đạt tới linh khí giai lúc khác, liền sẽ dựng dục ra một tia linh tính, làm cho nó cùng tiên khí hoàn toàn khác biệt, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đến mức đạt tới tiên khí cấp bậc vũ khí, càng là tại trải qua ba lôi luyện tiên sau đó, đã vượt ra phạm tục cảnh giới, có uy năng, cũng không phải linh khí thông thường có khả năng so sánh. Mà đạt tới cao cấp hơn, cũng chính là đại lục đỉnh phong thần khí, thì là một cái từ bị động ý thức chuyển hóa làm chủ động ý thức quá trình. Theo Diệp Băng từ trên hiên biên chú khí thuật lấy được lý giải, một chút đạt tới cực phẩm thần khí nghịch thiên vũ khí, thậm chí là có thể tu luyện ra linh trí, cuối cùng hóa thành nhân hình. Đương nhiên, loại kia cực phẩm thần khí khẳng định là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chí ít đương kim đại lục phía trên, có thể rèn đúc ra loại tầng thứ này thần khí người, chỉ sợ gần như không tồn tại, nhưng cái kia đều là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Có lẽ chính là bởi vì thần khí có một cái kia thần tồn tại, mới có thể để một thanh vũ khí có được thuộc về linh trí của mình, dù là loại này linh trí còn rất cấp thấp, tự động chọn chủ dạng này bản năng vẫn phải có. Nói như vậy, một kiện vũ khí sẽ tự động nhận chủ đem hắn rèn đúc đi ra chú khí sư, điểm này chớ dung hoài nghi, nhưng cũng có một chút tình huống ngoại lệ. Một loại là rèn đúc ra cái này vũ khí chú khí sư ngoại ý muốn bỏ mình, tự nhiên mà vậy liền giải trừ cùng cái này vũ khí ở giữa liên hệ, để cái này vũ khí trở thành một kiện vật vô chủ, người người có thể tranh đoạt chiếm làm của riêng. Một loại khác thì là vũ khí chủ nhân tự chủ vì đó, tỉ như nói Diệp Băng lúc ấy rèn đúc đi ra Huyền Lôi Đế hậu giáp, làm hắn chủ động đem tặng cho phụ mẫu sau đó, món kia vũ khí là thuộc về Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng. Đương nhiên, tại Diệp Băng suy đoán bên trong, trên bầu trời kiện thần khí này Nam Câu, hẳn là cũng thuộc về sau một loại khả năng chiếm đa số, bất quá vừa có một chút bất đồng. Đó chính là thần khí Nam Câu chủ nhân, khẳng định cho Nam Câu quán chú một loại đặc thù ý thức, đó chính là cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đạt được Nam Câu, nhất định phải phù hợp hắn trong tiềm thức tiêu chuẩn. Loại này tiêu chuẩn rất có thể chính là những tin tức kia bên trong một loại nào đó thuyết pháp, là vị chú khí thần điện kia đại nhân vật muốn cho mình tìm kiếm một cái đúc khí thiên phú không tầm thường đệ tử để truyền. Đã như vậy, giống Dương Vọng như vậy chỉ là phổ thông người tu luyện, lại không phải chú khí sư gia hỏa, tự nhiên là không thể nào để Nam Câu thần phục, mà lại vô ý thức liền cho ra hỏa này một hạ mã uy. Chỉ là Nam Câu cái này vô ý thức đã thương người, cũng không có khiến người khác bỏ đi đem hắn chiếm làm của riêng suy nghĩ, bọn hắn tất cả đều cho rằng Dương Vọng chỉ là nhất thời không phòng lúc này mới mắc lửa. Nam Câu cố nhiên là thần khí, lại cuối cùng chỉ là một kiện vũ khí thôi, loại kia tiềm thức bản năng cũng không có khả năng cùng nhân loại người tu luyện linh trí so sánh. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, cẩn thận nữa một điểm, có lẽ liền có thể có chiếm được thần khí Nam Câu cơ hội, tại một kiện thần khí dụ hoặc phía dưới, không có mấy người là sẽ biết khó mà lui. Huống chi loại này khó khăn đồng thời không có quá nhiều nguy hiểm, không gặp cái kia hoàn toàn không có phòng bị Dương Vọng, cũng chỉ là cánh tay phải bị kéo ra một đầu lỗ hổng sao? Nhìn cố nhiên là dữ tợn, trên thực tế chỉ là da thịt ngoại thương thôi. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời liền xuất hiện một vòng kỳ cảnh, vô số người đuổi theo một kiện thần khí Nam Câu, nhưng thủy chung không thể đem cầm vào tay. Tại những này cao cấp thiên vương cường giả hữu tâm phòng bị phía dưới, cái kia tiềm ẩn bản năng ý thức Nam Câu, tự nhiên là rốt cuộc không đả thương được người, nhưng nó lại là không muốn cứ như vậy bị người cầm xuống, bởi vậy trên bầu trời triển khai một trận truy đuổi chiến. Tới về sau, thậm chí là có đạt tới cựu phẩm thiên vương cường giả gia nhập, thế nhưng là một đoạn thời gian đi qua, lại từ đầu đến cuối không có người có thể đem cái kia Nam Câu khống chế trong tay của mình. Hẳn là muốn linh quân giai cường giả khác, hoặc là đạt tới tiên giai chú khí sư, mới có thể để cho cái kia Nam Câu nhận chủ sao? Đứng ở bên cạnh Diệp Băng Diệp Nguyên Thư, trong miệng thì thào lên tiếng, hắn không nhìn thấy chính là, làm hắn cảm khái âm thanh sau khi ra, bên cạnh thiếu niên này, tầm mắt đã là chuyển đến mặt khác một chỗ trên bầu trời. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di ở chương 810. Lộ Vân Trạch chương 810, Lộ Vân Trạch linh quân sao? Cũng tình không phải không có. Đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó Diệp Băng, trên mặt đã là hiện ra một vòng cười nhạt chi sắc. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh lúc này nhìn thấy một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh phóng lên tận trời, cơ hồ đem những cái kia cao cấp thiên vương khí tức đều cho sinh sinh ép xuống. Đó chính là linh quân cường giả sao? Kết hợp lấy Diệp Băng trong miệng lời nói, Diệp Nguyên Thư mặc dù trong lúc nhất thời không thể cảm ứng ra đến, nhưng vẫn là vô ý thức tin tưởng người trước mà nói, trong miệng lần nữa thì thào lên tiếng. Vậy mà như thế tuổi trẻ. Bất quá sau đó một khắc, Diệp Nguyên Thư liền kinh hô một tiếng, bởi vì đạo kia bàng bạc thân ảnh rõ ràng là một người trẻ tuổi, so tuổi của hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mà người như vậy nếu là đã đạt tới linh quân cấp bậc lời nói, chẳng phải là nói tiên phú đều không tại đã từng dưới mình, Diệp Nguyên Thư tự nhiên phải giật mình. Dù là những năm gần đây Diệp gia bí ẩn sống một mình âm thầm, xưa nay không cùng đại lục ở bên trên thế lực khác gia tộc liên hệ, nhưng bọn hắn cũng là người mang một vòng ngạo khí. Dù sao ngàn năm trước đó Diệp gia, đây chính là cùng Tam Đại Thần Điện nổi danh siêu cấp gia tộc, coi như gia tộc bị diệt, nhưng nội tình vẫn còn, Diệp gia cái này tuổi trẻ các thiên tài, vẫn luôn tự xưng là không thể so với Tam Đại Thần Điện thiên tài đứng đầu yếu bao nhiêu. Tên kia không biết là lai lịch gì. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư chấn kinh sau khi, lại không khỏi đối người tuổi trẻ kia lai lịch cảm thấy tò mò, hắn tin tưởng một chút phổ thông gia tộc có thể là tông môn, là tuyệt đối bồi dưỡng không ra như vậy tuổi trẻ linh quân cường giả. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Diệp Băng cùng Diệp Nguyên Thư trước tiên nhận ra người tuổi trẻ kia là linh quân cường giả, nhưng là những cái kia ngay tại tranh đoạt Nam Câu cao cấp thiên vương bọn họ, lại nào có tâm tư đi cảm ứng nhiều như vậy. Trong đó một tên cựu phẩm thiên vương, là giờ phút này có hy vọng nhất đạt được thần khí Nam Câu, hiển nhiên một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn liền không khỏi nổi giận vừng. "Tiểu tử, cút ngay cho ta." Chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cái này cựu phẩm thiên vương trong miệng truyền ra, sau đó tay phải hắn vung nhanh phía dưới, một vòng bàng bạc khí tức băng hàn đã là hướng phía người tuổi trẻ kia giận quét mà đi. Ừm. Nhưng mà cái này cựu phẩm thiên vương cường lực một kích, lại phản phất gió nhẹ quất vào mặt, đối người tuổi trẻ kia vậy mà không có tạo thành một tổn thương chút nào, thậm chí liền để thân hình lui ra phía sau một bước đều không có làm đến. Không tốt. Mà khi cái này cựu phẩm thiên vương thấy người tuổi trẻ kia chậm rãi hướng phía chính mình đánh tới tay phải thời điểm, trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn chợt phát hiện, thân hình của mình giống như bị một loại gì lực lượng cho trói buộc lại, động cực kỳ gian nan. Tiên đế cường giả có lực lượng không gian, linh quân cường giả so với thiên vương người tu luyện đến, tự nhiên cũng có được thuộc về mình đặc thù lực lượng, tại lực lượng như vậy phía dưới, cho dù là cựu phẩm thiên vương, cũng không có phản kháng chút nào chỗ trống. Phúc. Sau một lát, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, người tuổi trẻ kia một con tay phải đã là nhẹ nhàng đập vào cựu phẩm thiên vương trán phía trên, phản phất không có nửa điểm lực đạo. Có lẽ chỉ có cái này cựu phẩm thiên vương chính mình mới biết, cái kia nhìn như không có cái gì lực lượng trong lòng bàn tay, đến cùng có loại nào đồ vật kinh khủng đi. Tại linh quân cường giả một kích phía dưới, cựu phẩm thiên vương tự nhiên là không có cái gì đường sống, sau một khắc một bộ vô lực thân thể từ không trung rớt xuống, làm cho cái kia một chỗ bầu trời đột nhiên ở giữa chính là trống ra một mảng lớn. Liên liên cái kia Nam Câu, tựa hồ cũng bởi vì không có người lại hướng tự mình động thủ mà yên tĩnh lại, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia tật tốc rơi xuống cựu phẩm thiên vương thi thể, tùy theo lại đem tầm mắt chuyển đến vậy được hung người trẻ tuổi trên thân. Lại là linh quân cường giả. Cho đến giờ phút này, khi mọi người chứng kiến một sự thật, lại cảm ứng được người tuổi trẻ kia khí tức trên thân lúc, tất cả đều hiểu rõ ra, cái kia rõ ràng là cùng bọn hắn cũng không ở vào cùng một cấp độ linh quân cường giả. Nam Câu thành này, lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy linh quân cường giả rồi? Chỉ bất quá những người này ở đây cảm ứng được đó là linh quân cường giả sau đó, trong lòng sinh ra một vòng nghi hoặc. Thật sự là người kia còn quá trẻ, mà trẻ tuổi như vậy linh quân cường giả, dùng đầu ngón chân ngắm lại, đều biết không phải là một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ có thể nuôi dưỡng được ra tới. Kiện thần khí này Nam Câu, ta Lộ Vân chỉ muốn, các ngươi có thể có ý kiến. Ngay tại tất cả mọi người dò xét người tuổi trẻ kia thời điểm, từ đây người trong miệng lại là tự báo ra một cái tên, tên này vừa ra, không ít người đều là như có điều suy nghĩ, mặt khác một phần nhỏ người thì là sắc mặt đại biến. Lộ Vân Trạch, lại là hắn. Liên liên Diệp Băng bên cạnh Diệp Nguyên Thư, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, đồng thời đối với mình lúc trước nghi ngờ trong lòng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, hoặc là nói là sinh ra một tia đương nhiên. Nhìn bộ dáng của các ngươi, cái kia Lộ Vân Trạch chẳng lẽ rất nổi danh? Diệp Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại, bất quá hắn còn không có lên tiếng, một bên Tiểu Thanh lại là nhếch miệng trước hỏi lên, trong lòng nàng, một cái chỉ là linh quân lại đáng là gì? Ngày đó tại Vô Danh Hoang Đảo phía trên, Tiểu Thanh thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Băng là như thế nào đánh giết nhất phẩm tiên đế, hắn vị này tiện nghi ca ca, đã sớm cùng linh quân cường giả không tại cùng một vị diện. Đối với Diệp Nguyên Thư cùng những cái kia thiên vương người tu luyện biểu lộ, Tiểu Thanh rất là khinh thường, cái kia nhìn cực kỳ bựa ra hỏa, liền có thể để các ngươi chấn kinh thành dạng này, nếu là ca ca xuất thủ, có phải hay không tất cả mọi người được dọa ngồi phịch ở đâu? Há lại chỉ có từng đó là nổi danh, Lộ Vân Trạch chính là Vạn Bảo Thương hội tổng hội đệ nhất thiên tài, hắn thiên phú liền xem như so với Tam Đại Thần Điện thiên tài đứng đầu đến, cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù là Tiểu Thanh đặt câu hỏi, nhưng Diệp Nguyên Thư đồng dạng thấy được Diệp Băng nghi ngờ trên mặt, lúc này đem cái kia Lộ Vân Trạch lai lịch cùng thân phận giải thích một lần. Vạn Bảo Thương hội. Nghe được cái này có chút quen thuộc một cái thế lực danh tự, Diệp Băng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, thầm nghĩ cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hai chính mình vừa mới giết Vạn Bảo Thương hội tiên đế hộ pháp cùng linh quân phân hội trưởng, vậy mà liền tại Nam Câu thành này gặp Vạn Bảo Thương hội tổng hội đệ nhất thiên tài. Diệp Băng biết, chính mình lúc trước ở trên Vô Danh đảo giết Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông sau đó, cùng Vạn Bảo Thương hội liền coi như là kết tử thủ, nói không chừng từ lúc nào liền sẽ lại một lần nữa ra tay đánh nhau. Chỉ là không có nghĩ tới là, chính mình mới đi vào Huyền Băng đảo hơn một tháng thời gian, lại một lần nữa cùng Vạn Bảo Thương hội có gặp nhau, chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy. Chỉ bất quá đối với một cái chỉ có nhất phẩm linh quân Vạn Bảo Thương hội thiên tài, lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, đã sớm sẽ không đặt tại trong mắt, đối phó dạng này nhất phẩm linh quân, chỉ sợ hắn chỉ cần một cái đầu ngón nút liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Nhưng mà cái kia thiên không bên trên Vạn Bảo Thương hội tổng hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch, không chút nào biết phía dưới còn có Diệp Băng dạng này một tôn siêu cấp cường giả, hắn chỉ biết mình cái này nhất phẩm linh quân tu vi, đã đầy đủ lực áp toàn trường. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 811. Đoạt câu chương 811, đoạt câu mà lại nghe nói Lộ Vân Trạch này không chỉ có riêng là băng lực tiên phú tu luyện cao mình, hay là một tên hàng thật giá thật linh giai cao cấp chú khí sư, có lẽ đây mới là hắn muốn có được thần khí Nam Câu nguyên nhân thực sự. Ngay tại Diệp Băng trong lòng một ít hồi ức tuôn ra thời điểm, bên cạnh Diệp Nguyên Thư đã làm mở miệng lần nữa, xem ra coi như hắn trước kia rất ít đi ra ngoài, đối với đại lục ở bên trên có ít thiên tài, cũng là cẩn thận giải qua. Đối với Huyền Băng đảo Tam Đại Thần Điện, có lẽ Vạn Bảo Thương hội thực lực tổng hợp phải kém hơn một bậc, thế nhưng là cái thế lực này làm ăn lại là trải rộng toàn bộ Huyền Băng đảo, thậm chí băng nguyên hải bên trong đều có Vạn Bảo Thương hội phân hội. Xem như Vạn Bảo Thương hội đệ nhất thiên tài, danh tiếng của Lộ Vân Trạch thậm chí đều không thể so với Tam Đại Thần Điện đệ nhất thiên tài yếu bao nhiêu, dù là tu vi có lẽ sẽ kém hơn một bậc, chí ít tại Nam Câu thành này vẫn có thể chấn nhiếp ở rất nhiều người. Tỷ như nói giờ này khắc này, làm Lộ Vân Trạch biểu lộ thân phận của mình, lại bộc phát ra nhất phẩm linh quân băng lực khí tức thời điểm, chí ít những thiên vương cường giả kia, cho dù là cựu phẩm thiên vương, tầm mắt cũng là trong nháy mắt trở nên né tránh. Đừng nhìn Vạn Bảo Thương hội bên ngoài là lấy thương làm chủ, trên thực tế chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết tôn này thế lực có thể làm được bây giờ tình trạng, trong hội khẳng định không có khả năng đều là nhân từ nương tay hạng người. Vạn Bảo Thương hội vụng trộm làm bao nhiêu giết người đoạt bảo chuyện xấu xa cố nhiên là không người biết được, nhưng đám người đều biết, nếu là giờ phút này có người dám đi sở vị này rủi ro, vừa rồi cựu phẩm thiên vương chính là tốt nhất vết xe đổ. Ha ha, thần khí Nam Câu, ngươi là ta Lộ Vân Trạch rồi. Thấy đã chấn nhiếp rất nhiều người cạnh tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lộ Vân Trạch trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thân sắc, sau đó đem ánh mắt chuyển tới cái kia đồng dạng đứng im lơ lửng giữa không trung Nam Câu phía trên, đôi mắt chỗ sâu ngập lấy một tia nồng đậm tham lam. Lộ Vân Trạch này danh xưng Vạn Bảo Thương hội đệ nhất thiên tài, nhất là làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại không phải nhất phẩm linh quân băng lực tu vi, mà là cái kia không đến 30 tuổi liền đạt tới linh giai cao cấp chú khí sư thuật đúc khí. Huyền Băng đại lục phía trên, chú khí sư chính là tôn quý nhất nghề nghiệp, có 102, mà trở thành chú khí sư, tự nhiên cũng là mỗi một người tu luyện người mộng tưởng. Chỉ tiếc trở thành chú khí sư điều kiện cực kỳ hà khắc, rất nhiều tại băng lực trên việc tu luyện kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, nhưng đều là bị ngăn tại chú khí sư ngoài cửa, tỉ như nói cái kia băng thần điện Tần Phi Vũ. Mà Lộ Vân Trạch này lại là Vạn Bảo Thương hội trăm năm hiếm thấy kỳ tài, không chỉ có là băng lực thiên phú tu luyện cao mình, càng là tuổi còn trẻ liền bày ra siêu cường đúc khí thiên phú. Chỉ là muốn trở thành càng cao hơn giai chú khí sư, nhất định phải cần một chút đúc khí tông sư chỉ điểm, thử hỏi đại lục này phía trên, lại có người nào thế lực có thể so với chú khí thần điện đúc khí tông sư thêm nữa nhỉ? Chỉ tiếc Vạn Bảo Thương hội cùng chú khí thần điện cũng không có quá mức giao tình thâm hậu, Lộ Vân Trạch từ đầu đến cuối không được nó cửa mà bảo, thẳng đến lần này Nam Câu thành tin tức truyền tới. Nghe nói cái kia Nam Câu chính là chú khí thần điện một vị đại nhân nào đó vật cố ý thả ra, mục đích đúng là thay vị đại nhân vật kia tìm kiếm một cái tuyệt hảo truyền nhân. Tại chiếm được tin tức này sau đó, Lộ Vân Trạch căn bản cũng không có quá nhiều do dự liền chạy tới Nam Câu thành, chỉ bất quá hắn ra tâm cực lớn, đạt được Nam Câu, trở thành vị kia đúc khí tông sư đệ tử đi truyền, chỉ là bước đầu tiên thôi. Lộ Vân Trạch mục đích cuối cùng nhất là trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đi truyền, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiến nhập chú khí thần điện, liền nhất định sẽ biểu hiện ra không giống với bình thường thiên tài đúc khí thiên phú. Đến lúc đó bị thần điện điện chủ nhìn trúng, trở thành đời tiếp theo chú khí thần điện điện chủ, cũng không phải là không thể được sự tình. Khác nhìn Lộ Vân Trạch chính là xuất từ Vạn Bảo Thương hội, nhưng hắn trời sinh tính lương bạc, nếu là thật có thể trở thành đời tiếp theo chú khí thần điện điện chủ nhân tuyển, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt liền vứt bỏ đem chính mình bồi dưỡng ra được Vạn Bảo Thương hội. Đến mức cái kia danh xưng chú khí thần điện trăm năm vừa gặp đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần, Lộ Vân Trạch cũng không như thế nào kiêng kỵ, dù sao giữa hai bên cho tới bây giờ đều không có chính diện luận bàn qua thuật đúc khí, đối với vị kia hiểu rõ, hắn cũng vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết hiểu rõ thôi. Trong lòng những ý niệm này thay đổi thật nhanh mà qua, Lộ Vân Trạch liền không chút do dự, tại không ít người sắc mặt âm trầm phía dưới, hướng thẳng đến cái kia thần khí Nam Câu lao đi, muốn đem trước tiên nắm trong tay. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu như cái kia Nam Câu thật rơi vào Lộ Vân Trạch trong tay, chính mình có thể lại không có cơ hội, nhưng ở cái mạng nhỏ của mình trước mặt, bọn hắn chung quy là không có mất lý trí hành động thiếu suy nghĩ. Bạch. Ngay tại lúc Lộ Vân Trạch lăng không cấp gần Nam Câu, hướng phía người sau ôm đồm đi thời điểm, nhưng không ngờ cái kia thần khí phảng phất đột nhiên sinh ra linh tính đồng dạng, một cái là mình, rõ ràng là để hắn cái này cường lực một chảo, trong nháy mắt liền rơi vào khoảng không. Thấy cảnh này, không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn cố nhiên là tại Lộ Vân Trạch bối cảnh cùng dưới thực lực không dám ra tay, nhưng là cái kia Nam Câu lại là không có chút nào cố kỵ, nhìn thấy Lộ Vân Trạch kinh ngạc, không thể nghi ngờ là một kiện tích nghe ngóng sự tình. Hừ, thật coi bản thiếu gia là những cái kia thiên vương phế vật sao? Một chảo không trúng, trên mặt của Lộ Vân Trạch cũng là hiện ra sắc mặt giận dữ, tựa hồ là đang vì cái kia Nam Câu không biết thời thế mà phẫn nộ, bất quá cái này một đạo hư lạnh thanh âm, lại là đem vừa rồi tất cả cửu phẩm thiên vương đều cho bao quát tiến bảo. Tên vết thượng, ngàn bạn không thể để cho hắn đạt được Nam Câu. Trong lúc một khắc, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy, mà nhưng vào lúc này, Lộ Vân Trạch đã là thân hình nhất chuyển, lần nữa hướng phía Nam Câu lao đi. Lần này Lộ Vân Trạch đã là thúc dục chính mình nhất phẩm linh quân khí tức, cũng không tiếp tục là giống vừa rồi cái kia tiện tay chảo một cái, thần khí Nam Câu dù sao chỉ là một kiện vũ khí, vừa rồi phản ứng tránh né đều dựa vào bản năng thôi. Là một tên linh quân cường giả, đem khí tức hoàn toàn khóa chặt ở trên Nam Câu lúc, thân hình của nó cấp động, đã là trở nên chỉ trệ lên, cái này khiến được Lộ Vân Trạch không khỏi ý mừng bốc lên. Trái lại những thiên vương cường giả kia bọn họ, tâm tình liền có chút buồn bực, thầm nghĩ cái kia Nam Câu làm sao sẽ dễ dàng như thế thỏa hiệp đâu, vừa rồi tại đối mặt bọn hắn những thiên vương này người tu luyện thời điểm, không phải chạy rất vui sướng sao? Đứng ngoài quan sát đám người phiền muộn thì phiền muộn, nhưng là cái kia Lộ Vân Trạch tay phải, hay là rời Nam Câu câu trôi càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đem món kia hạ phẩm thần khí chân chính chiếm làm của riêng. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này biến cố nảy sinh, khi mọi người trơ mắt nhìn xem Lộ Vân Trạch liền muốn nắm chặt cái kia Nam Câu câu trôi lúc, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên đánh tới. Lại sau đó, kịp phản ứng đám người đều là nhìn thấy một vòng bóng người màu bạc lăng không lướt qua, cuối cùng đoạt tại Lộ Vân Trạch trước đó, đem cái kia Nam Câu cho nắm ở trong tay. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Bao quát Diệp Băng cũng là có chút hăng hái xoay đầu lại, đánh giá tay cầm thần khí Nam Câu cái kia áo bào màu bạc thân ảnh, cái này xem xét phía dưới, không khỏi như có điều suy nghĩ. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 812. Tiểu Lôi Vương chương 812, Tiểu Lôi Vương bọn chuột nhắt phương nào, dám cướp ta Lộ Vân Trạch đồ vật, chán sống sao? Mắt thấy sắp tới tay thần khí vậy mà không cánh mà bay, Lộ Vân Trạch cái này một mạch thật là không như bình thường, còn không có thấy rõ ràng đạo kia bóng người màu bạc là ai thời điểm, hắn đã là mắng to lên tiếng. Chậc chậc, Vân Trạch huynh thật đúng là bá đạo. Chớ nói Nam Câu này cũng không phải là ngươi sở hữu tư nhân đồ vật, liền xem như ta Phùng Đình đoạt cũng liền đoạt, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại Lộ Vân Trạch tiếng mắng vừa mới hạ xuống xong, cái kia áo bào màu bạc thân ảnh rốt cục thản nhiên xoay người lại, rõ ràng là một cái so người trước còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trẻ tuổi. Phùng Đình, hắn lại là Phùng Đình. Mà trước mặt mọi người người nghe được cái kia áo bào màu bạc người tuổi trẻ tự xưng sau đó, sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, một người trong đó còn lên tiếng kinh hô, làm cho Diệp Băng không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc lại chuyển đến bên cạnh trên thân của Diệp Nguyên Thư. Ta nói Diệp Băng huynh đệ, ngươi chẳng lẽ ngay cả Phùng Đình là ai cũng không biết ta? Cảm ứng được Diệp Băng ánh mắt hỏi thăm, Diệp Nguyên Thư cũng là cực kỳ nghi hoặc, bởi vì so sánh với cái kia đấu linh thương hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch đến, cái này danh tiếng của Phùng Đình có thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ta chỉ có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn có cực mạnh lôi thuộc tính, chẳng lẽ là lôi thần địa vị nào thiên tài? Diệp Băng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại tự mình phân tích một phen, sau một khắc hắn liền thấy Diệp Nguyên Thư cũng giống như mình nhẹ gật đầu, lúc này biết mình suy đoán hẳn là 89010. Hắn đúng là đến từ Lôi Thần Điện, mà lại là Lôi Thần Điện đời này đệ nhị thiên tài, có tiểu Lôi Vương danh xưng, một thân tu vi, sớm tại một năm trước đó, liền đã đạt tới tam phẩm linh quân rồi. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư không còn thừa nước đục thả câu, lại có lẽ là nghĩ đến Diệp Băng chính là từ ngoại băng vực mà đến, không biết những Huyền Băng đảo này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đứng đầu, cũng coi là có thể thông cảm được. Tam phẩm linh quân, Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài. Nghe được Diệp Nguyên Thư giới thiệu, Diệp Băng trong nháy mắt liền biết cái kia cái gọi là thân phận của Phùng Đình cùng lai lịch, thầm nghĩ tu vi như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không so với lúc trước Băng Thần Điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Dương kém bao nhiêu. Mà đường đường tam phẩm linh quân, lại còn không phải Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài, cái này khiến được Diệp Băng không khỏi cảm khái, Huyền Băng đảo tam đại thần điện, nội tình quả nhiên là không như bình thường. Phùng Đình này không chỉ tu vi được, cũng là một tên cao giai chú khí sư, nghe nói hắn thuật đúc khí đã đạt đến linh giai đỉnh phong, đều không khác mấy có thể cùng chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần so sánh rồi. Diệp Nguyên Thư lần nữa giải thích một câu, chỉ là trong lòng hắn có một ít nghi hoặc, đều đến lúc này, bên cạnh vị này làm sao vẫn không có động thủ, chẳng lẽ gia hỏa này lúc trước biểu hiện ra ngoài đối Nam Câu hứng thú, đều là giả hay sao? Hoặc là tự hỏi thực lực không kịp, không muốn hiến cái này xấu. Diệp Nguyên Thư nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, bất quá theo hắn lúc trước suy đoán, Diệp Băng cũng liền cùng mình toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm, chỉ là thủ đoạn quỷ dị một điểm thôi, tu vi chân chính hẳn không có đột phá đến linh quân cấp bậc. Ở trên đại lục này, vượt cấp tác chiến đều là cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là vượt giai tác chiến. Diệp Nguyên Thư tin tưởng, nếu như Diệp Băng không có đột phá đến linh quân cấp bậc, tùy tiện xuất thủ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Chỉ là Diệp Nguyên Thư làm sao biết, bên cạnh hắn thực lực của thiếu niên này đã vượt xa khỏi linh quân phạm chủ, chết tại Diệp Băng trong tay tiên đế cường giả cũng không phải số ít, lại làm sao có thể để ý những cái kia cấp thấp linh quân đâu. Phùng Đình, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới Nam Câu Thành. Mới vừa rồi còn ngạo khí mười phần mở miệng giận mắng Lộ Vân Trạch, khi biết thân phận của đối phương sau đó, khí tức trên thân đều trong nháy mắt thu liễm mấy phần, dù sao hắn chỉ là một tên nhất phẩm linh quân thôi. Lộ Vân Trạch, thần khí Nam Câu này không có ngươi phần, từ đâu tới về đến nơi đâu đi. Danh xưng tiểu lôi vương Phùng Đình, liền mí mắt đều không có nhấc một cái, chỉ là vuốt vuốt trong tay thần khí Nam Câu, cảm thấy vô cùng mới lạ. Dù là hắn là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư, đời này cũng là rất ít gặp đến thần khí. Lôi điện những thần khí kia, luôn luôn đều chỉ có đạt tới thần hoàng giai cường giả khác mới có thể bị điện chủ tặng cho một kiện, hắn một cái tam phẩm linh quân tiên tài trẻ tuổi, không thể nghi ngờ còn không có đạt tới dạng này tư cách. Đáng nhắc tới chính là, Phùng Đình lần này đến đây Nam Câu Thành, cùng Lộ Vân Trạch Trô đánh chủ ý cơ bản giống nhau, cũng là vì trước trở thành vị kia chú khí thần điện đại nhân vật đệ tử đi truyền, tiến một bước nghiền ép hiên biên thần, thu hoạch được chú khí thần điện điện chủ ưu ái. Ngươi, bị Phùng Đình cái này không thèm để ý chút nào một kích, Lộ Vân Trạch kém một chút tại chỗ liền bạo phát, nếu không phải còn giữ lại được một tia lý trí, biết mình cùng tiểu lôi vương này ở giữa chênh lệch, hắn sợ rằng sẽ lập tức nhịn không được xuất thủ. Hừ, thật sự cho rằng ngươi Phùng Đình có thể tại Nam Câu Thành này một tay che trời sao? Tự biết thực lực không đủ, Lộ Vân Trạch chỉ có thể là nói ra một câu như vậy ngoan thoại, mà khi hắn thoại âm rơi xuống, tại những cái kia người đứng xem trên thân đảo qua lúc, lại là biết tam phẩm linh quân tu vi, thật là có khả năng tại Nam Câu Thành một tay che trời. Thần khí Nam Câu, ta Phùng Đình muốn, ai có ý kiến? Cơ hồ là cùng vừa rồi Lộ Vân Trạch bá khí nói như vậy không có sai biệt, làm Phùng Đình lời ấy phát ra về sau, hắn một đôi lóe ra lôi quang đôi mắt, bao quanh ở chung quanh người tu luyện trên thân quét một vòng. Chỉ cần Phùng Đình ánh mắt quét đến trên người mình, tên này Thiên Vương cường giả liền sẽ không tự chủ được cúi đầu, tựa hồ đang cái kia tiểu lôi vương trong đôi mắt đều có một loại lôi đỉnh chi lực, có thể trong nháy mắt buộc phát đả thương người bình thường. Tam phẩm linh quân tu vi, lại thêm Phùng Đình phía sau lôi thần điện bối cảnh, liền Lộ Vân Trạch cũng không dám trêu chọc những Thiên Vương cường giả này, lại làm sao có thể dám nhiều lời nữa chứ không? Tại lòng của mọi người bên trong, cơ hồ đều có một loại khẳng định, cái kia thần khí Nam Câu hẳn là liền muốn rơi vào tiểu lôi vương Phùng Đình trong tay, từ đây vị lôi thần điện này thiên tài chỉ sợ muốn càng thêm nhất phi chủ tiên. Cái kia, thật có lỗi, thần khí Nam Câu này có thể hay không cho ta xem một chút? Ngay tại tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm thời điểm, tiên tính trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo nhẹ giọng, mà hắn nói bên trong chi ý làm cho tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị kia thế nhưng là lôi thần điện đệ nhị thiên tài, danh xưng tiểu lôi vương Phùng Đình, lại còn thật có mắt không mở ra hỏa dám chủ động khiêu khích, lúc này mới xem như chân chính ông cụ thắt cổ, chán sống à. Không có người phát hiện chính là, giờ khắc này ở phía dưới Nam Câu Thành nơi nào đó, một người trẻ tuổi đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình đã chỉ còn lại có một cái màu xanh thân ảnh gầy nhỏ thời điểm, liền biết cái kia người nói chuyện đến cùng là ai. Vị Diệp Băng huynh đệ này là gan, không khỏi cũng quá lớn a. Diệp Nguyên Thư trên mặt ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, lại là hiện ra một vòng bội phục, dù sao cái kia tiểu lôi vương Phùng Đình nổi tiếng bên ngoài, mà lại tâm ngoan thủ lạn, cho dù là cùng là tam phẩm linh quân cường giả, gặp cũng phải đường vòng. Côn vật bi lũ cạ gì ổ chương 813. Tốt. Chương 813, tốt. Đột nhiên phát ra âm thanh, dĩ nhiên chính là Diệp Băng, nói thật hắn đối cái kia thần khí Nam Câu có chút hứng thú, lại cũng không phải là quá lớn, thành như hắn nói, chỉ là muốn xem một chút thôi. Diệp Băng bản thân liền là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư, hắn tin tưởng lấy chính mình đúc khí thực lực, không bao lâu liền có thể rèn đúc xuất thần khí, trở thành một tên chân chính thần giai chú khí sư. Sở dĩ muốn đem cái kia Nam Câu cầm đến xem thử, Diệp Băng là muốn nghiên cứu một chút thần khí kết cấu, cái này có lẽ sẽ đối với hắn thuật đúc khí đều có một cái tăng lên cực lớn tác dụng. Mới đến Huyền Băng đảo, Diệp Băng không thể nghi ngờ hay là rất địa thấp, hắn biết lấy mình bây giờ thực lực, nếu là thật sự đối đầu băng thần điện lôi thần điện như thế quái vật khổng lồ, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả. Cho nên coi như Diệp Băng biết lôi thần điện cũng là lúc trước hủy diệt Diệp gia hung thủ một trong, hắn cũng không có nghĩ qua tại thời khắc này cùng cái kia tiểu lôi vương mặt, thật chỉ muốn nhìn một chút. Cái này có lẽ cũng có được Diệp Băng đối với Huyền Băng đảo cái này Diệp gia, còn có cái kia Hàn Xương thành Diệp gia, đều không có quá nhiều cảm giác nguyên nhân, tóm lại hắn hiện tại còn không muốn quá nhiều bại lộ tại những cái kia khổng lồ địch nhân trước mắt. Chỉ là Diệp Băng cái này tự cho là có chút khách khí ngôn từ, đối mặt chính là lôi thần điện đệ nhị thiên tài tiểu lôi vương Phùng Đình thời điểm, nhận được hiệu quả coi như rất khác nhau. Vừa mới Phùng Đình chính vào đắc chí vừa lòng, chấn nhiếp vô số thiên vương cường giả, thậm chí là nhất phẩm linh quân Lộ Vân Trạch không dám chút nào nhiều lời. Lại không ngờ rằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo trắng tiểu tử, cũng dám đến trên đầu con cọp đập con ruồi, đây là ăn rồng tầm gan tượng sao? Phùng Đình từ hiểu chuyện bắt đầu, liền cho thấy cực kỳ không tầm thường thiên phú tu luyện, qua nhiều năm như thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn cũng chỉ là kiêng kỵ cái kia tại lôi thần điện để ép hắn một đầu yêu nghiệt thôi. Cho dù là băng thần điện danh xưng mấy trăm năm vừa gặp đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Sương, Phùng Đình cũng là cực kỳ khâm phục, lúc không có chân chính đối chiến trước đó, hắn sẽ không thừa nhận chính mình so thế lực khác thiên tài yếu. nhất là Phùng Đình hay là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư, cho nên dù là hắn sức chiến đấu so vị Lôi Thần Điện kia đệ nhất thiên tài yếu đi mấy bậc, thân phận địa vị lại là cung cấp. Mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu, xem xét cũng chỉ có 17-18 tuổi, cái này liền cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng dám đến khiêu khích chính mình tiểu Lôi Vương uy nghiêm, đây quả thực là tại sinh sinh đánh Phùng Đình mặt ta. Trên thực tế trong lúc một khắc, Phùng Đình trong lòng còn sinh ra một vòng ghen ghét chi ý, dù sao Diệp Băng Niên kỳ nhìn thật sự là quá nhẹ, lại có thể lăng không phi hành, rất rõ ràng đã đạt đến thiên vương cấp độ. Trẻ tuổi như vậy thiên vương cường giả, cho dù là tại Tam Đại Thần Điện bên trong cũng không nhiều gặp, chí ít Phùng Đình tại ở vào cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá mới vừa bật đột phá đến thiên vương cấp mà thôi. Ngoại trừ Lôi Thần Điện vị kia bên ngoài, Phùng Đình tuyệt không cho phép người khác thiên phú còn mạnh hơn chính mình, cho nên Diệp Băng không biết là, vẹn vẹn bởi vì vừa rồi một câu, hắn đã tại Phùng Đình trong lòng biến thành một người chết. Nam Câu ngay tại trên tay của ta, có bản lãnh, liền chính mình tới lấy. Bất quá xem như đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lôi Vương, Phùng Đình tại nhiều người như vậy trước mặt, vẫn là phải giả ra một chút phong độ, cũng không có lập tức đi hướng thiếu niên mặc áo trắng kia lập thủ, mà là phát ra dạng này một đạo lệnh giọng. Theo cái nhìn của Phùng Đình là, tiểu tử kia hẳn là sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó tìm một cái vắng vẻ địa phương đem hắn đánh giết, cũng tốt để tiểu tử này biết biết tiểu Lôi Vương uy nghiêm, không phải tốt như vậy khiêu khích. Không chỉ có là Phùng Đình, vây xem những người tu luyện kia, bao quát Lộ Vân Trạch ở bên trong, trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng vẻ khinh thường, thầm nghĩ cái kia chỉ sợ là một cái loại người tiểu tử, sau một khắc liền muốn tăng lấy cái đuôi rút lui à. Nói thật, một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, lại là so lá gan của bọn hắn còn lớn hơn, những thiên vương này người tu luyện trong lòng vẫn còn có chút khinh phục, đây chính là cái gọi là chính mình âm u tâm lý đi. Tốt. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng tuyệt không có khả năng dám chân chính động thủ thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là phát ra một chữ như vậy đến, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Tốt. Liên liên xem như người trong cuộc Phùng Đình, cũng bị một chữ này kinh ngạc đến sững sờ, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà thật dám đến cầm, lúc này cảm thấy mình khuôn mặt lại bị đánh cho rung động đùng đùng. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có nhiều thứ cũng không phải dễ cầm như vậy, nói không chừng liền cái mạng nhỏ của mình đều sẽ vì vậy mà bước bỏ. Cảm giác mình uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích, tiểu Lôi Vương rốt cục không còn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn trong đôi mắt lướt qua một vòng sắc ý, lời nói ra cũng là cực điểm uy hiếp. Phùng Đình hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu tử kia dám nhích lại gần mình quanh người một trượng khoảng cách, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ đánh chết, đến lúc đó trong mắt mọi người cũng không phải hắn Phùng Đình ỷ lại mạnh kinh người, mà lại tiểu tử kia chính mình muốn chết. Không phải chính ngươi để cho ta tới cầm sao? Làm sao? Muốn đổi ý à? Diệp Băng một bên hướng phía Phùng Đình lăng không lao đi, một bên trong miệng nghi hoặc lên tiếng, lời vừa nói ra, không ít người đều là lắc đầu, thầm nghĩ cái này nhìn thiếu niên mi thanh mục tú, sẽ không phải là cái kẻ ngu à? Mặc dù tất cả mọi người không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính, nhưng là loại đến tuổi này, lại có thể đem băng lực tu luyện tới loại tình trạng nào? Cho dù là những cái kia danh xưng đại lục cao cấp nhất thiên tài, 17-18 tuổi thời điểm, cũng liền mới vừa vặn đột phá đến tiên vương cấp bậc a. Không thể không nói tại lòng của mọi người bên trong, Diệp Băng tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thiên vương cấp bậc lăng không phi hành, đã rất là kinh diễm, chỉ tiếp giới hạn trong niên kỷ, thiếu niên này cuối cùng là không thể nào cùng Phùng Đình những này uy tín lâu năm thiên tài đánh đồng. Đám người cho rằng Diệp Băng tối đa cũng bất quá là mới vào tiên vương cấp độ, tu vi như vậy, cũng dám không đem tam phẩm linh quân Phùng Đình để ở trong mắt, thế mà thật dám đi nổ răng quọng, không phải điên rồi chính là choáng váng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thấy cái kia áo trắng tiểu tử càng ngày càng gần, Phùng Đình trong tay phải khí tức băng hàn lượn lờ, hắn hạ quyết tâm, liền dùng thanh này mới được tới thần khí Nam Câu, đem tiểu tử kia ngực đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Cái gọi là thần khí nơi tay thiên hạ ta có, giờ phút này Phùng Đình không thể nghi ngờ là lòng tin đủ nhất thời điểm, cầm trong tay thần khí Nam Câu hắn, chỉ cảm thấy liền xem như đối đầu một tên tứ phẩm linh quân, cũng có sức đánh một trận, huống chi là cái này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ tiểu tử. Tại tất cả mọi người khinh thường cười lạnh trong ánh mắt, thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cục bay đến Phùng Đình trước người hơn một trượng chi địa, thấy hắn thật chậm rãi vươn tay ra, rõ ràng là tại thực hiện chính mình vừa rồi lời nói hùng hồn. Không cứu nổi. Thấy cảnh này, không chỉ có là rất nhiều vây xem người tu luyện thở dài lắc đầu, Diệp Nguyên Thư cũng là một mặt lo lắng, dù sao hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, cũng mẹn mẹn chỉ dừng lại ở một cái phiến diện thôi. Côn Vật Bi Lũ Cạ Di Ổ chương 814. Quả nhiên không tầm thường chương 814, quả nhiên không tầm thường tên kia phải xui xẻo. Ngay tại Diệp Nguyên Thư vô cùng lo lắng Diệp Băng tình cảnh thời điểm, hắn bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ giọng, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên quay đầu, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem thiếu nữ mặc áo xanh này. Tên kia, ngươi nói là Tiểu Lôi Vương Phùng Đình? Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh nếu không đủ, cái này tiểu thanh rõ ràng là cùng Diệp Băng một đầu, tự nhiên là không thể nào xưng hô Diệp Băng vì tên kia, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Thế nhưng là Diệp Nguyên Thư ngàn muốn bằng nghĩ, cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng thật có thể là Phùng Đình đối thủ, đây chính là tam phẩm linh quân a, cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tiếp được Phùng Đình một chiêu nửa thức. Đây không phải nói nhảm sao? Nghe vậy tiểu thanh không khỏi nhếch miệng, tựa hồ là cảm thấy Diệp Nguyên Thư hỏi ra lời như vậy quá ngu, mà giờ khắc này Diệp Nguyên Thư bị một tiểu nha đầu trào phúng, lại không có chút nào tức giận, ngược lại là dâng lên vẻ mong đợi. Nếu quả thật như tiểu thanh nói, Phùng Đình lập tức liền phải xui xẻo lời nói, đây chẳng phải là nói Diệp Băng có thể so với tam phẩm linh quân thực lực, thậm chí càng càng mạnh. Người như vậy một khi trở lại Diệp gia tổng bộ, hơn nữa còn cùng mình quan hệ không tệ, đối với bọn hắn cái này một phe đến, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm châm, thậm chí đối bây giờ Diệp gia thế cục đều là một cái cực lớn chuyển cơ. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. Ngay tại Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Băng cái kia tay phải đã là rời thần khí nam câu không đủ thức tức cho phép, mà Tiểu Lôi Vương Phùng Đỉnh trong miệng đã là phát ra như thế một đạo không che giấu chút nào sát ý nhẹ giọng. Bạch. Chỉ gặp Phùng Đỉnh tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, cái kia thần khí nam câu chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng ngực nhanh đâm mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta lưỡi. Lại còn thực có can đảm hạ sát thủ. Nhìn thấy đối phương tàn nhẫn động tác, Diệp Băng trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng u ám, hắn nguyên bản cũng không định cầm Phùng Đỉnh này thế nào, lại không nghĩ tới đối phương ra tay vậy mà như thế hung ác. Kể từ đó, Diệp Băng cần phải cho Phùng Đỉnh một điểm nếm mùi đau khổ ăn, bởi vì nếu không phải mình gặp được, mà là một cái bình thường người tu luyện ở vào thời khắc này tình hình, ngực không khỏi trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ máu. Chí ít tại Phùng Đỉnh cùng mặt khác đứng ngoài quan sát người tu luyện trong lòng, đều là nghĩ như vậy, bọn hắn đều cho rằng thiếu niên kia một thân thuần trắng áo bào, sau một khắc liền bị ngực phun tung tóe đi ra máu tươi nhuộm đỏ, đầu này mạng nhỏ cũng coi là bị mất ở chỗ này. Nhưng vào đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng biết tại sao, thiếu niên áo trắng kia thân thể tựa hồ là có chút nghiêng, sau đó vươn tay ra, tại cái kia Tiểu Lôi Vương Phùng Đỉnh trên cổ tay phải vỗ nhẹ, phát ra một đạo thanh âm quái dị. A. Mà xem như người trong cuộc Phùng Đỉnh, tại bị vỗ nhẹ nhẹ bên trong thủ đoạn thời điểm, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, làm cho hắn cũng nhịn không được kêu đau một tiếng, hắn tay phải năm ngón tay đã là vô ý thức nối lỏng ra. Hô. Không có Phùng Đỉnh khống chế thần khí năng câu, sau một khắc liền muốn bằng vào bản năng vút không mà chạy, nhưng là Diệp Băng cỡ nào phản ứng, thấy hắn tùy ý đưa tay cơ tới, liền đem cái kia nam câu câu trôi cho nắm ở trong tay. Cái này, một màn như thế, làm cho vừa rồi một lần cho rằng thiếu niên áo trắng kia muốn hỏng việc đám người, kém chút liền trong mắt đều từ trong hốc mắt lóe ra tới, bởi vì cái này cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ, không có một tơ một hào chỗ tương tự. Diệp Băng làm ra động tác cực kỳ đơn giản, cũng dị thường chậm chạp, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng, nhưng chính là cái này nhìn chậm rãi như vậy động tác, lại là đem cái kia tam phẩm linh quân Tiểu Lôi Vương Phùng Đỉnh cổ tay phải đều cho sinh sinh có gãy. Đây con mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Nhất là cách gần nhất Vạn Bảo Thương Hội Thiên Tài Lộ Vân Trạch, hắn không thể nghi ngờ là thấy rõ ràng nhất một cái kia, có thể chính là bởi vì dạng này rõ ràng, làm cho hắn rất có một loại gặp quỷ cảm giác. Vừa rồi tại Diệp Băng xuất thủ một khắc này, Lộ Vân Trạch tự hỏi liền xem như chính mình cái này nhất phẩm linh quân, cũng có thể rất là thoải mái mà tránh đi cái kia vừa gõ, ai biết tam phẩm linh quân Phùng Đỉnh, lại là không có phản ứng chút nào động tác. Bất cứ chuyện gì, đều là không nghĩ ra thời điểm, mới có thể cảm thấy kinh khủng, tỉ như nói lúc này, rõ ràng nhìn thấy Diệp Băng động tác Lộ Vân Trạch, cảm thấy cái đuôi của mình xương đều toát ra một vòng băng hàn ý lạnh. Chậc chậc, không hổ là hạ phẩm thần khí a, quả nhiên không tầm thường. Làm xong đây hết thể Diệp Băng, lại là nửa mắt cũng không có nhìn cái kia Tiểu Lôi Vương Phùng Đỉnh, mà là đem trong tay thần khí nam câu lật qua lật lại nhìn mấy lần, trong miệng cũng là phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Coi như Diệp Băng có siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí, nhưng hắn bản thân chỉ là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư, lấy hắn hiện tại đúc khí thực lực, là không thể nào một mình rèn đúc ra hạ phẩm thần khí. Cho nên từ cái này vừa mới tới tay thần khí phía trên, Diệp Băng đạt được không ít dẫn dắt, chuyện này với hắn sau này đúc khí đều có không nhỏ trợ giúp. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Mà liền tại Diệp Băng tay cầm thần khí, gật gù đắc ý lúc cảm khái, tay kia cổ tay đứt gãy Tiểu Lôi Vương Phùng Đỉnh, rốt cục hồi phục thần trí, trong miệng tiếng gầm, cũng cho thấy trong lòng hắn cực hạn phẫn nộ. Phùng Đỉnh đương nhiên phải muốn phẫn nộ, đường đường Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài, hàng thật giá thật tam phẩm linh quân cường giả, vậy mà tại nhất thời không phòng phía dưới, bị đối phương gõ gãy tay cổ tay. Đúng vậy, giờ khắc này ở Phùng Đỉnh trong lòng, chính là mình nhất thời không phòng. Vị Lôi Thần Điện này Tiểu Lôi Vương, nhưng cho tới bây giờ đều không có cho là mình có thể so với không lên một cái không hiểu thấu tiểu tử. Hắn chỉ cho rằng là đối phương thủ đoạn quỷ dị, đánh chính mình một cái xuất kỳ bất ý, lúc này mới nhất cử đem nam câu cho đoạt đi. Nói cho cùng, thủ đoạn đứt gãy cũng chỉ là da thịt ngoại thương thôi, đối với Phùng Đỉnh sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn tin tưởng mình cái này tam phẩm linh quân thực lực, nhất định có thể đem tiểu tử ghê tởm này cho chết ngay lập tức trong tay ngọn nguồn. Hô! Làm Phùng Đỉnh trong miệng oán độc tiếng gầm phát ra về sau, toàn thân hắn đã là toát ra nồng đậm băng lực khí tức, cảm ứng được cố khí tức này, đứng ngoài quan sát đám người lại là như có điều suy nghĩ. Vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn quá mức nhanh chóng, lại quá mức quỷ dị, làm cho đám người thấy rất rõ ràng sau khi, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cho nên tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp. Bất quá đại đa số người đều giống như Phùng Đỉnh, có khuynh hướng vừa rồi Diệp Băng là xuất kỳ bất ý, lúc này mới nhất cử kiến công, giờ khác này ở Phùng Đỉnh lại không chủ quan kinh địch, đem hết toàn lực xuất thủ sau đó, kết quả hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Còn tới, cảm nhận được từ trên người Phùng Đỉnh xuất hiện cái kia xóa sạch khí tức băng hàn, Diệp Băng không khỏi có chút nhíu mày, chẳng lẽ mình vừa rồi hạ thủ lưu tình cử động, còn không có để ra hỏa này ý thức được chênh lệch của song phương sao? Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, đối phương đã như vậy không biết điều, vậy hắn cũng sẽ không còn có quá nhiều lòng thương hại, chỉ có đem đối phương đánh phục đánh sợ, mới có thể ít một chút phiền toái không cần thiết. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ.